Chương 1. Dung chuyển ngày chương 01, dung chuyển ngày chương mở đầu, bầu trời cực kỳ cao xa. Đại địa vô biên vô hạn, có một mảnh mật lâm xúc đứng ở giữa thiên địa. Cơn gió từ trong rừng xuyên qua, vô số thu diệp phấp phới theo gió, lại theo gió bay xuống, như thế gian hết thảy, mặc dù từng phồn hoa nhất thời, nhưng lại bù không được dòng lũ thời gian cỏ rửa. Hết thảy, cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô. Từ đâu mà đến liền từ gì mà đi, mang không đi một tia vết tích. Nhưng có lẽ, kia gió thu sẽ sơ qua nhớ kỹ a. Phiến rừng rậm này bên trong lá cây, bãi cỏ sớm đã khô héo, không có sinh cơ chút nào. Thỉnh thoảng trong rừng cây sẽ phát ra sàn sạt vận động, kia là dã thu dẫm tại trên lá khô phát ra tiếng vang. Tại cái này ngày bình thường không chút khói người thu lâm bên trong, bây giờ lại có một nam một nữ tĩnh tọa tại đây. Nam tử áo trắng như tuyết, anh tuấn bất phàm dựa lưng vào đại thụ, nữ tử váy áo đồng bền khuynh quốc khuynh thành lặng lặng rúc vào nam tử trong ngực. Nữ tử biểu lộ cực kỳ an tưởng, phản phất tại cái này thu lâm bên trong lặng lặng ngủ. Nam tử biểu lộ cũng cực kỳ nhu hòa, ánh mắt như nước, phản phất có thể hòa tan hết thảy. Tựa hồ tại mảnh này thu lâm bên trong, hai người đang len lén hẹn hò. Nếu không phải nữ tử và áo lúc trước tha thiết vết máu, nếu không phải nam tử đôi mắt chỗ sâu hàm ẩn bi thống, nếu không phải gió thu điều hưu thì thảo thấp tố đau thương, đây hết thảy tựa hồ sẽ cực kỳ mỹ hảo. Mỹ hảo như là bức tranh. Không biết qua bao lâu, nữ tử dần dần mở hai mắt ra. Cặp mắt kia như thế loa mắt, để trên trời mặt trời cũng ảm đạm phai mờ. Nhưng nam tử trong mắt đau thương rốt cuộc không che giấu được, hắn đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, phảng phất vừa dùng lực, trước mắt người ấy liền sẽ tan biến. Nàng đem hắn hết thảy xem ở đáy mắt, mang theo một tia hạnh phúc, mang theo một tia tiếc nuối nói, chúng ta sẽ ở kế tiếp luân hồi gặp nhau à? Sẽ. Nhất định. Chờ lấy ta. Mấy ngàn năm lên, phía đại lục này liền bị ngũ đại thế lực chỗ thống trị. Từ đó, mặc dù không nói bình an vô sự, nhưng cũng chưa từng phát sinh quá lớn chiến loạn. Nhưng từ tối nay lên, mảnh này tường hòa bị đánh vỡ. Đại lục trung tâm, Tử Thành, nơi này là một trong năm đại gia tộc, đồng thời cũng là ngũ đại gia trong tộc thực lực cường đại nhất gia tộc đô thành. Nó ở vào đại lục trung tâm, là toàn bộ đại lục phồn hoa nhất thành trì. Ngày xưa loại kia phồn binh bây giờ cũng đã không thấy. Khắp nơi đều là khói lửa tràn ngập, tiếng khóc, tiếng la, tiếng chém giết hỗn thành một mảnh, người thi thể khắp nơi có thể thấy được, lại còn tại không ngừng tăng nhiều. Tương đại lục đệ nhất thành, bây giờ là nhân gian địa ngục. Tại cái này hỗn loạn trong thành, có một người qua lại các nơi, không ngừng cứu vớt lấy những cái kia rơi vào nước sôi lửa bỏng người vô tội nhóm. Ven đường gặp bên trên tất cả địch nhân lại đều không phải là thứ nhất chiêu chi địch, nhưng người này cũng không gia nhập chiến cuộc mà là vẫn tại tìm kiếm những cái kia bị tự dưng cuốn vào chiến hỏa người. Người này tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi dáng vẻ, nhưng một thân tu vi kinh thiên, dù là tại trong thành trì ngoại giao chiến những cường giả kia nhóm chỗ biểu lộ ra tu vi cơ hồ đều không có thiếu niên cường đại như vậy. Nhưng cho dù là mạnh mẽ như vậy một người, tại này nhân gian địa ngục trước mặt cũng đã mất đi ngày xưa thong dong. Thiếu niên mặt lộ vẻ đắng chát, nơi này là nhà của hắn, là hắn đời này muốn bảo vệ địa phương, nhưng chuyện cho tới bây giờ cho dù là có được cái này thần tu vi cũng vô pháp thay đổi gì. Mặc dù thiếu niên một mực tại các nơi cứu người, nhưng hắn trong lòng minh bạch, đại cục đã định, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Đã cuối cùng kết cục đã không cải biến được, như vậy thì chỉ có thể ở đủ khả năng chỗ, hết sức cứu trợ những cái kia người vô tội. Còn lẻ loi một mình đào tẩu, cũng không phải không hề nghĩ rằng, nhưng ý nghĩ vừa mới ngoi đầu lên liền bị chính hắn phủ định. Muốn hắn bứt bỏ gia tộc lẻ loi một mình sống tạm còn không bằng giết hắn. Đối với hắn mà nói gia tộc chính là hết thảy. Từ nhỏ liền bắt đầu, thiếu niên phụ thân liền nói cho hắn biết, làm gia tộc một viên nên làm gia tộc trở nên càng thêm cường đại, càng thêm phồn vinh, nên toàn lực đi thủ hộ gia tộc. Mà hắn cũng vẫn cảm thấy mình hẳn là làm như vậy. Nhưng hiện nay, hết thảy đều đã tiêu tan. Ở giữa không trung, thiếu niên quan sát tòa này sinh hắn, ngôi hắn đô thành, ngày xưa phồn vinh hương thịnh sớm đã không tại, lúc này đã biến thành một mảnh núi thây biển máu, biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Nhìn xem bộ này bi thảm tình cảnh, thiếu niên thống khổ nhắm hai mắt lại. Ngay tại lúc trong thời gian ngắn như vậy, trung quanh liền đã tụ tập không ít cường giả, nhìn xem mấy cái này cái tu vi tinh xảo địch nhân, thiếu niên cười. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này tạp ngư cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt làm càn. Thiếu niên nghiêm nghị quát. Những cái này cường giả bên trong một người cười nói, nếu là ngày xưa, ai dám tại trước mặt thiếu chủ nhảy nhót, nhưng hiện nay thiếu gia ngài nhìn. Người kia nói lấy chỉ thành trì, ngài kia kiên cố hậu thuẫn không phải cũng bị chúng ta chơi bừa. Tối nay về sau lại không tử tộc, ta nhìn ngài á không bằng thúc thủ chịu trói đi. Thiếu niên cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi tôm tép nhại nhép cũng nghĩ bắt sống ta. Không sợ chết liền đến thử một chút đi. Nói xong trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Những người kia thấy thế không khỏi lui về sau một bước, bọn hắn rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng, nếu là cùng thiếu niên ở trước mắt đụng tới, lại đến mấy cái mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiếu gia nói đùa, chúng ta cũng không nguyện cùng ngươi giao thủ, rút lui. Nói xong, những người kia lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sau chạy hồi, chỉ để lại một cái toàn thân áo đen, khuôn mặt bị che chắn người. Nhìn xem cái này một thân bị màu đen bao quanh người, thiếu niên lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Vừa rồi những người kia đem hắn vây quanh lúc người này cũng không tại, mà là tại vừa mới những người kia lui lại trong nháy mắt xuất hiện. Mà lại bằng trực giác, người này vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận mình sợ là phải chết ở chỗ này. Nhưng thiếu niên cũng không phải là mềm yếu người, địch nhân tuy mạnh nhưng hắn cũng không sợ đã. Chỉ gặp thiếu niên chân phải hướng phía trước đột nhiên đạp không một bước, trường kiếm trong tay hoành không vung lên, một đạo cực nóng bạch sắc kiếm quang liền hướng về người áo đen gào thét mà đi. Người áo đen thấy thế cũng hướng phía trước nửa bước, tay phải bắt quyền, hướng phía kiếm quang hung hăng đập tới. Chỉ nghe vang một tiếng, bạch sắc kiếm quang bị người áo đen một quyền vỡ nát, người áo đen lui về phía sau một bước liền khôi phục như thường. Nhưng chẳng biết lúc nào thiếu niên đã đến người áo đen trước mặt, trường kiếm trong tay mang theo phá không chi thế hướng người áo đen thẳng tắp đâm tới, một kiếm này đem không khí đều vỡ ra đến, truyền ra trận trận chói tai thanh âm. Âm thanh chưa tới, kiếm đã tới. Một kiếm này sớm đã đột phá vận tốc âm thanh. Vốn cho rằng một kiếm này tình thế bắt buộc, nhưng thiếu niên không nghĩ tới đối phương sớm đã có chuẩn bị. Người áo đen lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau, cùng lúc đó tay trái đại thủ bị linh lực bao khỏa hiện lên đứng chảo chi thế cùng trường kiếm giằng co. Mắt thấy trường kiếm bị người áo đen tay trái linh lực ngăn cản không cách nào đâm rách địch nhân trong lòng bàn tay, thiếu niên hét lớn một tiếng linh lực bắn ra lại đem trường kiếm hướng phía trước đẩy vào mấy phần muốn đâm xuyên địch nhân phòng ngự, chỉ là đáng tiếc tại người áo đen lòng bàn tay ba tấc bên ngoài liền cũng không còn có thể tiến lên mảy may. Mắt thấy tốn công vô ích, thiếu niên thu kiếm muốn lui về phía sau, nhưng người áo đen nào sẽ thả qua hắn, lóe lên một cái liền tới đến trước mặt thiếu niên, hữu quyền trực tiếp hướng thiếu niên ngực đập tới. Nhưng thiếu niên đã sớm biết đối phương định sẽ không bỏ qua mình, đã làm đủ chuẩn bị, cơ hồ tại nắm đấm đánh tới hướng trước ngực mình, đồng thời tay phải trường kiếm từ trái hạ hướng phải vung lên múa, nếu như là nện xuống đến, như vậy cánh tay kia chắc chắn cùng thân thể tách rời. Nhưng thiếu niên không nghĩ tới người áo đen dùng tay trái liền tiếp nhận mình tay phải toàn lực vung vậy trường kiếm, tay phải bảo trì không thay đổi thẳng tắp đập xuống. Bất đắc dĩ thiếu niên đành phải bàn tay trái đón đỡ đối phương một quyền, nhưng có thể một cái tay không đón lấy mình toàn lực vung vậy một kiếm, thiếu niên minh bạch thực lực đối phương hơn xa mình, cho nên cũng rõ ràng chính mình không tiếp nổi một quyền này. Quả nhiên, một quyền kia mang đến uy lực vượt xa khỏi tự thân phòng ngự, chỉ là một quyền tay trái cánh tay cũng đã phế đi. Nhưng dư lực chưa tiêu, lại thẳng tắp phóng tới thiếu niên ngực, thiếu niên chỉ cảm thấy ngực giống như là bị bay tới một tảng đá lớn đụng vào, không thể thở nổi, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Thân thể cũng mất tự nhiên hướng về sau bay, sau đó rơi ầm ầm trên mái hiên. Nhưng còn chưa đợi thiếu niên kịp phản ứng, người áo đen tay phải vồ một cái, hình như có một đôi bàn tay vô hình xuất hiện, trực tiếp đem nó đưa đến người áo đen trước mặt. Nhưng thiếu niên cũng không phải đèn đã cạn dầu, bị bắt lại trong nháy mắt chính là phản ứng lại, gầm thét một tiếng, kiếm quang trong tay lại phóng, lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía đối phương chém tới. Một kiếm này, những nơi đi qua không gian vỡ vụn, lộ ra kia đen như mực hư vô, nhìn từ đằng xa, không gian tựa hồ là mở ra nó kia vết buồn đại khẩu, cực kỳ khủng bố. Mắt thấy trường kiếm kia lôi cuốn lấy vết nứt không gian sắp đem người áo đen chém thành hai khúc, người áo đen gầm thét một tiếng, quanh mình không gian vậy mà trực tiếp ngưng kết, trường kiếm kia cũng bị vây cuốn cũng không còn có thể tiến lên mảy may. Thiếu niên lập tức cảm thấy bất lực, thực lực đối phương vượt xa khỏi dự đoán của mình, lúc này lại bị nắm ở không thể di động mảy may, tiếp xuống sợ là giữ nhiều lành ít. Người áo đen tay phải ấn ở thiếu niên đỉnh đầu, linh lực một trận phun trào thiếu niên liền mất đi. Trên chiến trường có không ít người đang chú ý cuộc chiến bên này, trông thấy thiếu niên bị bắt sống, mấy người cưỡng ép thoát khỏi đối thủ trong nháy mắt chính là xông về người áo đen, kia mấy người từng cái tản ra linh lực đều không thể so với thiếu niên yếu mảy may. Đồng thời nhiều cường giả như vậy vây công, cho dù là người áo đen cũng có chút luống cuống tay chân, trong đó một cái lão giả thừa dịp tối áo người không sẵn sàng lúc đem thiếu niên cướp đi trong nháy mắt biến mất tung tích. Trên tay người bị cướp, người áo đen giận dữ, nhưng chung quanh mấy người đều là cường giả đỉnh cao, cho nên cho dù là mình tạm thời cũng vô pháp truy kích lão giả. Nhưng những cường giả này trước đó đối thủ cũng theo sau, trong chốc lát, nơi này chính là thành đông đảo cường giả đỉnh cao lẫn nhau giao thủ chi địa. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp từ hư không biến mất, chẳng biết đi đâu. Chương 2. Không dư hận chương 02, không dư hận tử thành. Tử tộc đại điện bên trong, một thiếu niên nằm trên mặt đất, thiếu niên bên cạnh đứng đấy một vị tiên phong đạo cốt lão nhân. Lão nhân hai tay chắp sau lưng, không nói một lời nhìn xem bầu trời bên ngoài hình như có đăm chiều, phía ngoài chiến hỏa liên thiên đối với hắn mà nói giống như là không tồn tại. Không biết qua bao lâu, thiếu niên mở hai mắt ra, tỉnh lại, có chút mở mịt nhìn một chút xung quanh. Khi hắn trông thấy lão nhân lúc, đứng người lên thi lễ một cái, lão nhân khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. "Lão tổ, ta ngủ mê bao lâu?" Thiếu niên nhìn xem bầu trời bên ngoài hơi nghi hoặc một chút nói. "Hai canh giờ đi." Lão nhân trả lời. Ngươi nhìn, trời đã tối. Thế nhưng là bình minh cuối cùng rồi sẽ tới. Đúng vậy, nhưng là cách bình minh còn rất dài một đoạn thời gian, mà lại tối nay đối với đại đa số người mà nói chính là vĩnh dạng. Thiếu niên đôi môi run nhẹ nhẹ, y nguyên quật cường nói, chỉ cần có một chút thế lửa, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Lão nhân xoay người nhìn thiếu niên một chút, trong mắt có chút vẻ tán thành, không sai, nhưng là kia ngọn lửa chỉ có thể từ ngươi tới làm. Lão nhân chậm rãi nói, những hải tử kia còn không quá đủ, ngươi là nhất định, cho nên ngươi nhất định phải sống sót. Thiếu niên lắc lắc đầu nói, kia rất khó. Bọn hắn biết ta đối với tử tộc tầm quan trọng, tuyệt sẽ không để cho ta sống sót, hoặc là sẽ giống vừa mới người áo đen kia đồng dạng nếm thử bắt sống ta. Lão nhân đưa cho thiếu niên một phần quyển trục nói ra, bên trong là một quyển công pháp, có thể đem tử khí hoàn toàn chuyển đổi thành một loại khác linh lực, lại cả hai là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Học tập loại công pháp này, người vẫn như cũ có thể tiếp tục tu luyện tử khí đông lai lại không sẽ bị người phát hiện. Lão nhân tiếp tục nói ra, trừ phi ngươi trên thần nhân cảnh 5 tầng trước mặt tu luyện, trừ cái đó ra cho dù là chu thiên linh lực vận chuyển cũng không cần lo lắng, nhưng này khả năng sao? Thiếu niên cũng minh bạch mỗi người lúc tu luyện đều là du quan tính mệnh đại sự, sẽ không có người tùy tiện tại trước mặt người khác tu luyện. Lão nhân đem quyển trục đưa cho thiếu niên sau nhìn một chút thiếu niên mặt có chút do dự, gương mặt này hoàn mỹ kế thừa cha mẹ của hắn ưu điểm, sau ngày hôm nay liền muốn từ trên thế giới biến mất một đoạn thời gian rất dài nghĩ đến có chút đáng tiếc. Thiếu niên bị lão nhân nhìn chằm chằm có chút run rẩy, hỏi dò, ta mặt mũi này sao rồi? Không có gì, chính là cảm thấy rất giống cha mẹ ngươi, mà lại dáng dấp còn không tệ, nhưng là không thể nhận. Thiếu niên ngạc nhiên, nghĩ thầm lão tổ đây là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cho hắn đổi khuôn mặt? Mặc dù lao tổ thân là thần nhân chín cảnh cách viên mãn chỉ có cách xa một bước, cho người ta đổi đầu đổi dung mạo loại chuyện này cũng không phải là không thể làm, nhưng vậy cũng muốn đối phương cảnh giới thấp mới có thể. Nhưng hôm nay mình đã là thần nhân ba cảnh, loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể làm được? Lão nhân dường như xem thấu thiếu niên suy nghĩ trong lòng trực tiếp nói ra, lấy ngươi bây giờ cảnh giới ta khẳng định là không làm được, vậy sẽ đưa cho ngươi thân thể mang đến tổn hại, nói không chừng sẽ ảnh hưởng ngươi ngày sau tu hành. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu niên nghi ngờ nói. Lão nhân mỉm cười nói, ngươi tự phế tu vi là được rồi. Nghe vậy thiếu niên tê cả da đầu, lão tổ nói đến đơn giản, cái này đâu có thể nào nói phế liền phế, bản thân mình không riêng sẽ có đau đớn cực lớn, mà lại nói không cho phép thật liền hoàn toàn phế đi. Thật cũng chỉ có biện pháp này sao? Thiếu niên mặt lộ vẻ khổ sở nói. Thật chỉ có tham sống sợ chết loại biện pháp này sao? Hoặc là thực lực ngươi cường đại đến đầy đủ tiêu dao ở thiên địa, hoặc là tiến vào trong truyền thuyết viễn cổ đại trận rời đi thế giới này, đều làm không được cũng chỉ có thể thay hình đổi dạng, đổi tu luyện công pháp. Lão giả tiếp tục nói, mà lại thế gian thần nhân cảnh cứ như vậy chút, các đại gia tộc cơ bản trong lòng hiểu rõ, đột nhiên thêm ra một cái tất nhiên sẽ bị điều tra nội tình, không có chuyện an bài trước tốt tất nhiên sẽ có lỗ thủng, đến lúc đó bị người phát hiện thân phận chân thật của ngươi chẳng phải là sẽ bị khắp thiên hạ truy sát. Lão nhân đỡ cần nói ra, một lần nữa cho ngươi một cái hồi hương thiếu niên thân phận, ở trước đó cũng không tu hành, công pháp tu hành cũng không giống, bề ngoài cũng không giống. Nếu là dạng này đều có thể bị người phát hiện kia mới có quỷ. Lão nhân lại liếc mắt nhìn thiếu niên ngự trọng tâm trường nói ra, ta biết tu hành kiếm không dễ, huống chi ngươi như thế tuổi như vậy liền tu đến thần nhân cảnh càng là khoáng cổ tuyệt kim, nhưng chính vì vậy ngươi mới nhất định phải còn sống mới có nhìn thấy bình minh tảng sáng cơ hội. Thiếu niên túi đầu thấy không rõ biểu lộ, chỉ là nhẹ giọng hồi đáp, vâng. Đông nhiên chỉ nghe ba một tiếng, một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy thân thể thiếu niên làm trung tâm khuyết tán ra, đồng thời một cỗ mùi máu tươi khuyết tán đến đại sảnh mỗi một chỗ. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, mất thăng bằng trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong mắt có không nói ra được đắng chát. Nhưng đắng chát chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thay vào đó là ánh mắt kiên nghị. Mình tu hành bất quá 10 năm liền đạt đến thần nhân cảnh, kia lại tới một lần lại có thể thế nào? Chỉ là thần nhân cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy thiếu niên như thế quả quyết, cho dù là sống hơn ngàn năm lão nhân trong mắt cũng là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị một mảnh vui mừng thay thế. Thiên phú như vậy, như thế tính tình, nói đoạn liền đoạn, không chút nào mập mờ. Chỉ cần có hắn, tử tộc không vong. Tự phế tu vi mang đến thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lão nhân tự nhiên sẽ hiểu, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, tay phải vung lên, một viên đan dược tiến vào thiếu niên trong miệng, vào miệng tan đi, trong nháy mắt chính là hóa thành dược lực đến chữa trị tự phế tu vi mang đến thương thế. Bất quá mấy tức thời gian, thiếu niên liền phát hiện lúc đầu cực kỳ nghiêm trọng thậm chí sẽ uy hiếp được ngày sau tu vi thương thế đã tốt 7-8 phần. Cứ việc suy yếu nhưng thiếu niên đã có thể đứng dậy. Lão nhân gật đầu nói, chuẩn bị một chút, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta đưa ngươi rời đi. Thân thể thiếu niên run rẩy, hướng lão nhân thật sâu thi lễ một cái, thật lâu không muốn đứng dậy. Sinia. Lão nhân sao có thể không biết thiếu niên trong lòng suy nghĩ, nhưng lại có thể như thế nào? Đại thế đã mất, đã vô lực xoay chuyển trời đất, sau ngày hôm nay, kia dài đến vạn năm năm tháng vàng son liền không còn tồn tại. Nghĩ đến kia thần nhân cảnh nhân số so phe mình nhiều gấp đôi có thừa, lão nhân bây giờ còn có chút không tin. Đây chính là thần nhân cảnh, cũng không phải rau cải trắng. Chẳng lẽ không sợ tử tộc có trôi chuẩn bị đem những cường giả kia lừa giết nơi này? Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, muốn thật có loại kia thủ đoạn cũng không trở thành hiện tại cái này thảm trạng. Nhìn xem kia hình như có không cam lòng thần sắc, lão nhân dương cả giận nói, làng nhà lằng nhằng làm gì, đi. Nói xong quay người rời đi không đành lòng lại nhìn sắc mặt kia tái nhợt thiếu niên. Lão nhân cũng không rời nhà đại điện mà là vung tay áo, tại thiếu niên trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú mở ra một đầu cho dù là thiếu niên cũng chưa từng biết được thông đạo dưới lòng đất. Phải biết lấy thiếu niên thân phận, tại bình thường là có thể tùy ý hành tẩu ở tử tộc các nơi mà không ngại, chớ nói chỉ là một cái dưới đất thông đạo, tử tộc cấm địa đều không thể gây khó dễ hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế trong một cái đại điện chỉ là thông đạo, hắn trước đây thế mà chưa từng biết được. Lão nhân cũng không thèm nhìn hắn một cái, có chút buồn vô cớ địa nói ra, nơi này khắp thiên hạ chỉ có ta một người biết được, lúc ấy là ta chuẩn bị đảo mệnh dùng, may mắn về sau không dùng. Lão nhân trong mắt hiện ra một chút hoài niệm, xác nhận nhớ tới chỉ thuộc về hắn cao chót vót tuế nguyệt. Thời gian qua nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, năm đó đủ loại bây giờ cũng đã hóa thành bụi bặm, theo gió đi xa. Đại điện thông đạo hiển nhiên không phải một mình hắn kết tác, chỉ là năm đó những cái kia tham dự người sớm đã trở về thiên địa, bây giờ chỉ còn hắn một người. Tuế nguyệt tung dung, mang đi rất nhiều. Thiếu niên đi tại sau lưng, cảm nhận được lão nhân cảm xúc biến hóa, rất là thức thời không nói gì, chỉ là lặng lặng đi theo. Chẳng được bao lâu, hai người liền tới đến một chỗ truyền tống trận chỗ, nhìn xem cái truyền tống trận này, lão nhân xoay người nói, đi qua sau, sẽ có người tiếp ứng, thân phận đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, danh tự ngươi có thể mình nghĩ một cái, không có ảnh hưởng. Dứt lời phất ống tay áo một cái, thiếu niên đột nhiên cảm giác trên mặt có chút ngứa, lại gặp lão nhân lấy ra một chiếc gương. Thiếu niên tiếp nhận tấm gương, đập vào mi mắt là một cái cùng mình bộ dáng hoàn toàn không giống người, ngoại trừ cặp mắt kia. Người này cũng không phải là rất anh tuấn, ngây thơ chưa thoát, rất là thanh tú. Thiếu niên biết đây chính là mình bây giờ khuôn mặt, không nói một lời. Lão nhân nhẹ giọng nói ra, đi thôi. Dung mạo đã đại biến thiếu niên đi lên truyền tống trận, tại lão nhân nhìn chăm chú mấy tức sau biến mất không thấy gì nữa. Phương Nam một cái tiểu quốc, nơi này là một trong năm đại gia tộc Tiêu gia quản hạt chi địa, trong nước một hẻo lánh sơn ra chỗ, kia bị cỏ dại vùi lấp truyền tống trận xuất hiện sáng ngời, thiếu niên kia thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Hẳn là sớm có an bài, nơi đây có một cái tóc trắng xóa lão nhân đứng tại trận pháp bên ngoài cùng kính chờ thiếu niên. Thiếu niên đi ra trận pháp, quay đầu nhìn lại, kia truyền tống trận dần dần biến mất không còn tồn tại. Lão nhân cung kính nói ra, thiếu chủ, nơi này địa thuộc phương Nam Tiêu gia, tên là Ngô Biệt Quốc, nơi này ngoài trăm dặm có một tòa tên là Sơn Thanh Thành thành trì. Dừng một chút, lão nhân tiếp tục nói, chờ một lúc sẽ có thuộc về Sơn Thanh Thành một cái nơi đó gia tộc trên đường đi qua nơi đây, chúng ta sẽ để cho ngài tiến vào gia tộc kia, ngài chuẩn bị một chút đi. Thiếu niên gật gật đầu cho biết là hiểu. Lão nhân có chút chần chờ nói, thiếu chủ ngài tên mới chọn xong chưa? Nghe vậy thiếu niên suy tư một lát, trở lại xa xa nhìn về phía đại lục trung tâm, vậy bây giờ còn chiến hỏa liên thiên tử thành. Phảng phất cách thiên sơn vạn thủy cũng phải nhìn mặt thấy rõ kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn đại lục thứ nhất hùng thành. Sau đó xoay người lần nữa đi xuống chân núi, nó thanh âm xa xa truyền đến. Từ giờ trở đi, tử tộc thiếu chủ đã chết, tên ta Vu Ngân. Vu Ngân, dư hận, không dư hận. Chương 3. Sơn Thanh Thành tử ra thấy không rõ đổi tên là Vu Ngân thiếu niên biểu lộ, nhưng lão nhân lại nghe ra vô tận bi thương cùng ngập trời hận. Bóng đêm sớm đã bao phủ đại địa, thiếu niên chỗ chân núi, một đội nhân mã vừa mới đến nơi đây liền ngừng nghỉ xuống tới, bọn hắn là thuộc về Sơn Thanh Thành ba cái gia tộc một trong, mà lại cực kỳ trùng hợp chính là bọn hắn họ tử, bất quá Sơn Thanh Thành đám người cũng biết cùng cái kia ở vào đại lục đỉnh điểm giữa gia tộc không có chút nào liên hệ, cũng chỉ có họ tử đồng dạng mà thôi. Nơi đây ở vào Sơn Thanh Thành quản hạt biên giới, cũng chính vì vậy tử gia mới có thể bước lên ban đêm đi đường phong hiểm đến nơi này, chỉ cần đến Sơn Thanh Thành phạm vi bên trong, như vậy tự nhiên muốn so bên ngoài an toàn được nhiều. Mọi người tại này xây dựng cơ sở tạm thời về sau, cũng không lâu lắm, đột nhiên, khoảng cách nơi đây không đến trăm trượng chỗ, có người thiếu niên mang theo cái tóc trắng xóa lão nhân xuyên qua bụi bụi rừng rậm hướng nơi này chạy tới, hai người mặc áo vải phục vỡ vụn không chịu nổi, trên thân cũng đã vết thương chồng chất. Thiếu niên thần sắc bối rối thở hổn hển hung hăng mang theo lão nhân hướng hắn chỗ nhìn thấy kia phiến sáng ngời chỗ chạy tới, ngay tại hai người rời đi rừng rậm bất quá mấy tức thời gian, rừng rậm một trận phun trào, một con mắt phát ra lục quang sói cũng bật ra, hướng phía hai người đánh tới. Thiếu niên mắt thấy ở đây, hướng chỗ kia sáng ngời lớn tiếng la lên, "Cứu mạng a, cứu mạng!" Tại thiếu niên mới xuyên ra rừng rậm lúc, nơi đây không ít người đều đã phát hiện đối phương, bất quá thế gian nhiều hiểm ác, cho nên những người này chỉ là âm thầm đề phòng. Tại con sói này sau khi xuất hiện, trong mắt những người này xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó liền chuyển thành ý mừng. Kia là một thất nhị giai truy phong lang, này sói mặc kệ là huyết nục vẫn là da lông đều có thể bán đi cực tốt giá tiền, mà lại sói là quần cư động vật, này sói chỉ có, tất nhiên ổ sói không xa. Cho nên phát hiện thiếu niên cùng lão nhân trên thân không có linh lực ba động lúc, nơi đây một người trung niên một tay cầm kiếm liền nhanh chân phóng tới kia chỉ có truy phong lang, thiếu niên mới la lên lối ra lúc, người kia liền xuất hiện ở người sói ở giữa, trường kiếm trong tay vung lên, kia truy phong lang lập tức đầu thân tách rời. Dường như sinh tử tồn vong mang tới kinh hãi quá mức kích thích, thiếu niên cùng lão nhân lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu lão nhân mới phản ứng được, lúc này quỳ trên mặt đất hết sức kích động mà nói, cảm tạ ân nhân ân cứu mạng, đại ân đại đức không thể báo đáp. Trung niên nhân gật đầu nói, tiện tay mà thôi, hai người các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Lão nhân kích động đứng dậy, dắt thiếu niên tay đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, liền hướng về phía trước ngã xuống. Thiếu niên thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy lão nhân hoảng sợ nói, ra, ngươi thế nào? Cảm nhận được tay phải truyền đến ướt sũng xúc cảm, thiếu niên đưa tay nhìn lại, chỉ gặp trong tay tràn đầy máu tươi. Thiếu niên túi đầu nhìn lại, nguyên lai không biết lúc nào, lão nhân phần eo đã bị truy phong lang chảo thương, lại vết thương cực sâu. Có thể kiên trì đến lúc này đã cực kỳ không dễ, bây giờ nguy hiểm rời đi, bị áp chế thương thế một chút bạo phát đi ra, vốn dĩ là gần đất xa trời lão nhân không thể kiên trì được nữa, như vậy ngã xuống. Trung niên nhân lập tức đi đến bên người lão nhân, nhìn một chút thương thế, đối thiếu niên lắc đầu, ý tứ cực kỳ rõ ràng, lão nhân đã vô lực xoay chuyển trời đất. Thiếu niên hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận, nhìn xem trung niên nhân muốn nói cái gì, nhưng lại bị lão nhân giữ chặt, lắc đầu, xoay qua chỗ khác đối trung niên nhân nói ra, ân nhân, ta cùng tôn nhi ta sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ ta liền muốn chết rồi, thế đạo gian an, hắn bây giờ tuổi nhỏ, ân nhân ngài có thể hay không thu lưu ta cái này hải tử đáng thương. Cái này, trung niên nhân rõ ràng chần chờ, mình cứu người vốn là tiện tay mà làm, càng nhiều hơn chính là nhìn chúng đầu kia sói giá trị, lại hai người này không rõ lai lịch, tùy tiện thu lưu nói không chừng sẽ có phong hiểm. Lão nhân rõ ràng nhìn ra trung niên nhân chần chờ, nhưng đâu chịu từ bỏ, hư nhược nói, van cầu ngài, hắn mặc kệ cái gì đều chịu làm, giặt quần áo nấu cơm trẻ tuổi đều biết, chỉ cần ngài thưởng phần cơm ăn để hắn sống sót là được rồi, van cầu ngài. Có lẽ là nói chuyện quá nhiều quá kích động, lão nhân nói xong sau nhịn không được ho khan, lại phun một ngụm máu ra. Thiếu niên thấy thế tổn thương thầm nghĩ, ra ngài chớ nói chuyện, thương thế sẽ càng ngày càng đến nghiêm trọng, ân nhân đã cứu chúng ta đã là đại ân đại đức, sao có thể còn yêu cầu xa vời ân nhân thu lưu ta đây. Gặp thiếu niên như thế hiểu chuyện, trung niên nhân cũng có chút do dự, vô ý thức nhìn phía nơi xa trong đám người lão giả kia. Đúng lúc vị lão giả kia cũng nhìn về phía bên này, nhìn kỹ một chút thiếu niên sau liền đối với trung niên nhân nhẹ gật đầu. Trung niên nhân đạt được đáp ứng, liền đối với sắp chết lão nhân nói, "Bảy, gặp lại tức là hữu duyên, kẻ này ta chứa chấp." Đạt được khẳng định hồi phục, lão nhân vội vàng hướng thiếu niên nói ra, "Còn không mau tạ ơn ân nhân." Thiếu niên mặc dù thần sắc bi thường, nhưng vẫn là hướng trung niên nhân quỳ xuống, trung điệp dập đầu cái khấu đầu, "Tạ ơn người thu lưu, cứu mạng tái tạo tri ân suốt đời khó quên." Thấy không rõ biểu lộ nhưng bất kỳ người đều nghe được thanh âm thiếu niên bên trong kia mang theo chút bi thương cảm ơn chi ý, dường như trong lòng buông xuống sau cùng chấp niệm, lão nhân không thể kiên trì được nữa, từ đây buông tay nhân gian. Thấy thế thiếu niên nghẹn ngào khóc giống, nửa buổi về sau tiếng khóc dần dần hơi thở, nhưng trên mặt thiếu niên còn mang theo hai hàng nước mắt. Tại trung niên mắt người bên trong thiếu niên tự nhiên là ra vẻ kiên cường, nhưng hắn lơ đễnh, sinh tử có khác hắn nhìn đến mức quá nhiều, đã quen thuộc, giờ phút này đối thiếu niên hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên xoa xoa nước mắt, mang theo một chút giọng nghẹn ngào cung kính trả lời, hồi ân nhân, ta gọi Vu Ngân, rõ ràng trong lòng tại, dấu vết ấn. Trung niên nhân gật đầu nói, ngươi đem ra ngươi trốn đi, sau đó cùng ta trở về Tử gia. Thiếu niên nghe nói bỗng nhiên ngẩng đầu có chút giật mình nói, Tử gia? Sơn Thanh Thành Tử gia? Đúng vậy. Nhìn thấy thiếu niên vẻ kinh ngạc không giống giả mạo, trung niên nhân trong lòng kia chỉ có lo nghĩ tiêu tán rất nhiều. Vũ Ngân trong mắt kinh hỉ chi ý không che giấu được, nhưng nghĩ đến mình thân nhân duy nhất vừa mới qua đời những cái kia ý mừng trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Vũ Ngân thần sắc tất cả đều thu nhập trung niên nhân đáy mắt, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, kẻ này tâm tính vẫn được, dường như cái trọng tình người, nếu là có thể tu hành càng tốt hơn, nghĩ đến vừa mới trong đám người lao giả kia đáp ứng, trung niên nhân nghĩ thầm nói không chừng thật có thể. Một canh giờ sau, thiếu niên đối kia mới xây nghĩa địa dập đầu lại ba cái đổi thân trung niên nhân cho quần áo liền trong tùy tùng niên nhân trở lại Tử gia doanh địa. Khi bọn hắn hai người trở lại doanh địa lúc, vừa bạn có một đội người cũng trở về, Vũ Ngân nhìn xem người người trên thân bay ra máu tanh mùi vị cùng kia một chỗ sát sói dường như bị kinh đến. Trung niên nhân lại thần sắc bình thường, chỉ là trong mắt có một ít ý cười, bái đôi này ông cháu ban tặng, bọn hắn tìm được kia ổ sói, thu hoạch tương đối khá, càng có mấy cái sói con, mặc kệ là mình nuôi vẫn là bán đi đều là cứ tốt. Trung niên nhân mang theo Vũ Ngân đến một chỗ lều vải, nói cho hắn biết tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi liền có thể. Vừa bạn lúc này bay ra một chút mùi cơm chín, trung niên nhân cười nói, ngươi đi ăn một bữa cơm đi, nghĩ đến ngươi cũng đói bụng. Thiếu niên túi đầu đáp ứng nhưng là chỉ tùy ý ăn hai cái liền không tiếp tục ăn. Những người kia cũng lơ đễnh, dù sao thân nhân vừa mới mất đi, không đói bụng cũng rất bình thường. Trở lại chỗ ở Vu Ngân lại hơi xúc động, mình đã mấy năm chưa từng ăn cơm xong, từ khi tu hành đạt vào chính độ, thiên địa linh lực gia trì, đã không cần ăn. Nghĩ đến cái kia vừa mới chết đi lão nhân, Vu Ngân càng thêm cảm khái, hắn nghe nói sẽ an bài mình tiến vào gia tộc này cũng không muốn lại là lấy bỏ ra tính mạng hắn làm đại giá. Lại nghĩ đến xa như vậy ở chân trời tử thành, cùng hắn những cái kia tộc nhân, Vu Ngân không khỏi buồn từ đó tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc sáng sớm, đội nhân mã này tiếp tục hướng Sơn Thanh Thành tiến đến, chẳng qua là khi bên trong đã nhiều một cái đổi tên đổi họ, người mang huyết hải thâm, cựu thiếu niên. Giữa trưa, cái này đoàn người đã đến Sơn Thanh Thành, cũng không lâu lắm liền đến kia Sơn Thanh Thành bên trong Tử gia. Chương 4. Luyện thể cảnh chương 04, luyện thể cảnh đội nhân mã này vừa tới Tử gia lúc, liền có mấy người ra nên tiếp, tối hôm qua lão giả kia là đội nhân mã này dẫn đội người, lúc này đối mặt kia chào đón mấy người, lão giả cười cười, mấy người kia đều là linh hải sơ cảnh, là gia tộc bọn họ bên trong trụ cột bước vàng. Mà lão giả mình thì là linh đan lục cảnh, chỉ kém một cảnh chính là linh đan hậu cảnh, Sơn Thanh Thành bên trong, Tử gia mạnh nhất chính là bởi vì lão giả tại, cái khác hai tộc mạnh nhất cũng bất quá là linh đan tam cảnh. Nên biết được một cảnh chỉ kém liền không thể vượt qua, huống chi kém ba cái cảnh giới. Những người kia bên trong tu vi thâm hậu nhất chính là một vị lão nhân, người này cung kính đối lão giả nói ra, hoan nên gia chủ trở về. Lão giả khoát tay nói, lần này trở về dùng nhiều chút thời gian, nhưng thu hoạch tương đối khá, tối hôm qua càng là diệt cái ổ sói, ngươi đem những vật kia an bài xong xuôi. Giống như lại nghĩ tới cái gì nói tiếp, ta nghe nói trong tộc có hai cái tiểu bối đột phá luyện thể đạt tới nạp linh cảnh. Kia linh hải sơ cảnh lão nhân nói, đúng vậy, lần này đột phá là Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Ngọc Liên hai người. Lão giả kia gật đầu nói, không tệ, ban thưởng mỗi người bọn họ 1000 linh thạch, nam viên củng cố cảnh giới đang dược, đồng thời để bọn hắn tiến linh kinh điện một tầng tự chọn lấy một bộ pháp môn tu luyện. Vâng. Lão nhân trả lời, đồng thời mang theo những cái kia tử gia chủ mang về trời tài địa bảo về tới Tử gia. Thiếu niên Vu Ngân nơi này, hôm nay lúc sáng sớm lão giả liền phát hiện hắn có chút tư chất tu hành, liền để cho người ta dẫn hắn đi một chỗ vắng vẻ tiểu viện, đồng thời cho hắn một bộ luyện thể cảnh nhập môn pháp quyết. Cho hắn dẫn đường chỉ là cái người bình thường, người kia biết được Vu Ngân có thể đạp vào con đường tu hành có thể trở thành người tu hành liền cực kỳ hâm mộ, trên đường chủ động cho Vu Ngân giảng giải trong gia tộc một chút thế lực tên người, tỉ như cái kia gia chủ chính là linh đan lục cảnh, gọi Từ Cốc. Kia cứu được hắn trung niên nhân gọi Từ Mặc, linh hải cảnh. Mà cái kia nên đón gia chủ lão nhân thì là linh hải tam cảnh, gọi Từ Khương. Từ Mặc cùng Từ Khương còn có mấy cái kia linh hải cảnh đều là trong tộc trưởng lão. Trong thành hai gia tộc khác một cái Trương gia một cái Lý gia đã bị Tử gia chen ép nhiều năm. Cái này gọi Triệu Tiền người dẫn đường là tại Sơn Thanh Thành sinh trưởng ở địa phương, đã chờ đợi mười mấy 20 năm, đối với trong thành hoặc là trong gia tộc đều hiểu khá rõ. Đem Vu Ngân đưa đến tiểu viện sau vô ngữ nói, có cái gì không hiểu đến lúc đó cứ tới tìm ta liền tốt, không cần khách khí. Thiếu niên Vu Ngân mang theo một tia ngại ngùng nói ra, vậy sau này còn xin Triệu đại ca chiếu cố nhiều hơn. Triệu Tiền nghe xong nhếch miệng cười nói, kia là tự nhiên. Sau đó liền rời đi tiểu viện đi làm trong tay mình công tác. Đoạn đường này đi tới, Triệu Tiền phát hiện thiếu niên có chút hướng nội không nói nhiều, ánh mắt kia nhìn tựa hồ còn có chút nhát gan, đối với loại này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế chim non Triệu Tiền lúc đầu lên chút ý đồ xấu, nhưng nghĩ đến đối phương có thể tu hành, nếu là đắc tội đối phương về sau tất nhiên có quả đáng ăn, thế là liền hướng thiếu niên phát ra hảo ý, nói không chừng về sau còn có thể nắm đối phương phúc mình có thể thoát khỏi cái này nghèo khổ khốn cảnh. Triệu Tiền rời đi về sau, Vũ Ngân nhìn một chút quyển kia luyện thể cảnh nhập môn tu luyện pháp quyết liền tiện tay ném đến trên bàn. Loại này thấp kém công pháp hắn hoàn toàn không nhìn chúng. Luyện thể cảnh dùng chính là linh lực luyện thể, mà trước lúc này nhất định phải lấy tự thân đi cảm ứng thiên địa linh lực, đem nó hấp thu nhập thể, dùng cái này đến tối thể. Chỉ cần có thể cảm ứng được linh lực đồng thời đem nó hút vào thân thể chính là luyện thể một cảnh, nhìn như đơn giản, nhưng lại chẳng lẽ tuyệt đại bộ phận người. Mà Vu Ngân nơi này, hắn vốn là thần nhân cảnh, mặc dù tự phế tu vi, nhưng cảm ứng linh lực hút vào thể nội vẫn là dễ như trở bàn tay, cho nên chỉ là mấy tức thời gian, Vũ Ngân cảm giác thân thể chấn động, linh lực đã nhập thể, luyện thể một cảnh. Đơn giản như vậy, không tốn sức chút nào, thiếu niên trong lòng cười khẽ. Chờ xem, hữu nhân nhóm. Kỳ thật luyện thể một cảnh chỉ là phân chia ra một người có thể hay không tu luyện, đối với không thể người tự nhiên khó như lên trời, nhưng đối với có thể người đơn giản tự nhiên, tư chất coi như kém tối đa cũng liền một ngày thời gian là được rồi. Vũ Ngân nơi này không muốn quá mức rõ ràng, chờ đến mặt trời lặn thời gian mới rời khỏi nơi đây, cho người cảm giác hắn là tu luyện đến chưa sau đó đạt tới luyện thể một cảnh. Không tính chính lệnh, cũng không tính rất tốt. Căn cứ trước đó tên kia gọi Tử Mặc trung niên nhân nói chờ hắn luyện thể một tầng sau để Triệu Tiền mang theo hắn qua khứ. Tìm tới Triệu Tiền, căn cứ Triệu Tiền chỉ dẫn Vũ Ngân đi tới trung niên nhân nơi ở, là một chỗ chiếm diện tích khá lớn biệt lạc, trong sân còn có một mảnh hồ nhỏ. Mà lúc này trung niên nhân chính khoanh chân ngồi trong hồ trên thuyền nhỏ. Nhìn thấy Vũ Ngân đi vào, trung niên nhân mở hai mắt ra, nhìn một chút thiếu niên gật đầu nói, nửa ngày luyện thể một cảnh, tư chất còn có thể, cố gắng tu luyện, sớm ngày nạp nguyên, như không có việc gì liền trở về đi. Vũ Ngân cúi đầu trả lời, vâng, ân nhân. Chờ một chút. Còn không đợi Vũ Ngân rời đi, trung niên nhân nói, về sau không cần gọi ta ân nhân, ngươi liền giống như những người khác gọi ta Tử Mặc trưởng lão là đủ. Vũ Ngân cúi đầu đáp, vâng, Tử Mặc trưởng lão, nhưng Tử Mặc trưởng lão đại ân đại đức Vũ Ngân suốt đời khó quên. Ừm. Tử Mặc gật gật đầu, tựa hồ cực kỳ hài lòng. Vũ Ngân rời đi nơi này sau về tới tiểu viện của mình, vừa vặn trông thấy Triệu Tiền chờ ở bên ngoài lấy mình, trên tay còn cầm nóng hổi đồ ăn. Tựa hồ là bị mùi cơm chín dẫn động, Vũ Ngân nơi này bụng cũng không tự chủ kêu lên. Vũ Ngân nhìn qua có chút xấu hổ, thanh tú mặt ửng đỏ nói, tạ ơn Triệu ca, ta vừa vặn đói bụng. Triệu Tiền cười ha ha một tiếng nói, ta liền hiểu được, ngươi bây giờ còn không thể ích gốc, khẳng định là sẽ đói. Vũ Ngân cẩn thận nhận lấy đồ ăn nói với Triệu Tiền, Triệu ca tiến đến ngồi xe đi. Triệu Tiền lại khoát tay một cái nói, không cần, ta còn có việc, ngươi đã ăn xong đặt lên bàn sẽ có người tới thu thập. Vũ Ngân sau khi tạ ơn cầm đồ ăn quay người trở về trong viện tùy ý ăn chút liền trên giường khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ vừa mới luyện thể một cảnh, không tốt lập tức phá kính, tốt nhất khống chế tại một loại không nhanh không chậm phương diện tốc độ, nhưng thời gian còn có rất nhiều, Vũ Ngân liền thử không phá kính điều kiện tiên quyết dẫn linh lực tối thể. Hắn nhớ tới trước kia nhìn qua một bản bí tịch, cương điệu chính là luyện thể cảnh tối thể một chuyện, lúc này Vũ Ngân dựa theo quyển bí tịch kia bên trên ghi lại một lần tối thể lại không phá kính. Một đêm trôi qua, Vũ Ngân phát hiện thân thể trở nên mạnh mẽ chút, nói không chừng còn muốn so luyện thể hai cảnh còn mạnh lên như vậy một chút. Lúc sáng sớm, có người gõ cửa, Vũ Ngân mở cửa phòng nhìn xem người kia nói, xin hỏi có chuyện gì không? Lúc nói chuyện còn mang theo một tia nhát gan, một tia bất an. Gõ cửa người là một cái luyện thể tam cảnh thiếu niên, khi hắn trông thấy Vũ Ngân lúc nghĩ thầm nghe nói tới cái họ khác tử đệ, như thế nào là bộ này hèn yếu bộ dáng. Bất quá hắn cũng lời quản, nói thẳng, tất cả luyện thể cảnh đều đến đan điện tập hợp. Vũ Ngân nghi ngờ hỏi, là có chuyện gì không? Người kia không kiên nhẫn nói, chính là làm chút dược liệu phân lấy mệnh sự tình, ngươi làm nhanh lên. A, tới. Vũ Ngân làm bộ bất an trả lời. Chương 5. Xa xôi nhà chương 05, xa xôi nhà Vũ Ngân đi theo tên thiếu niên kia đi vào đan điện bên trong về sau. Phát hiện đã có không ít người ở chỗ này, những người này đều là luyện thể cảnh, từ một cảnh đến chín cảnh không giống nhau, thậm chí có thể nói từ gia đại bộ phận người trẻ tuổi đều ở nơi này. Ngoại trừ cá biệt thiên tiêu đã phá kính, thì như kia Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Ngọc Liên. Ngoại trừ những người tuổi trẻ này bên ngoài, còn có cái tu vi không tầm thường lão giả đứng tại trong đại điện, những người tuổi trẻ kia đều cung kính đứng xếp hàng đứng tại lão giả trước người, thấy thế kia luyện thể tam cảnh thiếu niên mang theo Vũ Ngân bước nhanh đi tới đứng ở cuối cùng. Không bao lâu, lại có mấy người bước nhanh đến, lão giả nhìn lên thần không sai biệt lắm hỏi, nhưng còn có người không tới. Nếu như không có lại bắt đầu đi. Hồi trưởng lão, đã đủ. Phía trước một cái vóc người khôi ngô thiếu niên cung kính trả lời. Ừm, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời phất ống tay áo một cái, mấy chục bản thư tịch phân biệt rơi vào mỗi cái thiếu niên thiếu nữ trên tay, lão giả tiếp tục nói, trong này ghi chép các loại dược thảo đáng dược, các ngươi y theo phía trên ghi chép đem chờ một lúc những dược thảo kia phân loại sắp xếp gọn. Lão giả nhìn về phía mấy cái luyện thể thất cảnh trở lên người lại nói ra, mấy người các ngươi đi đem những cái kia truy phong lang thi thể lông tóc cùng răng sói bóc xuống. Truy phong lang vị yêu thú cấp 2, cho dù là thi thể nếu không có luyện thể thất cảnh trở lên rất khó lột ra. Tiếp lấy bao quát Vũ Ngân ở bên trong kia chừng 30 người đều đi vào đại điện hậu phương, ở nơi đó có như ngọn núi nhỏ dược thảo đống, mỗi người quá khứ đều sẽ lĩnh một bộ phận sau đó tại cách đó không xa ngồi xuống bắt đầu dựa theo thư tịch bên trên chỉ thị bắt đầu phân loại. Vũ Ngân nhìn thấy mỗi người tựa hồ dẫn tới lượng không giống, lúc này đến phiên hắn lúc, phân phát cho hắn người kia hẳn là biết được Vũ Ngân là hôm qua mới bị tử gia thu lưu, cho nên chỉ cấp hắn một bộ phận rất nhỏ. Xem như cho người mới một điểm chiếu cố. Vũ Ngân cũng minh bạch, cho nên cười đối người kia nhẹ giọng nói tạ tại cách đó không xa ngồi xuống. Những dược thảo này phần lớn phổ biến, nhưng đối với những này ngày bình thường tiếp xúc không đến nhiều ít dược liệu người mà nói vẫn là cái không nhỏ cực khổ. Cho dù là những cái kia tham dự qua rất nhiều lần người vì không phạm sai lầm vẫn là rất cẩn thận lật ra thư tịch từng cái so sánh. Vạn nhất phạm sai lầm đem quý báu dược thảo giá thấp bán đi hoặc là đem phổ thông nhìn thành danh quý dược thảo sau hậu quả kia gia tộc là sẽ để cho người trong cuộc gánh chịu. Vũ Ngân từ giờ liền dốc lòng tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài. Cho nên đối với những dược thảo này đại đa số cũng không nhận ra cũng chỉ đánh từng cái so sánh làm từng bước phân lấy. Nhưng nó nhãn lực bất phàm, dược thảo lại ít nhất cho nên chỉ chốc lát sau liền phân lấy hoàn tất, lập tức dễ thấy. Kia phân phát dược thảo người trông thấy Vũ Ngân bên này trên tay đã không có dược thảo, nghĩ thầm người này có phải hay không có chút qua loa, coi như hảo ý cho hắn rất ít, nhưng bạn nhất sai cũng không phải hắn có thể gánh chịu nổi. Thế là liền đi qua dự định nhìn một cái phải chăng có hay không phân lấy sai lầm, nếu là không có vậy dĩ nhiên vô cùng tốt, nhưng nếu có như vậy mình phải hảo hảo nói một chút người này. Nhưng Vu Ngân không có thể làm cho cái này phân phát dược thảo người toàn nguyện, gọi là Tử Quý phân phát dược thảo người kiểm tra đi sau hiện cũng không có tính sai, thế là nhìn nhiều Vu Ngân vài lần, thế là hắn nhìn thấy cái này tựa hồ có chút hướng nội thiếu niên hướng hắn có chút xấu hổ cười cười. Kỳ thật vừa mới Tử Quý cho hắn dược thảo không chỉ có ít vẫn là thuộc về cực kỳ đơn giản loại kia, cho nên Tử Quý cũng không có gì quá nhiều ngạc nhiên, nhưng này như ngọn núi nhỏ dược thảo còn có một đống lớn không có làm xong, cho nên Tử Quý lại cho Vu Ngân một chút. Lần này cho Vu Ngân cơ bản cùng những người khác không có hai loại, hơn nữa còn có không ít dược thảo có chút tương tự là cần kinh nghiệm mới có thể phân biệt ra được. Nhưng tương tự cũng không lâu lắm, những người khác nơi đó cũng còn không có cầm trên tay phân lấy xong, Vu Ngân bên này cũng đã hoàn thành. Tử Quý kiểm tra đi sau hiện đều không sai, nhịn không được nói ra, có thể à, tiểu huynh đệ, lợi hại. Vu Ngân bên này động tác nhanh hắn cũng là vui thấy kỳ thành, dù sao không có gì bất ngờ xảy ra nơi này làm xong là phải tốn không sai biệt lắm nửa ngày, cho nên Tử Quý trực tiếp đem Vu Ngân đưa đến thuốc kia đống cỏ bên cạnh để chính hắn đi phân lấy. Mình ở một bên nhìn xem có phải hay không kiểm tra một chút là được. Động tĩnh của nơi này những người khác tự nhiên sẽ hiểu, nhưng nhìn thấy đối phương là một cái khuôn mặt xa lạ cũng liền lười nhắc lại nhìn. Bất quá theo thời gian trôi qua, những cái kia phân lấy hoàn tất tới đem phân tốt dược thảo giao cho Tử Quý sau đó lại lĩnh một chút tiếp tục phân lấy người mỗi lần đi ngang qua Vu Ngân nơi này đều sẽ đi xem hai mắt, đối với cái này Vu Ngân cũng chỉ có cười khổ. Cái này khiến Vu Ngân tương đương với tại luyện thể thất cảnh trở xuống lập tức lăn lộn cái quần mặt. Có chút không thèm để ý, có chút hiếu kỳ, cũng có chút đối Vu Ngân nơi này tựa hồ cảm thấy hắn tại loại người rất là không thích. Đối bọn hắn mà nói, nếu không phải dược thảo bao hàm linh lực, người bình thường không cách nào phân chia trong đó khác nhau, căn bản không cần bọn hắn tới làm loại này lồng gà bỏ tỏi được nhỏ. Tại cách giữa chưa còn có chút thời điểm lúc, dược thảo rốt cục phân lấy hoàn thành, những người kia cũng đều bắt đầu tán đi, Vu Ngân nơi này cũng kết thúc công việc, đang chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên có người thiếu niên từ phía sau chạy tới, tại Vu Ngân bên người vừa đi vừa nhảy nói ra, "Ai, ngươi tên là gì à? À đúng, ta gọi Tử Tiêu An, ngươi gọi ta Tiểu An là được rồi." Vu Ngân nhìn xem cái này lanh lợi thiếu niên, xem chừng đối phương cũng liền 11-12 tuổi dáng vẻ. Có chút buồn cười nói, ta gọi Vu Ngân, có chuyện gì không? Vu Ngân, ngươi không họ Tử à? Chắc không được đâu, ta liền nói trước đó giống như chưa thấy qua ngươi à? Ngươi từ chỗ nào tới à? Đến đây lúc nào à? Thiếu niên có chút kỳ quái nói, có lẽ là câu kia ngươi không họ Tử xúc động đến Vu Ngân cánh cửa lòng, nhưng hắn cũng biết cái này Tử Tiểu An thiếu niên cũng không phải là hữu tâm mà nói, cho nên miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, hôm qua đến, nhà ta cách nơi này rất xa, muốn đi rất lâu mới đi được. Thiếu niên Tử Tiêu An không buông tha nói, kia là có thật xa? Ai nha, bất quá không quan hệ à? Liền ở lại đây đồng dạng, đi, ta dẫn ngươi đi chơi. Nói liền lôi kéo Vu Ngân chạy về phía trước. Vu Ngân cười khổ, bất quá nghĩ đến mình đối với nơi này mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp nơi đi dạo một chút cố gắng cũng không tệ lắm, thế là liền tùy ý Tử Tiểu An lôi kéo mình tới chỗ chạy. Chẳng được bao lâu, hai người liền tới đến Tử gia luyện võ tràng, nơi này là tộc nhân ngày bình thường tỉ thí với nhau giao lưu dùng, lúc này trên trận liền có hai cái nạp linh cảnh thiếu niên tại lẫn nhau tranh đấu, hẳn là nạp linh sơ cảnh, trong thân thể còn không từng có quá nhiều linh lực chứa đựng. Cho nên đại đa số đều là đem linh lực bao khỏa thân thể lẫn nhau thiếp thân đánh nhau, bất quá thỉnh thoảng sẽ có một hai cái thuật pháp chiếu sáng sân bãi. Hai người đánh qua có lại, trung quanh không ngừng có người lớn tiếng khen hay, lại thêm trước đó những cái kia phân lấy dược thảo người cũng không ngừng lại tới đây, cho nên chỉ chốc lát sau người ở đây liền nhiều hơn. Ngươi nhìn, người kia là ca ca của ta Tử Tiêu Nhiên, anh ta thật là lợi hại. Tử Tiêu An chỉ vào kia trong lúc đánh nhau trong đó một người nói. Vu Ngân ngưng thần nhìn lại. Trên trận cái kia cùng Tử Tiêu An có chút tương tự gương mặt thiếu niên đang không ngừng phòng ngự đến từ đối diện thiếu niên kia công kích, thiếu niên kia cao lớn hơn một chút, tuổi tác tựa hồ cũng muốn lớn gọi là làm Tử Tiêu Nhiên thiếu niên 1-2 tuổi, trên người tán phát ra ba động cũng còn mạnh hơn Tử Tiêu Nhiên liệt được nhiều, lúc này không ngừng công kích, mỗi một quyền bung ra đánh Tử Tiêu Nhiên cũng không khỏi lui lại một bước, hiển nhiên Tử Tiêu Nhiên chiếm hạ phong, nhưng cũng không phải không có chút nào lực trở tay, tuy nói một mực tại phòng ngự, nhưng Vu Ngân nhìn ra được tên thiếu niên kia một mực tại tùy thời chờ lấy thiếu niên cao lớn lộ ra sơ hở một khắc này. Đương nhiên kia thiếu niên cao lớn thu quyền lúc tựa hồ đẩy một tia, tùy thời mà động Tử Tiêu Nhiên tay phải nhiên khí lửa cháy hừng hực thừa dịp đối phương chậm một tia thời cơ đột nhiên bung ra. Nhưng mà kia thiếu niên cao lớn đột nhiên nét miệng cười một tiếng, Tử Tiêu Nhiên trong lòng biết không tốt, kia một chút kẽ hở là đối phương mua cho bẫy dập của mình, nhưng tên đã trên dây không phát không được, cho dù là cái bẫy cũng chỉ có thể xông vào một lần. Tại Tử Tiêu Nhiên nơi này trong tay nhiên khí hỏa diễm lúc, thiếu niên cao lớn tay phải bên trong linh lực tụ tập, biến thành mang theo thổ hoàng sắc quyền sáo. Oanh một tiếng, khẩn thiết va nhau, hai người đồng thời rút lui, Tử Tiêu Nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, trái lại kia thiếu niên cao lớn, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không thổ huyết, cho nên trận này là kia thiếu niên cao lớn thắng. Chương 6. Thần bí người áo đen chương 06, thần bí người áo đen đã nhường. Thiếu niên cao lớn ôm quyền nết miệng cười nói, tuy có không cam lòng, nhưng Tử Tiêu Nhiên minh bạch là mình trước mắt cảnh giới không đủ nguyên nhân, cho nên cũng không nhục trí, cho nên hướng kia thiếu niên cao lớn ôm quyền sau đó xoay người rời đi. Tử Tiêu An vẫn không rõ những này, chỉ là nhìn xem ca ca của mình vừa, Tử Tiêu An không khỏi có chút khổ sở. Còn có chút sinh khí, nhíu môi một đôi mắt nén giận nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên cao lớn. Tử Tiêu Nhiên nhìn thấy Tử Tiêu An hướng bên này đi tới, đến gần sau nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Tiêu An đầu nói, "Không sao, ca cảnh giới không bằng hắn thua bình thường, chờ ca về sau cảnh giới đổi kịp tự nhiên sẽ thắng, ngược lại là ngươi, lấy xong dược thảo không chăm chỉ tu luyện chạy khắp nơi cẩn thận tra lại muốn đánh cái mông ngươi." "Hắc hắc, ngày bình thường cũng còn không có lấy xong đâu, cha hắn không biết được hôm nay sẽ sớm làm xong. Thiếu niên thần sắc ở giữa rất là đắc ý. Tử Tiêu Nhiên lắc đầu, lười nhắc lại nói, dư quang lại nhìn về phía Vu Ngân, ngươi chính là cái kia Vu Ngân? Tử Tiêu Nhiên hỏi. Vu Ngân có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm mình bất quá mới đến một ngày, vì sao người này sẽ nhận biết mình? Tử Tiêu Nhiên có lẽ là xem thấu Vu Ngân suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh nói ra, đưa ngươi mang về chúng ta Tử gia Tử Mặc trưởng lão là nhị thúc ta, việc này ta nghe hắn nhắc qua, ta trước đó cũng chưa từng thấy qua ngươi, tự nhiên suy đoán ra. Tử Tiêu Nhiên lúc nói chuyện nhìn sang Tử Tiêu An cùng Vu Ngân, biết được hai người nhận biết, trong lòng coi là cái này gọi Vu Ngân người muốn thông qua đệ đệ của hắn đến ôm lấy nhà mình mạch này đuổi, trong lòng tỏa ra không thích. Giờ phút này hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Tử Tiêu An xoay người rời đi, có chút nghiêm khắc mà nói, trở về chăm chú tu luyện, lại đến chỗ chạy loạn cha không đánh ngươi ta đến đánh. Tử Tiêu An không biết hắn ca vì sao đột nhiên có chút tức giận, không dám phản kháng, đành phải nghe lời, bất quá vẫn là quay đầu lại đối Vu Ngân phất phất tay. Vu Ngân yên lặng, biết được cái này gọi Tử Tiêu Nhiên thiếu niên sợ là hiểu lầm mình. Bất quá Vu Ngân cũng không phải quá mức để ý, vốn là Tử Tiêu An lôi kéo hắn khắp nơi loạn đi dạo, giờ phút này mình một người cũng không có gì khắp nơi đi loạn ý nghĩ, thế là trực tiếp hướng chính hắn tiểu viện đi đến. Tới gần tiểu viện, giống như lòng có cảm giác, Vu Ngân ngẩng đầu hướng đại lục trung tâm phương hướng nhìn lại, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Vu Ngân trong cõi u minh biết được, phát sinh ở Tử Thành chiến tranh chỉ sợ cũng tại vừa mới kết thúc. Vu Ngân thần sắc cực kỳ ảm đạm, tham sống sợ chết không phải ước nguyện của hắn, nếu không phải lão tổ yêu cầu, nói không chừng những cái kia chiến tử người đã có mình ở bên trong. Lúc này đứng tại cái này cùng tử tộc không hề quan hệ tử gia bên trong, Vu Ngân đột nhiên cảm thấy thiên địa mênh mông, mình đã biến thành lẻ loi một mình. Vu Ngân than nhẹ, thần sắc đắng chát, quay người tiến vào viện tử. Tấm lưng kia, không nói ra được tiêu điều. Đương Vu Ngân tại Sơn Thanh thành tử gia bị Tử Tiêu An giữ chặt hướng luyện võ chàng chạy tới lúc, đại lục trung tâm, Tử Thành. Tàn phá bên trong đại điện, để Vu Ngân rời đi kia tử tộc lao tổ giờ phút này ngồi ở trên đại điện kia đại biểu tử tộc tộc trưởng vị trí bên trên, lặng lặng nhìn xem kia bốn tộc người đi đến, phảng phất vương giả bệ nghệ sâu kiến. Đương những người kia hoàn toàn tiến vào đại điện lúc, tử tộc lao tổ chậm thân đứng lên. Chỉ là đứng như vậy, gió nổi mây phun, làm cho đất trời biến sắc. Chỉ là đứng như vậy, dưới đại điện, làm đám người thần sắc hãi nhiên. Thần nhân cảnh đại viên mãn. Có người kinh hô lên. Không, không ngừng, hắn chỉ sợ đã nửa bước bước vào truyền thuyết kia bên trong. Hoàn mỹ. Bên trong đại điện, đám người vẻ mặt nghiêm túc, nếu thật sự là như thế, hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Tử tộc lao tổ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi xuống, nó thần sắc bình tĩnh nói, lao phu ngàn năm trước đó thần nhân chính cảnh, cuối cùng một hồn dùng hết ngàn năm, lại tử tộc vong tộc thời gian mới trở nên hoàn mỹ vô hạn, thế nhưng rốt cục bước ra kia nửa bước. Khi hắn đi xuống đứng tại trước mặt mọi người lúc, mây trôi nước chảy, kia ngập trời khí thế đều nhận hết thể nội không tràn ra mảy may, như người bên ngoài không biết, sợ coi là chỉ là cái bình thường lão nhân. Tử Nhiếp lao nhi, cứ việc ngươi bước vào nửa bước hoàn mỹ lại như thế nào, hôm nay ngươi cũng chắp cánh khó thoát, tử tộc diệt vong đã chú định. Trong đám người cầm đầu một cái lao giả nghiêm nghị nói, ngàn năm trôi qua, Công Tôn Ly, ngươi vẫn chỉ là thần nhân tám cảnh, bây giờ có tư cách gì ở nơi đó sửa loạn? Tử Nhiếp hướng Công Tôn Ly xa xa một chỉ, Công Tôn Ly trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nguy cơ sinh tử nổi lên trong lòng, thân hình khẽ động trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hai tay kết ấn, to lớn vô cùng pháp tướng đứng sững ở giữa thiên địa. Nhưng Công Tôn Ly còn không đợi thở phào lúc, pháp tướng ngay phía trên ngưng tụ một con bàn tay lớn màu tím, đại thủ này trực tiếp hướng pháp tướng đè xuống, pháp tướng cũng giơ lên đại thủ nên đón tiếp lấy. Vang một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Công Tôn Ly pháp tướng đại thủ trong nháy mắt vỡ vụn, kia bàn tay lớn màu tím trực tiếp ấn về phía pháp tướng đỉnh đầu, lại một tiếng oanh minh truyền đến, pháp tướng đùi trở xuống cùng nhau vỡ vụn. Mà Công Tôn Ly miệng phun máu tươi rơi hướng đại địa, không biết sinh tử. Chỉ là một chỉ, thần nhân tám cảnh không rõ sống chết. Đám người nhìn về phía kia Công Tôn Ly rơi xuống phương hướng, thành nội trong nháy mắt liền có vài chục người Công Tôn tộc tộc nhân bay về phía bọn hắn lao tổ. Đám người trầm mặc, nhìn về phía kia giờ phút này mây trôi nước chảy tựa hồ chỉ là nghiền chết một con kiến đồng dạng lao giả, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi. Một cái toàn thân bị màu đen bao khỏa người thần bí xuất hiện tại Tử Nhiếp trước người cách đó không xa. Lần này tiến đánh tử tộc có tối thiểu ba thành đều là loại này lai lịch bí ẩn người áo đen, lại tu vi cực cao, tử tộc đại đa số cường giả đều là bị người áo đen tiêu diệt giết. Mà cái này thần bí người áo đen phát tán ra khí tức Tử Nhiếp trước đó chưa từng cảm thụ qua, lần này Tử Thành đại chiến cũng không từng xuất thủ, nhưng cuối cùng như thế cũng cho Tử Nhiếp một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tại cái này bị thiên đạo áp chế đại lục lại có thể nửa bước hoàn mỹ, nếu ngươi là chúng ta trận doanh người tất nhiên có một tia cơ hội đi đến vô tận đại đạo, thật sự là đáng tiếc. Người áo đen mang theo một tia tiếc hận chi ý nói, ta cho ngươi một cơ hội, gia nhập ta phương này trận doanh, đại đạo khả kỳ. Tử Nhiếp hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia sát cơ nói, các ngươi giết tộc nhân ta, diệt ta nhất tộc thiên thu đại nghiệp, ta cho dù chết cũng quyết không có thể nào phản bội ta tộc. Người áo đen khẽ cười nói, tại đại đạo trước mặt cái gọi là thân tình, tình yêu, tộc tình hết thảy bất quá là tiện tay có thể vứt đồ vật, có cái gì so đi tại vô thượng trên đại đạo càng khiến người ta cảm thấy vui sướng đây này. Người sơ lâm đại đạo còn không biết được kỳ mỹ diệu, chết ở chỗ này thực sự đáng tiếc, sao không đi theo ta đi xem một chút đỉnh núi phong quang, dòm ngó thế giới ảo diệu. Tới đi, cùng ta cùng nhau đi trên con đường lớn, cùng ta cùng nhau đi lãnh hội đại thiên thế giới chi phong ánh sáng, thế giới này thực sự quá nhỏ, chứa không nổi ngươi bực này nắng gắt. Tử Nhiếp trầm mặc, người áo đen để hắn biết được đích đích sắc sắc còn có thế giới bên ngoài, mà đó mới là chân chân chính chính đại thiên thế giới. Nhưng chỉ là một hồi, Tử Nhiếp trong mắt đã lộ ra vẻ kiên định, trong lòng có quyết đoán. Tử tộc tại, thì ta tại. Tử tộc vong,
thì ta vong. Tử Nhiếp giang hai tay ra quát lớn. Người áo đen trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, chỉ có người tài giỏi như thế có thể xứng với cùng hắn cùng nhau đi tại thông thiên trên đại đạo. Nhưng người áo đen tin tưởng đối phương tựa như hắn nói tới còn chưa từng chân chính lãnh hội đến đại đạo phong quang, cho nên mới cam tâm cùng tộc cùng tồn vong, chỉ cần đem hắn mang ra đại lục này, khi hắn chân chính đi trên con đường lớn lúc, hắn tất nhiên sẽ không còn có loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Trong lòng có quyết đoán, người áo đen vung tay lên, mang theo vô số tàn hồn hắc vụ đống dưng bao phủ đại điện. Bị tàn hồn bao phủ Tử Nhiếp nhìn xem những cái kia tàn hồn cực kỳ thần sắc dày đặc, trong đó có một ít cho dù là bây giờ nửa bước hoàn mỹ hắn cũng có chút kinh hãi. Dường như những này tàn hồn thiên địa không dung, tại xuất hiện trong nháy mắt bầu trời mây đen dày đặc, muốn lấy thiên kiếp diệt sát tàn hồn. Người áo đen nhìn lên trời màn hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, một mảnh không chứa tàn hồn hắc vụ che khuất bầu trời, quyết định nơi đây khí cơ, khiến cho thiên kiếp tạm thời tìm không thấy nơi đầy tàn hồn. Mà đại điện bên trong hắc vụ tàn hồn thì điên cuồng tuôn hướng Tử Nhiếp, vô luận Tử Nhiếp sử dụng dạng gì thủ đoạn cũng không thể đem tàn hồn diệt sát, càng có mấy cái cường đại tàn hồn đột phá Tử Nhiếp phòng ngự hướng Tử Nhiếp náo hải mà đi. Tử Nhiếp thần sắc đại biến, trong đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời, kia mấy cái tàn hồn không ngừng công kích Tử Nhiếp linh thức, khiến cho Tử Nhiếp nơi này sơ hở trăm chỗ, trong nháy mắt liền bị vô số tàn hồn bao khỏa, nhưng tựa hồ là người áo đen thụ ý, tàn hồn chưa từng diệt sát Tử Nhiếp linh thức, chỉ là để nó bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ chốc lát sau, vốn đang tại chống cự Tử Nhiếp đột nhiên không có chút nào động tác, bịch một tiếng ngã xuống đất, linh thức như vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 7. Tử Tiêu An nửa năm sau tử gia luyện võ tràng bên trong, hai tên luyện thể cảnh thiếu niên thân ảnh giao thoa, hai người vừa mới bắt đầu còn có đến có về, nhưng chẳng được bao lâu, một tên thiếu niên trong đó đột nhiên lăng lệ, quyền ảnh giao thoa, đánh một tên khác thiếu niên liên tục bại lui, cuối cùng tên kia bị áp chế thiếu niên bị một quyền đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất muốn dãy rủa đứng lên nhưng cuối cùng lại không có thể làm được. Nhất thời bên ngoài sân bộc phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ, trong chàng kia thắng lợi thiếu niên ôm quyền nói, đã nhường. Gã thiếu niên này tự nhiên là Vu Ngân. Nửa năm qua Vu Ngân mặc dù tận lực áp chế tốc độ tu luyện, nhưng trên cơ bản là một tháng một cảnh, ngay tại hai ngày trước đột phá đến cực kỳ mấu chốt luyện thể thất cảnh. Mặc dù Vu Ngân tận lực áp chế, nhưng một tháng một cảnh tốc độ như vậy coi như tại luyện thể cảnh cũng coi như cực nhanh, việc này tại Tử gia đưa tới không nhỏ hành động, thậm chí để Vu Ngân bái kiến Tử gia gia chủ, càng là được một chút ban thưởng, còn đưa Vu Ngân Tử gia đặc chế tộc bảo. Đương cầm tới kia tử sắc tộc bảo lúc, Vu Ngân trong lòng nhịn không được cảm thán, mình từ nhỏ đến lớn chính là mặc tử tộc bảo, đồng dạng là tử sắc, chỉ là hoa văn cũng không giống nhau, lại tử tộc càng là bổ sung phòng ngự chờ công năng, mà Tử gia cũng chỉ là đơn thuần trường bảo thôi. Nhưng Vu Ngân đạt được tộc bảo một chuyện nhưng cũng nhắc lên gia tộc một chút hoành động, bình thường họ khác tộc nhân muốn có được tộc bảo trừ phi lập xuống công lao đạt được Tử gia tán thành, nếu không thì không có khả năng đạt được, mà Vu Ngân nơi này thế mà chỉ là tốc độ tu luyện trải qua phải đi liền đạt được áo bào tím ban thưởng, không ít họ khác tộc nhân, liền ngay cả bản gia tộc nhân rất nhiều người đều phản đối. Bất quá chuyện này không có làm lớn chuyện liền bị Tử Mặc trưởng lao ép xuống, Vu Ngân là hắn mang về, tự nhiên thuộc về hắn người bên kia, ngày bình thường Vu Ngân đối với hắn cũng mười phần cung kính, đối với Vu Ngân nhanh chóng trưởng thành Tử Mặc cũng là hết sức cao hứng. Mặc dù lớn thanh âm bị đè xuống, nhưng từ đầu đến cuối sẽ có chút bọt nước tồn tại. Mà vừa mới trong luyện võ trưởng cùng Vu Ngân đối bính thiếu niên chính là kia bọt nước một trong, đối với tìm tới cửa phiền phức, Vu Ngân mặc dù nhìn qua có chút nhát gan, nhưng đó là hắn mới đến đối với bảo hộ tự thân một loại ngụy trang mà thôi, trên thực tế ước gì có người tìm xem hắn phiền phức lấy ra luyện tay một chút đâu. Nhưng này thiếu niên thực sự không chịu nổi, mới vừa ra tay, Vu Ngân liền phát hiện lấy mình thần nhân cảnh ánh mắt, thiếu niên này căn bản đầy người sơ hở, nhưng vì không phải quá mức rêu rao, chỉ là tùy tiện ứng phó thiếu niên kia mấy hiệp liền một quyền đánh bay ra ngoài. Nói xong đã nhường về sau, Vu Ngân liền hướng bên ngoài sân đi đến, khí tức tu liễm. Nửa năm qua này đối với quanh mình hoàn cảnh Vu Ngân đã hòa tan vào rất nhiều, cho nên không còn giả bộ như một bộ nhát gan khuôn mặt, nhưng cả người nhìn qua điềm đạm nho nhã, rất là nhã nhặn, như cái người đọc sách đồng dạng. Mặc dù thân phụ huyết hải thâm cửu, nhưng Vu Ngân cũng không có tính tình đại biến, trở nên cực kỳ âm trầm hoặc là thần sắc thất ý, mà là khôi phục như thường, lại cho mình mặc vào một thân ngụy trang, có thể thấy được Vu Ngân tâm tính cực dai. Nhưng đây cũng là bởi vì Vu Ngân từ tiểu tiện tại tử tộc bên trong lớn lên nguyên nhân, thân là đại lục đỉnh tiêm gia tộc, trong đó ngươi lừa ta gạt không biết bao nhiêu, nếu là tâm trí không thành thục vận khí kém chút nói không chừng liền sớm chết yểu. Huống chi trước đây Vu Ngân thân là thần nhân cảnh, hắn chỗ liên hệ đều là đứng tại đại lục tầng cao nhất nhân vật, cho nên hắn cũng muốn so với thường nhân càng có thể ẩn nhẫn một chút. Nhìn xem cái kia rõ ràng mới cùng người tỷ thí xong, lại một quyền đều đem đối phương đánh bay, trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường loại kia nhã nhặn bộ dáng, không ít người đều vô ý thức tránh ra bước chân, để Vu Ngân rời đi. Mới vừa đi tới bên ngoài sân, liền có người thiếu niên hoan hô chạy đến Vu Ngân trước mặt vui vẻ nói, Vu Ngân ca, ngươi thật lợi hại à, thế mà đánh thắng cái kia ngốc đại cá bỏ cả à. Thiếu niên tự nhiên là Tử Tiêu An, nửa năm này đến nay thường xuyên lôi kéo Vu Ngân chạy loạn khắp nơi, bất quá bởi vì quá mức lịch ngợm, cho dù là tại Vu Ngân người ngoài này trước mặt đều chịu tra hắn ba lần đánh, cũng không biết trong âm thầm đến cùng bị đánh qua bao nhiêu, nhưng Vu Ngân cũng chưa từng thấy qua cái này quỷ tinh lịch thật bị đánh ra cái gì tổn thương, mỗi lần bị đánh đều là làm cho lợi hại, kỳ thật cha hắn đánh không nặng, dù sao cũng là mình thân cốt đủ, đâu có thể nào hạ phải đi nặng tay. Về phần cái kia bị Tử Tiêu An gọi là bỏ cạp tên thật gọi Tử Tạng, là ghen ghét Vu Ngân đạt được gia chủ ban thưởng rất nhiều người trong đó một cái, lần này muốn cho Vu Ngân đến cái gia bài phủ đầu lại bị Vu Ngân một quyền đánh bay ngã trên mặt đất, giờ phút này đã dãy rủa bò lên, ánh mắt oán độc nhìn xem Vu Ngân rời đi. Vu Ngân nhẹ nhàng cười nói, ngươi nếu có thể tăng thêm sức cố gắng tu luyện cũng có thể đánh qua hắn. Tử Tiêu An lập tức không vui bĩu môi nói, ngươi làm sao cùng ta ca đồng dạng luôn luôn để cho ta luyện một chút luyện. Vũ Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, biết muốn con hàng này chăm chú tu luyện trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây. Bây giờ đã 13 tuổi Tử Tiêu An, tu luyện một năm có thừa mới luyện thể 6 cảnh, mà trưởng bối trong nhà cũng biết tư chất của hắn cũng không tại hắn ca phía dưới. Hắn ca 12 tuổi bắt đầu tu luyện chỉ dùng 3 năm cũng đã là nạp linh cảnh, mà luyện thể 6 cảnh Tử Tiêu Nhiên chỉ dùng 5 tháng thời gian, có thể thấy được Tử Tiêu An nơi này đến cùng là không có nhiều dụng tâm tu luyện. Nửa năm qua này Tử Tiêu An luôn luôn ở bên cạnh hắn luận lắc, hai người tự nhiên cũng cực kỳ thuộc lạc, mặc dù cái này quỷ tinh lịch không thích tu luyện, nhưng hắn kỳ thật làm người không tệ, phía sau lại có cha hắn cùng Tử Mặc trưởng lao chỗ dựa, cho dù thực lực không đủ nhưng cũng không có người dám trọng. Càng đáng quý chính là, tại cái này đã bắt đầu hiểu chuyện nhân kỷ, Tử Tiêu An rõ ràng biết được mình có như thế lớn chỗ dựa cũng chưa từng nghĩ thế hết người, chỉ cần là hắn thấy quen, cho dù là không có chút nào bối cảnh thậm chí là không cách nào người tu luyện hắn cũng thường xuyên cùng nó chơi bừa. Nhưng cũng không thiếu những cái kia trong lòng còn có ác niệm người muốn lợi dụng Tử Tiêu An xích tử chi tâm thu hoạch một ít lợi ích, bất quá loại người này một khi bị phát hiện, cơ bản ngày thứ hai Tử Tiêu An liền sẽ phát hiện những người kia không thấy hoặc là đột nhiên không cùng mình chơi. Lúc mới bắt đầu không biết nguyên do Tử Tiêu An cũng có chút khổ sở. Nhưng theo lớn lên, tâm trí bắt đầu thành thục, Tử Tiêu An cũng bắt đầu biết được những người kia thái độ vì sao đột nhiên chuyển biến. Phát hiện này làm Tử Tiêu An trầm mặc thật lâu một đoạn thời gian, cho dù là ca ca của hắn Tử Tiêu Nhiên cũng không biết nên như thế nào an ủi, may mà qua chút thời gian Tử Tiêu An lại khôi phục lại cái kia tinh lịch dáng vẻ. Nhưng nó trong lòng đến cùng phát sinh thứ gì biến hóa cũng chỉ sợ chỉ có chính hắn biết được. Lại về sau Tử Tiêu An gặp Vu Ngân, khi hắn trông thấy cái kia có chút hướng nội, có chút nhát gan thời niên thiếu, thiếu niên cảm thấy người này thành thật về sau khẳng định sẽ bị người khi dễ, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Cho nên khi hắn biết rất rõ ràng Vu Ngân là hắn nhị thúc chỗ thu lưu người sau lại có trận kia biết rõ còn cố hỏi bắt chuyện. Những này Vu Ngân không biết, cũng không có người nào cùng hắn nhắc qua, hôm đó Tử Tiêu Nhiên trông thấy Vu Ngân lúc vì sao sinh lòng không thích, đây cũng là căn bản nguyên do chỗ. Bất quá tại 2 tháng trước, bởi vì Vu Ngân khám phá cái nào đó trong lòng còn có ý đồ xấu người âm mưu bị kế khiến cho Tử Tiêu An kịp thời thoát ly nguy hiểm cho nên Tử Tiêu Nhiên trong khoảng thời gian này đối Vu Ngân cảm nhận thật to cải thiện, huống chi Vu Ngân trong khoảng thời gian này biểu hiện ra tư chất cũng không tệ lắm, cho nên Tử Tiêu An trong nhà những trưởng bối kia đối với Vu Ngân cũng bắt đầu yên tâm. Chương 8. Đáng thương tử tạ chương 08. Đáng thương tử tạ Tử Tiêu An mặc dù cảm thấy Vu Ngân có đôi khi cùng hắn ca đồng dạng có chút đáng ghét, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia làm cho người ta chán ghét ngốc đại cá tử thế mà bại bởi Vu Ngân, vui vẻ nói, ngươi làm như thế nào à? Một tháng trước ngươi không phải mới đột phá đến lục cảnh sao? Đối phương thế nhưng là lục cảnh đỉnh phong ải. Vũ Ngân không nói gì, chỉ là cười dùng tay dựng lên cái bẫy. Tử Tiêu An trừng to mắt kinh ngạc nói, ngươi thất cảnh rồi. Vũ Ngân làm cái im lặng động tác, Tử Tiêu An vội vàng che miệng bụng trộm nở nụ cười. Chỉ là hai người không hề rời đi luyện võ tràng, chung quanh vốn là có người, giờ phút này nghe được Tử Tiêu An lập tức liền sôi trào. Cái gì? Hắn đã luyện thể thất cảnh rồi? Đây không phải mới hơn 6 tháng sao? Nhanh như vậy? Năm đó Tử Tiêu Nhiên đều bỏ ra 9 tháng thời gian mới đạt tới thất cảnh. Hẳn là tư chất của hắn so Tử Tiêu Nhiên còn tốt hơn. Làm sao có thể, ngươi phải biết Tử Tiêu Nhiên thiên tư thế nhưng là số 1 số 2, nếu chỉ nói thiên tư ngoại trừ đệ đệ của hắn Tử Tiêu An liền Tử Tiêu Nhiên tốt nhất. Là vậy, nói không chừng là dùng đan dược gì hoặc là có cái gì kỳ ngộ mới nhanh như vậy đột phá. Nghe đám người nghị luận, Tử Tiêu An lung túng gãi gãi đầu, nếu không phải mình nhịn không được bọn hắn cũng không thể nhanh như vậy biết. Rất hiển nhiên, Vũ Ngân lúc đầu muốn tạm thời giấu giếm một đoạn thời gian. Tại hai người sau lưng cách đó không xa, Tử Tạ đứng ở nơi đó mà tâm trầm, không nói một lời. Hắn vốn là cảm thấy kỳ quái. Mình rõ ràng đã lục cảnh đỉnh phong nói không chính xác lúc nào liền có thể đột phá thất cảnh, thế mà bại bởi đối phương. Nguyên lai là đã đột phá đến thất cảnh lại cố ý giấu giếm. Tử Tạ cảm thấy mình bị Vu Ngân đùa bỡn một phen, lại nghĩ tới tự mình tu luyện 9 tháng còn chưa thất cảnh, chỉ cảm thấy hết sức tức giận, cũng không biết được là tức giận mình bất tranh khí vẫn là cái gì. Âm thanh lạnh lùng nói, ta làm ngươi thật sự là lợi hại như vậy, có thể thắng lục cảnh đỉnh phong ta, nguyên lai làm mưu lợi phá cảnh sau lấy cảnh đè người, thật là khiến người khinh thường. Tử Tiêu An vốn là không quen nhìn Tử Tạ, trực tiếp quay người hắn nói, vậy ngươi có bản lĩnh phá cảnh à? Vũ Ngân so ngươi tu luyện muộn nhiều như vậy ngươi cũng so không thắng, còn có mặt mũi nói người khác lấy cảnh ép ngươi. Hừ, đánh không lại Vũ Ngân, lão tử còn không đánh lại ngươi. Nếu không có cha ngươi cùng ngươi nhị thúc ngươi đây tính toán là cái gì? Tử Tạ âm thanh lạnh lùng nói. Ai, nhưng ta liền có như thế cái cha cùng nhị thúc, ngươi lại có thể làm sao xử lý bóp? Tử Tiêu An tiếp lấy làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói ngươi có phải hay không rất giận? Có phải hay không rất muốn đánh ta? Nhưng lại không thể đánh ta, ngươi có phải hay không càng tức? Tử Tạ lập tức bị tức đến giận sôi lên, giống to, Tử Tiêu An, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, liền hỏi ngươi có dám hay không tiếp. Tử Tiêu An liếc mắt nói, không đến, ngươi có thể thế nào? Vũ Ngân ở bên cạnh không khỏi cười ra tiếng, cái này Tử Tiêu An thật là biết làm giận. Có lẽ là khôi phục một chút lý trí, Tử Tạ cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là không dám. Ha ha, ai nói ta không dám? Tới thì tới, liền ngươi đầu kia nào đơn giản hình dáng ai sợ ai? Tử Tiêu An lập tức hỏa khí vội vàng đi tới luyện võ tràng bên trong. Luyện võ tràng địa phương khác cũng bị bên này động tĩnh cho ảnh hưởng đến, nhìn thấy kia ngày thường quỷ tinh lịch thế mà muốn cùng người luận bàn tỷ thí, lập tức hấp dẫn rất nhiều người xem. Vừa đi lên, Tử Tạ lập tức liền có chút hối hận, mới vừa vặn cùng Vu Ngân đánh một trận, trên thân còn có chút thương thế, không phải là của mình toàn thịnh thời kỳ, cùng là lục cảnh bạn nhất thật đưa tại tiểu tử này trong tay vậy liền mất mặt ném đại phát. Tử Tiêu An cũng rõ ràng biết đối phương bị thương, cho nên Tử Tạ chỉ là một kích hắn liền người nguyện mắc câu. mà lại Tử Tiêu An cha hắn nhưng cho hắn phòng thân pháp bảo, huống hồ hắn còn có ẩn tàng đại chiêu đâu. Vừa mới bắt đầu, Tử Tạ liên động, trên người có tổn thương hắn muốn cấp chiếm tiên cơ, tại thương thế ảnh hưởng chiến lược trước đó tốt nhất có thể giải quyết chiến đấu. Chỉ gặp Tử Tạ chạy như bay, đột nhiên hướng Tử Tiêu An phóng đi, xem ra là muốn mượn thân thể ưu thế đi cùng Tử Tiêu An cứng đối cứng. Tiếng xe gió lên, trong nháy mắt Tử Tạ liền tới đến Tử Tiêu An trước mặt đấm tới một quyền, nhưng Tử Tiêu An một cái sai bước lấy xảo lực hóa giải đối phương một quyền, đồng thời bàn tay trái đập tới Tử Tạ nơi bả vai đẩy về phía trước, cả người liền đi vào Tử Tạ sau lưng, một cái trái đá ngang quét về phía Tử Tạ phần eo, lại bị Tử Tạ dùng tay nắm lấy. Tử Tiêu An hơi biến sắc mặt, chỉ gặp Tử Tạ hai tay bắt lấy Tử Tiêu An chân trái bỗng nhiên hất lên, Tử Tiêu An bay ra ngoài, nhưng ở giữa không trung điều chỉnh tư thế sau rơi xuống đất lui về phía sau hai bước cũng không lo ngại, hai người thời khắc này khoảng cách đã có 20 trượng. Vũ Ngân ở đây bên ngoài nhẹ nhàng thở ra lại lắc đầu. Nếu là Tử Tạ thông minh chút bắt lấy chân trái hướng mình trước người kéo một phát, lấn người mà gần dùng thân thể của mình bọt tới Tử Tiêu An chỉ sợ cũng phân ra thắng bại. Kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Trong chàng cũng không ít người nhìn ra Tử Tạ sai lầm sau hư thành một mảnh. Trông thấy Tử Tiêu An an toàn sau khi hạ xuống, Tử Tạ cũng hiểu được lại nghe thấy bên ngoài sân hư thanh lập tức trên mặt có chút nhịn không được rồi. Sau khi hạ xuống, Tử Tiêu An vẫn không quên khiêu khích đối phương, ngốc đại cá tử, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc à, cơ hội tốt như vậy đều bỏ qua. Tử Tạ hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm không nói một lời, lập tức lại chạy như bay. Vận hành không nhiều linh lực, Tử Tạ lập tức cảm thấy vừa mới bị Vu Ngân một quyền đánh tới địa phương ẩn ẩn làm đau biết được không thể lại kéo, nhanh chân vượt hướng Tử Tiêu An, tại cách đối phương còn có xa 5 trượng lúc đã thu hồi dưới chân linh lực ngược lại vận hành đến tay. Tại hắn nghĩ đến lợi dụng quán tính tốc độ đủ rồi, đối phương tuyệt không có khả năng trốn được. Tử Tiêu An hoàn toàn chính xác tránh không khỏi, bởi vì hắn muốn là không có ý định tránh. Tử Tiêu An có chút túi thân, toàn thân linh lực vận chuyển tập trung đến hầu, tại đối phương cách mình một trượng lúc đột nhiên hét lớn một tiếng. "Giống!" Trên trận lập tức nổ lên một tiếng sư hống, tại Tử Tạ nắm đấm cách Tử Tiêu An ba tấc lúc mang theo linh lực sư hống toàn bộ đập trên người Tử Tạ. Nước xương thanh âm truyền ra, Tử Tạ miệng phun máu tươi bay ra về phía sau, trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Mà Tử Tiêu An đứng tại chỗ chỉ là sắc mặt tái nhợt lung lay. "Thế, đây là sư tử hống?" "Lại là sư tử hống, đây không phải là nạp nguyên cảnh mới có thể tập được cùng sử dụng sao? Có cái tốt cha chính là không giống." Có người dám thở dài. Vũ Ngân đi qua đỡ lấy Tử Tiêu An, kiểm tra một hồi phát hiện chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều cũng không lo ngại. Tử Tiêu An hướng Vũ Ngân nhếch miệng cười cười dường như tranh công nói, "Thế nào, cái này sư tử hống lợi hại đi?" Vũ Ngân cười nói, "Lợi hại, lợi hại. Cái đó là..." Nghe Vũ Ngân khích lệ, Tử Tiêu An cái mũi đều muốn bệnh lên trời. Lại giống là nhớ tới cái gì, Tử Tiêu An thở dài nói, "Cha nói qua, cái này sư tử hống là lấy ra dùng để phòng thân, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm không thể hiện lộ ra, nếu như bị người biết hắn đem nạp nguyên cảnh thuật pháp dạy cho ta, nói không chừng lại sẽ ở trưởng lão hội nơi đó bị phê bình. Hôm nay trở về sợ là lại muốn chịu đống nhân đánh." Nói xong Tử Tiêu An lập tức trở nên đủ rũ, vẻ mặt cầu xin. "Yên tâm đi, phụ thân ngươi chẳng những sẽ không đánh ngươi, nói không chừng sẽ còn ban thưởng ngươi." Vu Ngân khẳng định nói. "Thật? Không có gạt ta?" Tử Tiêu An ngẩng đầu mở to hai mắt nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. "Thật, không có lừa ngươi." Vu Ngân gật đầu cười. Rất nhanh liền có người đem hôn mê bất tỉnh Tử Tạ khiêng đi trước thương. Trong chàng có người cười nói, "Cái này Tử Tạ hôm nay thật sự là không may, đầu tiên là bị Vu Ngân thất cảnh đè lên đánh, lại bị Tử Tiêu An dùng nạp nguyên cảnh thuật pháp giống lên một cái. Lần này không có cái 10 ngày nửa tháng sợ lá sửa mặt giường." Chương 9. Thiên Linh Học Viện chương 09, Thiên Linh Học Viện tựa như Vu Ngân nói, Tử Tiêu An phụ thân thật không có đánh hắn, ngược lại trên mặt còn có chút tiêu dung, Tử Tiêu An thậm chí cảm thấy đến cơm hôm nay đồ ăn đều muốn phong phú một chút. Tử Tiêu An nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ vẫn là như cũ khắp nơi loạn lạc. Tử Tạ bị khiêng đi sau cũng không lâu lắm liền tại trong nhà mình tỉnh lại, nhìn xem ngồi trước người kia thần sắc âm trầm thiếu niên, Tử Tạ vẻ mặt đưa đám nói, "Phong ca, ngươi phải làm chủ cho ta à, hai người kia quá không phải đồ vật." Thiếu niên kia mặt tâm trầm, nghe Tử Tạ hừ lạnh nói, "Phế vật vô dụng, kia Vu Ngân còn chưa tính, dù sao đã thất cảnh, nhưng ngươi ngay cả kia ngang bướng thành tính Tử Tiêu An đều đánh không lại, có làm được cái gì?" Tử Tạ lập tức câm như hến. Kia tên thật gọi Tử Tiêu Phong thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, "Chính ngươi ngay ở chỗ này nằm đi." "Hừ." Dứt lời tay áo hất lên, cũng không quay đầu lại rời đi Tử Tạ phòng. Ngoài phòng cái nào đó chỗ bí mật, Vu Ngân giấu ở nơi này. Hắn vốn là cảm thấy Tử Tạ có chút khả nghi, ngày xưa cùng hắn không oán không cừu vì sao như vậy nhắm vào mình. Thế là tới nhìn một cái, quả nhiên Vu Ngân phát hiện mình cũng không có đoán sai. Nửa năm qua Vu Ngân đem Tử ra bên trong có nào thế lực, mỗi cái thế lực lại có người nào sờ soạn cái đại khái. Đối với Tử Tiêu Phong người này Vu Ngân biết được nó thuộc về trong gia tộc một gọi Tử Vẫn Linh Hải ngũ cảnh trưởng lão dòng chính. Ngày bình thường cùng Tử Mặc trưởng lão cùng Tử Tiêu An phụ thân có chút không hợp nhau lắm, mọi chuyện nhằm vào. Đối với cái này Tử ra kia linh đang cảnh gia chủ qua nhiều năm như vậy đều một mắt nhắm một mắt mở, mặc kệ không hỏi, bỏ mặc bọn hắn đi náo. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Tử ra căn cơ, hắn cũng lười đi quản, thật sự là rất phiền phức. Vu Ngân cười lạnh một tiếng, biết được là bởi vì tại ngoại giới xem ra chính mình thuộc về Tử Mặc trưởng lão mạch này lại cùng Tử Tiêu An đi được gần, cho nên cái kia Tử Tiêu Phong động ý đồ xấu. Nhưng Vu Ngân lười đi quản, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn thấy bất quá là chút tôm tép nhãi nhép thôi. Trên đường trở về, Vu Ngân phát hiện rất nhiều người đều tại châu đầu ghé thai, thấp giọng nói cái gì, không khỏi có chút hiếu kỳ, đi hướng một hai cái ngày bình thường có chút gặp nhau thiếu niên. Còn chưa tới gần, hai người thanh âm liền chuyển tới. "Ngươi biết có cái cùng chúng ta Tử gia giống nhau như lúc dòng họ đại gia tộc à?" Một cái khác hồi đáp, người nào không biết ta, đây chính là Thiên Linh Đại Lục một trong năm đại gia tộc tử tộc. Nghe đến đó Vu Ngân không khỏi ngây ngốc một chút, hai người kia cũng phát hiện Vu Ngân, đem Vu Ngân chào hỏi bước nhỏ lúc trước người tiếp tục nói ra, Vu Ngân ngươi khẳng định cũng biết đi, chính là cái kia tử tộc. Vu Ngân tự động gật gật đầu, giả ý kỳ quái nói ra, sao rồi, không phải nói chúng ta Sơn Thanh Thành tử gia cùng tử tộc căn bản không hề quan hệ à? Là không quan hệ, nhưng là các ngươi khẳng định cũng biết, cái kia tử tộc bị cái khác tứ đại gia tộc liên hợp lại tiêu diệt. T, Từ Đại Toàn ngươi chớ có nói lung tung, nếu như bị người biết thế nhưng là có họa sát thân. Từ Đại Toàn vội vàng nói, ta làm sao có thể nói lung tung, tin tức này khắp nơi đều truyền khắp, càng ngày càng nhiều người phát hiện dĩ vãng những cái kia cùng tử tộc có quan hệ thế lực không phải bị diệt chính là đầu hàng, thiên hạ đại loạn. Một người khác vội vàng nói, kia, vậy cái kia chúng ta tử gia sẽ có hay không có sự tình a, dù sao đều là họ tử. Từ Đại Toàn không xác định nói, hẳn là không có sao chứ, Vu Ngân ngươi nói xem đâu. Hai người nhìn về phía Vu Ngân, lại phát hiện Vu Ngân trầm mặc không nói. Giờ phút này Vu Ngân phát hiện hai người đang nhìn mình, không khỏi nói ra, mặc dù tử họ ít có, nhưng không đến mức bởi vì cùng họ liền bị tính sổ sách, nếu như tử tộc không họ tử tỷ như họ Lý kia tứ đại gia tộc chẳng phải là muốn diệt khắp thiên hạ họ Lý người. Hai người dường như ăn thuốc an thần, đội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, vẫn là Vu Ngân nói đúng. Vu Ngân miễn cưỡng cười cười, hướng hai người cáo từ rời đi, không nói một lời về tới trong phòng. Đóng cửa phòng, dường như đã dùng hết khí lực của toàn thân, Vu Ngân tựa ở cửa phía sau thống khổ nhắm hai mắt lại. Tử tộc diệt vong hắn làm sao có thể không biết đâu. Hắn nhưng là tử tộc thiếu tộc, là phế đi toàn thân tu vi đổi đầu đổi mặt, thay tên sửa họ sau chỗ tới. Như thế bị quất, như thế vô cùng nhục nhã là hắn quá khứ 16 năm không từng có qua. Nhưng này lại như thế nào đâu, hết thảy chỉ vì thực lực mình không đủ, lại không thể oán trời trách đất, chớ nói tìm địch nhân báo thù, bây giờ ngay cả tìm người tố khổ hắn đều làm không được, hắn cũng không dám. Chỉ có thể đánh nát hết thảy hướng trong bụng ướt. Tiêu, Dạ, Viêm còn có. Công Tôn gia tộc. Vu Ngân nhẹ giọng thì thào. Bốn gia tộc này cùng tử tộc chính là trước kia ngũ đại gia tộc. Nhưng tử tộc đã vong, bây giờ ngũ biến thành bốn. Mở hai mắt ra, Vũ Ngân trong mắt kia dường như vô tận hận ý dần dần chuyển hóa làm lệ, nổi gân xanh, thần sắc cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Nửa năm qua này, vì không cho ngoại nhân phát giác, Vũ Ngân một mực tại đè nén mình, tận lực không để cho mình suy nghĩ, đi hận, hắn sợ mình một khi nhớ tới sẽ nhịn không được bộc phát. Nhưng một mực kiềm chế đổi lấy lại là cực kỳ cuồng bạo bắn ngược, chỉ sợ tiếp xuống sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, nếu là tùy ý nó bộc phát hậu quả khó mà lường được. Trong đầu còn có một tia thanh minh lúc, Vũ Ngân nhớ ra cái gì đó, hai tay vung lên, Vũ Ngân trong tay xuất hiện mấy cây ngân châm, cắm vào thân thể của mình sau lại từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đều ăn sau bất quá mấy tức thời gian, Vũ Ngân hai mắt hồi phục thanh minh, thần sắc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có kia run rẩy thân thể cùng nắm chắc song quyền cho thấy nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Không hề nghĩ rằng, ta cũng sẽ có đem mình kiềm chế đến không thể khống chế một ngày. Vũ Ngân cười khổ thì thào. Nhưng vì sao, bây giờ tử tộc diệt vong tin tức mới chuyển tới, cứ việc nơi này ở chết một ngộ nhưng tin tức tuyệt không có khả năng như thế bế tắc. Vũ Ngân hai mắt lóe lên, phát hiện chỗ không đúng. Dựa theo ngày đó dự tính của ta, lúc ấy gia tộc lại chống đỡ 10 ngày đều cực kỳ miễn cưỡng chớ nói nửa năm, như vậy có thể là có người cố ý phong tỏa tin tức. Nếu là bình thường thế lực tất nhiên làm không được, nhưng đối với tứ đại gia tộc mà nói trong thời gian ngắn cũng không phải là việc khó. Như vậy bọn hắn vì sao muốn phong tỏa tin tức gần nửa năm thời gian, trong đó đến cùng có thứ gì không thể cho ai biết bí mật. Mấy ngàn năm qua không nói bình an vô sự, nhưng đại quy mô chiến tranh cực ít, vì sao bây giờ bọn hắn bốn tộc thế mà có thể liên hợp lại? Vì sao là bọn hắn bốn tộc mà không phải trong đó tam tộc liên hợp ta tử tộc đi diệt bên trong một cái nào đó gia tộc? Là ta tử tộc có cái gì là bọn hắn muốn đổ vật lại không thể để chúng ta phát hiện? Rất không có khả năng, không có cái gì đồ vật có thể để cho tứ đại gia tộc liên hợp lại, loại vật này ta trong gia tộc cũng chưa từng biết được. Kia rốt cuộc là cái gì động cơ khiến cho bọn hắn liên thủ? Những hắc ý nhân kia lại là thuộc về phương nào thế lực? Đúng rồi, những hắc ý nhân kia đến cùng là ai? Muốn nói Thiên Linh Đại Lục ngoại trừ ngũ đại gia tộc bên ngoài còn có cái gì thế lực có thể xuất ra loại thực lực này? Không phải là Thiên Linh Học Viện? Cũng không đúng lắm, Thiên Linh Học Viện âm thầm bồi dưỡng nhiều cường giả như vậy không có khả năng giấu giếm được ta tử tộc. Dù sao những người này không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được, mà lại từng cái thực lực mạnh, những cái kia đạo pháp thần thông cũng cực kỳ tà dị để cho người ta nhìn không thấu. Càng là suy nghĩ, Vũ Ngân càng cảm thấy mê vụ càng nhiều, mặc kệ chuyện gì đều che giấu tại trong sương mù để cho người ta nhìn không rõ ràng, cực kỳ bực bội. Nhưng mặc kệ diệt ta tử tộc cùng Thiên Linh Học Viện có hay không quan hệ, cái này Thiên Linh Học Viện ta là tất đi không thể. Tại Thiên Linh Đại Lục muốn quật khởi ngoại trừ dựa vào tứ đại gia tộc bên ngoài cũng chỉ có thể tiến Thiên Linh Học Viện bồi dưỡng mới có thể. Vũ Ngân híp mắt nghĩ đến. Về phần cái này Thiên Linh Học Viện Vu Ngân cũng cực kỳ thấu hiểu. Đại lục cường giả đông đảo, lại rất nhiều đều cùng Thiên Linh Học Viện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngoại trừ trong gia tộc một số nhỏ thiên kiêu bên ngoài, đại đa số người cũng sẽ ở linh hải cảnh thời kỳ tiến về Thiên Linh Học Viện chủ viện tu luyện học tập. Mà Thiên Linh Học Viện lại phân làm tứ đại phân viện cùng một chủ viện. Tiến vào phân viện chỉ cần tại 18 tuổi trước đó bước vào nạp linh cảnh là được, mà tiến vào chủ viện tiền đề thì là muốn tại trước 20 tuổi tiến vào linh hải cảnh. 20 tuổi trước bước vào linh hải không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu hạng người. Về phần kia toàn bộ đại lục cũng biết 15 tuổi bước vào thần nhân cảnh bây giờ không rõ sống chết tử tộc dương nghiệt, thì trực tiếp bị người không đáng kể. Đã qua vạn năm đều chưa từng có phá kính nhanh như vậy người. Cho dù là phân viện cũng không phải cho nên nạp linh cảnh đều thu, căn cứ mỗi cái địa khu đều sẽ có danh ngạch phân chia. tổng thể mà nói tứ đại phân viện mỗi lần chiêu sinh đều sẽ riêng phần mình thu lấy ước chừng 2000 danh học sinh. Theo Vũ Ngân hiểu rõ, từ ra mấy cái kia trưởng lão đại đa số đã từng đều tiến vào Thiên Linh phân viện tu luyện 5 năm. 5 năm trong vòng, vô luận ngươi là tu vi gì, từ tiến vào Thiên Linh học viện bắt đầu 5 năm sau đều coi xong thành việc học. Về phần ngươi là 5 năm qua tu vi nửa bước chưa tiến vẫn là nhất phi trùng thiên đều nhìn cá nhân tạo hóa. Chương 10. Nàng vì sao mà cười cách tháng 9 Thiên Linh học viện chiêu sinh còn lại ước chừng thời gian nửa năm này Vũ Ngân đầu tiên muốn phá kính đến nạp nguyên cảnh. Sau đó lại tại Thiên Linh phân viện danh ngạch bên trong chỗ hết tài năng là đủ. Nhưng thời gian nửa năm có chút gấp gáp, nếu chỉ là miễn cưỡng đột phá tới nạp nguyên một cảnh cũng là không quá phí sức, nhưng những cái kia sớm đã nạp nguyên các thiếu niên thiếu nữ nửa năm sau sợ là có chút đều nạp nguyên trung cảnh, phía bên mình cùng bọn hắn tranh phong có thể sẽ cực kỳ phí sức. Không thể lại chậm như vậy chậm rãi tăng lên, hết thảy phải nhanh một chút mới được, trầm tư một lát, Vũ Ngân trong lòng đã có dự định. Không biết bao nhiêu dặm xa tử thành bên trong, bây giờ thành nội khắp nơi đều là đổ nát thê lương, nửa năm trước tiếng la khóc sớm đã không nghe thấy, kia nhân gian như địa ngục tráng cảnh cũng đã biến mất. Chỉ còn lại đại chiến hạo kiếp về sau từng mảnh phế tích tại nói cho thế gian nơi này đã từng phát sinh hết thảy. Kia đã từng vô số phồn hoa sớm đã táng thân tại phong hỏa. Kia nghe mà biến sắc nhân gian địa ngục cũng theo tử tộc diệt vong bị thời gian vùi lấp. Chỉ là phồn hoa không tại, cố nhân đã qua đời, chỉ có bức tường đổ tại hướng lên trời nói vong hồn không cam lòng. Chỉ là chẳng biết tại sao, tại tử thành trên không, có vô số mây đen áp đỉnh, khiến cho cái này biến thành phế tích hùng thành có loại để cho người ta không nói ra được kiềm chế. Không biết qua bao lâu, phế tích chi thành bên trên mây đen dần dần mỏng manh. Một chùm ánh nắng xuyên thấu mây đen, chiếu rọi tại phế tích bên trong kia. Lục sắc váy lụa thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh này tóc xanh như suối, nhắm hai mắt, thần sắc trang nghiêm, kia từ đầu đến cuối nhíu lại theo lông mày tại cảm nhận được cái này buộc ánh nắng lúc rốt cục giãn ra. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhất thời, thiên địa ảm đạm phai mờ. Dường như thiên địa tại nàng kia tuyệt thế dung mạo trước mặt đều mặc cảm. Ngay sau đó thứ hai buộc ánh nắng, thứ ba buộc, thứ tư buộc. Vô số ánh nắng xuyên thấu mây đen chiếu rọi tại phiến đại địa này phía trên. Gió xuân quét, khẽ mướt thiếu nữ tóc xanh. Cảm nhận được gió xuân, thiếu nữ nở nụ cười. Nụ cười này, kinh diễm thế giới. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, mỉm cười thiếu nữ giờ phút này giống như thần nữ hàng thế, như muốn theo gió xuân trở về thiên quốc. Cũng may đây hết thảy chỉ là ảo giác, thiếu nữ kia cũng không phải cái gì thần nữ. Nhưng đối với chung quanh những người kia mà nói, nàng so thần nữ còn muốn cho người tôn kính. Chúc mừng thánh nữ nhập thánh nhân cảnh. Thanh âm liên tiếp, nối liền không dứt. Được xưng là thánh nữ thiếu nữ thi lễ một cái nói khẽ, tạ ơn các vị vì tiểu nữ hộ pháp. Vì thánh nữ hộ pháp chính là chúng ta vinh hạnh, thánh nữ không cần như thế. Được xưng là thánh nữ thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người nhìn về phía lúc này đã tắm rửa dưới ánh mặt trời đổ nát thê lương, trong ánh mắt có một tia hoảng hốt. Thiếu nữ nhớ tới 3 tháng trước mình bước vào tòa này phế tích thành trì lúc tình cảnh. Khi đó mây đen che trời tế nhật, mang theo khí âm hàn mưa không ngừng rơi xuống, mưa kia cho dù là người tu hành, nếu là tu vi không đủ đều không thể lâu dài đợi ở chỗ này, càng có ngập trời âm sát chi khí quay chung quanh thành trì. Đã từng đại lục thứ nhất hùng thành tại trải qua tử tộc diệt vong sau đúng là ẩn ẩn muốn biến thành đại lục thứ nhất quý thành. Kia mấy chục vạn vong hồn trong thành nấn ná không đi. Mọi người phát hiện cho dù là thần nhân cảnh cường giả cũng vô pháp tương vong hồn triệt để xóa đi. Cho dù là tương vong hồn giết, kia chết đi vong hồn qua một thời gian ngắn lại sẽ xuất hiện, dường như bởi vì nơi đây âm khí quá nặng có thể vô hạn phục sinh. Vong hồn bên trong càng có chút cực kỳ cường đại, có thể so với bình thường thần nhân cảnh, được người xưng là quỷ vương. Lại mỗi khi bị vong hồn phát hiện trong thành có thần nhân cảnh cường giả về sau, trong khoảnh khắc liền sẽ có quỷ vương dẫn đầu vô số không cách nào diệt sát vong hồn hướng nó phát động thế công. Chết tại những này vong hồn phía dưới tứ đại gia tộc thần nhân cảnh đã có không ít. Thẳng đến sau 3 tháng một ngày nào đó, một lục sắc váy lụa thiếu nữ tiến vào tòa này quỷ thành về sau, hết thảy phát sinh biến hóa. Hôm đó, mưa to nhao nhao, thiếu nữ dội mưa rầm trầm mặc tiến vào tử thành, dọc đường vô số vong hồn gặp chi né tránh, lơ là cùng thiếu nữ tiếp xúc vong hồn trong chốc lát dường như lộ ra giải thoát chi ý trong trầm mặc thiếu nữ đi tới trong thành chỗ, nơi đó đã là ngày xưa tử tộc trong tộc, nơi đó là một chỗ quảng trường, trung tâm có một tòa tàn phá pho tượng đứng sững ở đây. Đứng tại pho tượng trước người, thiếu nữ nhìn về phía bầu trời mây đen, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn xem những cái kia vây quanh nàng, cũng không dám cận thân vong hồn, nhẹ giọng nói ra: không cần như thế, làm gì như thế. Những cái kia vong hồn cảm nhận được nàng thương hại, những cái kia đã ra đời thần trí vong hồn hướng nàng giống to, ý chí của bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Hóa thành vong hồn, chưa từng ăn năn, không cần thương hại. Thiếu nữ thở dài, chúng sinh đều có chấp niệm, nơi đây vong hồn chấp niệm chi sâu, vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Người mất đã mất, người sống như vậy, người chết không cần quấy rầy người sống. Vong hồn gào thét, bọn hắn không cam lòng tử tộc như vậy tan biến tại thế gian, trở thành lịch sử. Tử tộc xuống dốc đã thành kết cục đã định, không cách nào vãn hồi, muốn thủ hộ gia tộc cần cũng là người sống. Thiếu nữ tử tổ nói, dường như câu nói này chọc giận tới bọn hắn, những cái kia vong hồn hướng thiếu nữ phát ra ý uy hiếp, muốn đối phương lăn ra ngoài, nhưng bọn hắn sợ hãi thiếu nữ trên thân phát tán ra khí tức, không dám tới gần. Nhưng thiếu nữ bất vi sở động, tiếp tục nói, tử tộc xuống dốc, nhưng tử tộc tộc nhân chưa từng chết hết, bọn hắn còn sống mới là hy vọng, không phải đã chết hóa thành vong hồn các ngươi. Những người kia nếu là biết được trường bối của bọn hắn khi còn sống chiến tử, sau khi chết còn hóa thành vong hồn, trong lòng bọn họ sẽ có bao nhiêu thống khổ, nhiều thống hận sự bất lực của mình, những này các ngươi nhận tâm nhìn thấy sao? Các người nhận tâm nhìn thấy tộc nhân của mình hậu bối vì chính mình thống khổ sao? Có chút vong hồn bị thiếu nữ thuyết phục, không khỏi phát ra nghẹn ngào thanh âm, nghe cực kỳ khủng bố. Nhưng thiếu nữ không cảm thấy như thế nào, ngược lại cảm thấy đối phương có chút đáng thương lại khả kính. Khả năng tòa thành này về sau một đoạn thời gian rất dài sẽ không còn họ tử, nhưng các ngươi những cái kia còn sống tộc nhân chỉ cần còn sống liền có khả năng đem tòa thành này đoạt lại. Ta rất tôn kính các ngươi tình nguyện hóa quỷ cũng muốn thủ hộ gia tộc quyết tâm, nhưng nếu lâu năm về sau, có người bước vào luân hồi chuyển thế về sau hóa thành nhất đại cường giả một lần nữa trở về thủ hộ tòa thành trì này, ta mới chính thức tính nể hắn. Những cái kia quỷ vương thật sâu nhìn xem thiếu nữ, trầm mặc không nói, hồi lâu sau có cái lao giả bộ dáng vong hồn đi ra lại mở miệng nói, chúng ta có một cái yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy bọn ta nguyện ý bị ngươi tịnh hóa đi luân hồi chuyển thế. Thiếu nữ nhìn xem lão nhân này hai mắt ngưng tụ, nghe được lời của lão nhân sau hỏi, yêu cầu gì? Mang ta ra ngoài, đi tìm một người. Lão nhân nói. Tìm ai? Thiếu nữ nghi ngờ nói. Không thể nói. Lão nhân lắc đầu nói, tìm tới thời điểm ngươi tự sẽ biết được. Nhưng bằng tu vi của ngươi, ta chỉ sợ mang không đi ngươi, sẽ bị tứ đại gia tộc phát hiện. Thiếu nữ chần chờ nói. Ta có bí pháp, ngươi tìm đến một kiện thượng phẩm linh khí, ta có thể hóa thành trong đó khí linh rơi vào trạng thái ngủ say trong lúc đó không có mảy may khí cơ tiết ra ngoài, thẳng đến ta muốn tìm người xuất hiện ta mới có thể thức tỉnh. Lão nhân bình tĩnh nói. Thiếu nữ nhìn lão nhân sau một lúc lâu nhẹ nhàng cười nói, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Một mực qua 3 tháng, thiếu nữ mỗi ngày đều tại tịnh hóa vong hồn. Mà ngày đó thiếu nữ cùng những cái kia vong hồn ở giữa nói cái gì không người biết được, lúc đương thời vô số vong hồn đem thiếu nữ bao bọc vây quanh, căn bản không người có thể quá khứ tìm tòi hư thực, thần thức càng là trực tiếp bị kia phiến âm sát chi khí ngăn cách. Mà lão nhân kia chính như lúc trước lời nói, hóa thành khí linh rơi vào trạng thái ngủ say, không người có thể phát hiện. 3 tháng thoáng qua liền mất, ngay tại vừa mới, thiếu nữ tịnh hóa cái cuối cùng bị vương, nơi đây lại không vong hồn, mây đen tan đi, tu vi của nàng cũng tại 3 tháng này đột nhiên tăng mạnh, tại cuối cùng vị quỷ vương bị tịnh hóa lúc thành công bước vào thánh nhân cảnh. Đương dương quang chiếu rọi lúc đi vào, nàng phát ra từ nội tâm cười. Đây không phải là bởi vì bước vào thánh nhân cảnh mà cười. Nàng cười, là bởi vì nơi đây tất cả vong hồn rốt cục thành công vãng sinh, không còn bị đời này chấp niệm vây khốn. Nàng là thiên tuyển nhất tộc, chấp thiên đạo người. Nàng là thiên tuyển thánh nữ. Nàng gọi Tần Mạch Ly. Nàng vì vong hồn giải thoát mà cười. Chương 11. Luyện thể cựu cảnh phát sinh ở đã biến thành phế tích tử thành bên trong sự tình, Vũ Ngân tạm thời còn không biết được, hắn lúc này chính rời đi tử gia tiến về hắn đối ngoại nói tới vị kia tại sơn giã bên trong quê quán. Tùy ý tìm cái cớ, Vũ Ngân nói qua mấy ngày chính là trong nhà phụ mẫu ngày rỗ, muốn trở về tế bái, Tử Mặc trưởng lão cũng đồng ý bất quá Vũ Ngân dự định ở bên ngoài chờ lâu chút thời gian, khoảng cách học viện chiêu sinh chỉ có nửa năm, hắn muốn tăng lên cảnh giới của mình, nhưng một mực tại tử gia bên trong hết thảy đều theo bộ liên ban, phá kính tốc độ quá nhanh sẽ phá lệ gây nên chú ý, nhưng ra ngoài một đoạn thời gian, thật lâu không về, cảnh giới tăng lên nhanh chóng lý do có thể nói mình có chút kỳ ngộ, không đến mức quá mức rõ ràng. Còn nho nhỏ luyện thể cảnh gặp bỡ, những người kia cũng chứng mắt, tự nhiên lười nhác hỏi nhiều. Vũ Ngân cho là mình mới đến nửa năm, cũng bất quá là cái nho nhỏ luyện thể cảnh, rời đi tử gia nhiều nhất liền cùng mình đi được gần một chút Tử Tiêu An biết được, cũng không từng muốn Tử Tiêu Phong một mực âm thầm chú ý đến Tử Mặc một mạch hành động. Bởi vì hai mạch đều lẫn nhau không vừa mắt, trong âm thầm vẫn luôn tại lẫn nhau tranh đấu, mà Tử Tiêu Phong chẳng biết tại sao đối với Vũ Ngân cực kỳ chán ghét, liền ngay cả chính Tử Tiêu Phong đều nói không rõ, chỉ là một loại trực giác thôi. Cho nên bắt được cơ hội lần này, Tử Tiêu Phong để dưới tay hắn âm thầm theo dõi Vũ Ngân, như có cơ hội chém giết đối phương. Mà chính hắn bởi vì đến xung kích nạp linh cảnh thời kỳ mấu chốt, không thể rời đi. Hắn phái đi ra thủ hạ đều là chút phá kính vô vọng luyện thể cảnh, ngay cả nạp nguyên đều không thể đột phá, dù sao hắn cho rằng Vũ Ngân không có khả năng có thể từ những này thủ hạ sống sót, mà lại nạp linh cảnh thế nhưng là tử gia lực lượng trung kiên, giết một cái Vũ Ngân trả ra đại giới sẽ quá lớn, không đáng. Đối mặt cái này không hiểu thấu nguy cơ, Vũ Ngân cũng không hiểu biết, có thể coi là biết được hắn cũng sẽ không thái quá để ý bằng hắn người từng trải ánh mắt, những người này đều quá mức nhỏ yếu điểm. Trăm dặm lộ trình, nói xa thì không xa, Vũ Ngân đi nửa ngày mới đến. Đi vào kia giả trang Vũ Ngân già chết đi lão giả trước một phần, Vũ Ngân trầm mặc một hồi, liền tiếp theo hướng trong núi sâu đi, đi tới lúc trước chuẩn bị tốt trụ sở. Đem trong phòng sám phủi nhẹ, hết thể chuẩn bị tốt, Vũ Ngân chuẩn bị lúc tu luyện, lại hai mắt ngưng tụ. Hắn nghe được ngoài phòng bước chân giẫm tại đầu mùa xuân lúc trên đồng cỏ thanh âm. Nơi đây rừng sâu núi thẳm, Vũ Ngân lúc đến căn bản một bóng người đều không nhìn thấy. Hiện tại lại có thể có người xuất hiện ở bên ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Ngân từ bên cạnh cửa sổ xoay người ra ngoài, hết thảy 3 cái người bị mặt hiện lên vây quét chi thế chậm rãi tới gần phòng ốc, mà Vũ Ngân lật ra đi vừa vặn cùng một người trong đó đụng phải cái đối mặt, 2 người ngây ra một lúc trong nháy mắt chính là kịp phản ứng lẫn nhau chạm nhau một trường, riêng phần mình lui về sau một bước. Theo bên này phát ra động tĩnh, 2 người kia cũng hướng Vũ Ngân bên này gần lại khép, Vũ Ngân hừ lạnh một tiếng hướng trên núi rút lui, hắn nhìn thoáng qua, đối phương đều là luyện thể cảnh hậu kỳ, liền có chút yên lòng, thân phận chân thật của mình xem ra cũng không bại lộ. Mà những người này mặc dù không biết là ai phái tới, nhưng quá mức xem thường Vũ Ngân, chỉ là 3 cái luyện thể cảnh hậu kỳ đối Vũ Ngân mà nói giết chi không khó. Nhưng Vũ Ngân nghĩ đến mình muốn trong núi đợi một thời gian ngắn, mà những người này vừa vặn xuất hiện, như vậy thì có lấy cớ nói mình bị 3 cái người bịt mặt trọng thương, trong khoảng thời gian này đều tại chữa thương tạm thời không trở về, nhân họa đắc phúc lại tại sinh tử tổn vong trước mắt phá kính. 3 người kia không biết được Vũ Ngân trong lòng kế hoạch, tại Vũ Ngân cố ý dẫn dắt dưới, 3 người đem Vũ Ngân hướng đỉnh núi bước tới. Trong lúc đó Vũ Ngân cùng 3 người giao thủ mấy lần, cố ý biểu hiện ra không địch lại 3 người. Vết thương trên người tựa hồ cũng càng ngày càng nặng, bất chi bất giác 3 người liền đem Vũ Ngân dồn đến đỉnh núi bên bờ vực. Hôm đó Vũ Ngân mới tới núi này, cùng lão giả làm đủ nguyên bộ hí, xung quanh tình huống bị Vũ Ngân sờ soạn cái đại khái, đỉnh núi vách núi hắn tự nhiên là biết được, mà cái này vách núi nhìn như hiểm trở, kỳ thực có thật nhiều có thể bắt đầu chỗ đặt chân. Vũ Ngân nhìn xem ba người dần dần tới gần, tựa hồ cực kỳ hoảng sợ nói, đừng tới đây à, các ngươi đừng tới đây, các ngươi là ai, tại sao muốn giết ta? Ba người liếc nhìn nhau, một người trong đó mở miệng nói, đã ngươi lập tức sẽ đi gặp Diêm Vương vậy ta nói cho ngươi tốt. Chúng ta ca ba nửa đường trông thấy ngươi hướng trong vùng núi thẳm này đi, nhìn ngươi quần áo dường như tử gia người, trước kia chúng ta cùng tử gia có thù, làm sao thực lực không đủ không cách nào báo thù rửa hận, muốn trách thì trách ngươi đến từ tử gia đi. Hừ, cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, đại ca nhị ca động thủ đi. Dứt lời, ba người cùng nhau hướng Vu Ngân oanh ra một quyền, Vu Ngân biến sắc, cưỡng ép đón lấy ba người công kích, miệng phun máu tươi, tựa hồ là không còn dám hướng về sau một bước. Một bước về sau, vượt sâu vạn trượng. Gặp Vu Ngân ngoan cường như vậy, kia chưa từng mở miệng người hừ lạnh một tiếng, tản mát ra luyện thể cựu cảnh tu vi, hét lớn một tiếng, một trường hướng phía dưới bổ tới. Hoặc là chết tại dưới lòng bàn tay, hoặc là chết tại vực sâu vạn trượng. Dường như trọng thương Vu Ngân không cách nào đón lấy một trường này, bị một trường đánh xuống vách núi. Ba người trông thấy Vu Ngân dường như đã hoàn toàn rớt xuống xuống dưới, cười lạnh một tiếng liền rời đi nơi đây, trở về phục mệnh đi. Bọn hắn không cho rằng tụ trọng thương như thế rơi xuống vách núi còn có thể tiếp tục sống. Mà tại ba người nhìn không thấy địa phương, vách núi chỗ giữa sườn núi, Vu Ngân xuất ra một cây đoạn kiếm đâm vào trong lòng núi, dùng cái này đến chậm lại rơi xuống chi thế, đợi cho tốc độ chậm lại Vu Ngân bắt lấy một bên dây leo hướng dưới núi trở xuống. Hoàn toàn sau khi rơi xuống đất, Vũ Ngân nuốt nuốt ngực, có chút đau đau nhức, lấy bây giờ luyện thể thất cảnh đón lấy ba người kia một kích toàn lực cho dù là hắn cũng cực kỳ gian nan, bị thương không nhẹ. Nhưng diễn trò muốn làm đủ, quá giả gây nên bọn hắn hoài nghi nói không chừng sau đó tới kiểm tra, đến lúc đó nhiều phiền phức đều tới. Vũ Ngân tại khe núi bắt con cá nướng đến ăn về sau, tùy ý tìm chỗ an toàn hang động bắt đầu tu luyện, hắn lúc đầu sớm đã ít cốc nhiều năm, nhưng hôm nay không có tu vi, mỗi ngày còn phải vào ăn, khiến cho Vũ Ngân cảm thấy cực kỳ phiền phức, cũng may đột phá đến nạp linh cảnh về sau linh lực nhập thể. Liền có thể chỉ cần ngẫu nhiên ăn một bữa là được, chờ đến linh hải cảnh chỉ cần có linh lực không ăn không uống đều có thể. Sau 10 ngày, lúc đầu sớm nên trở về Vu Ngân chậm chạp không về, tử gia bên trong mặc dù không có mấy người để ý, nhưng cuối cùng có một người cùng người khác là không giống. Tử Tiêu An mấy ngày nay cực kỳ bực bội, bạn tốt của hắn Vu Ngân từ khi về nhà tế tự về sau một mực chưa từng trở về, không có chút nào tin tức càng giống là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Tại Tử Tiêu An nhiều lần yêu cầu dưới, hắn đi Vu Ngân quê quán, phát hiện Vu Ngân cũng không ở chỗ này mà lại tựa hồ có đánh nhau vết tích. Phát hiện này để vốn cũng không an Tử Tiêu An trở nên cực kỳ bất an. Chuyện này trong gia tộc cũng đưa tới một chút xíu phong ba, dù sao Vu Ngân vô cùng có khả năng trong núi ngộ hại, mà Vu Ngân mặc dù không họ Tử, nhưng hắn cũng là Tử gia bên trong người, mà lại tựa hồ cũng là một cái không tệ tu luyện người kế tục. Thế nhưng cứ như vậy một chút xíu phong ba mà thôi, không có qua mấy ngày liền biến mất vô tung. Nửa tháng sau, toàn bộ Tử gia còn băn khoăn Vu Ngân chỉ sợ cũng thừa Tử Tiêu An. Nhưng lại tại về sau một tháng không đến, tại một lần Tử Tiêu An cùng Tử Tiêu Phong trong lúc giằng co, Tử Tiêu Phong một mạch một cái gia tộc tử đệ không cẩn thận nói lộ ra miệng, khiến cho Tử Tiêu An biết được là Tử Tiêu Phong phái người đi giết Vu Ngân. Biết được chân tướng, Tử Tiêu An lập tức đỏ mắt, mất trí phóng tới Tử Tiêu Phong lại bị người ngăn lại, bị người ngăn lại sau Tử Tiêu An rơi xuống ngoan thoại, ta sớm muộn cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Mà Tử Tiêu Phong nơi này cũng bởi vì sự tình bại lộ, bị gia quy chỗ phạt, lại cấm túc 3 tháng. Nhưng mới qua không có 2 ngày, Tử Tiêu Phong liền xuất hiện ở trong mắt mọi người, lại xuất hiện lúc thân thể ẩn ẩn tản mát ra nạp nguyên linh sơ cảnh ba động. Tất cả mọi người cũng đều minh bạch, một cái đã chết họ khác luyện thể cảnh tử đệ cùng bản gia nạp linh cảnh tử đệ ai ưu ai kém một chút liền biết. Dường như bởi vì Vu Ngân chết, đệ tử Tiêu An nhận kích thích quá lớn, những thời giờ này vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, đám người bỗng nhiên phát hiện kia cực kỳ tinh lịch thân ảnh đã có một thời gian chưa từng xuất hiện. Nhưng trong núi không biết tuế nguyệt, Vu Ngân đối với những này cũng không rõ ràng, đối với mình tử vong Vu Ngân phỏng đoán Tử Tiêu An khẳng định sẽ cực kỳ thương tâm. Trong lúc vô tình Vu Ngân rời đi tử gia đã có 4 tháng lâu, mà cách Thiên Linh Học viện chiêu sinh cũng chỉ còn lại 2 tháng không đến, một mực dốc lòng tu hành Vu Ngân một ngày này bỗng nhiên mở hai mắt ra, mà ở trên người hắn tản mát ra luyện thể cựu cảnh khí tức, lại không là bình thường cựu cảnh, mà là cựu cảnh đỉnh phong. Hắn vốn định nhất cổ tác khí trực tiếp trùng kích nạp linh cảnh, nhưng cuối cùng phát hiện nơi đây linh lực quá ít, từ đầu đến cuối không cách nào linh lực hóa hồ. Bây giờ tại Vu Ngân vùng đan điển có ao nước nhỏ lớn nhỏ linh lực, nhưng cái này quá nhỏ, cách hồ có một ít khoảng cách. Mà linh lực hóa hồ chính là nạp linh cảnh. Chương 12. Cẩn thận ta làm ngươi mắt thấy nơi đây linh lực không đủ, không cách nào hóa hồ, Vu Ngân chỉ có thể coi như thôi, đem toàn thân rửa sạch, đổi kiện lúc đến dự bị quần áo liền hướng Sơn Thanh thành tử gia xuất phát. Nửa ngày sau, đưa Vu Ngân đi vào tử gia đại môn lúc, người giữ cửa kia nghe nói người tới gọi là Vu Ngân thường có chút mờ mịt. Vu Ngân người này hắn cảm thấy mình nghe nói qua, nhưng nhất thời lại không nhớ gì cả. Đưa Vu Ngân nhắc nhở đến, hắn là hơn nửa năm trước Tử Mặc trưởng lão từng thu lưu người kia lúc, người giữ cửa dường như nhớ ra cái gì đó đối Vu Ngân giận dữ nói, cái kia Vu Ngân đã sớm tại 4 tháng trước bị người giết, ngươi đến cùng là ai, lại dám giả mạo tử gia bên trong người. Vu Ngân ngạc nhiên, liền tranh thủ món kia rách dưới tử gia áo bào tím xuất ra, nhưng lần này người giữ cửa kia càng nổi giận hơn, đây nhất định là kia Vu Ngân quần áo, ngươi nhặt được thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn giả mạo hắn. Lan ra ngoài, không phải có ngươi quả ngon để ăn. Vu Ngân không khỏi cười khổ, đối phương vào trước là chủ cho là hắn đã chết, người này lại nhận không ra mình, nhất thời bán hội còn không bỏ ra nổi chứng cứ tới. Đang lúc Vu Ngân mặt ủ mày chau lúc, một thiếu niên đi tới hỏi, chuyện gì phát sinh? Người giữ cửa cung kính nói, Tử Tiêu Nhiên thiếu gia, cái thằng này thật to gan, lại dám giả mạo tử gia bên trong người. Nói liền chỉ hướng Vu Ngân. Tử Tiêu Nhiên thuận người giữ cửa chỉ nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Vũ Ngân cười khổ nói, Tử Tiêu Nhiên thiếu gia, 4 tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tử Tiêu Nhiên rốt cục kịp phản ứng giật mình nói, không phải nói ngươi bị Tử Tiêu Phong phái người giết đi sao, thế mà không chết. Nghe được Tử Tiêu Phong, Vũ Ngân rất là kinh ngạc, sau đó trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, nguyên lai là hắn phái người đến giết chính mình. Giờ phút này nghe được trận tướng, Vũ Ngân đối Tử Tiêu Nhiên ôm quyền nói, đa tạ giải hoặc, hôm đó ta bị ba người bức hạ vách núi, may mắn mạng lớn sống tiếp được, nhưng đang lo không biết được đối phương là ai. Tử Tiêu Nhiên gật đầu nói, thì ra là thế, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đi, trở về đi. Tử Tiêu Nhiên đã chứng thực thân phận đối phương, người giữ cửa liền sẽ không lại cản, hai người hướng về Tử gia bên trong đi đến. Tử Tiêu Nhiên nói ra, ta người đệ đệ kia, cho là ngươi chết rồi, muốn tìm Tử Tiêu Phong báo thù tới, thế nhưng là kia Tử Tiêu Phong thế mà phá kính, bây giờ đã là nạp linh một cảnh, Tiểu An đánh không lại hắn, gần nhất thế mà một mực đợi trong nhà liệu mạng tu hành. Vũ Ngân hơi kinh ngạc cũng có chút cảm động, tại cái này địa phương xa lạ có một người như vậy như thế để ý sinh tử của mình, đầy đủ. Vũ Ngân cảm khái nói, Tử Tiêu An coi ta là làm bằng hữu chân chính, ta cũng đồng dạng đem hắn xem như bằng hữu, có phần này tâm ta đã rất thỏa mãn, về phần giúp ta báo thù, không cần thiết. Tử Tiêu Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn lại, lại trông thấy Vũ Ngân trong mắt mang theo một tia sát ý nói ra, báo thù loại chuyện này tất nhiên muốn mình tới làm mới có ý nghĩa. Lúc này Tử Tiêu Nhiên mới phát hiện Vũ Ngân mấy tháng này không thấy thế mà đã luyện thể cựu cảnh đỉnh phong, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ra ngoài cẩn thận mở miệng nhắc nhở, đối phương không chỉ đã là nạp linh cảnh, mà lại sau lưng của hắn là có trưởng lao chỗ dựa. Vũ Ngân gật đầu cười nói, việc này ta tự nhiên hiểu được. Tử Tiêu Nhiên gặp này cũng không tốt nói thêm cái gì, hai mạch một mực không hợp nhau, Vũ Ngân loại ý nghĩ này hắn tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Đi trên đường, Vũ Ngân nói ra, ta đã không chết, cũng tốt cho Tử Mặc trưởng lao báo một tiếng bình an, để cho hắn biết được ta bình an vô sự. Tử Tiêu Nhiên đồng ý nói, đây là tự nhiên, đệ đệ ta nơi đó ta giúp ngươi đi nói, ngươi báo bình an nhớ kỹ sớm đi trở về nghỉ ngơi. Vũ Ngân gật đầu nói, đa tạ quan tâm. Tử Tiêu Nhiên gật đầu cười, liền rời đi. Không bao lâu, Vũ Ngân liền tới đến Tử Mặc trưởng lão chỗ ở, đạt được Tử Mặc trưởng lão sau khi đồng ý, Vũ Ngân mở cửa mà vào, trông thấy Tử Mặc trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn xem chính mình. Vũ Ngân ôm quyền nói, mấy tháng không thấy, Tử Mặc trưởng lão phong thái vẫn như cũ. Đã là trung niên bộ dáng, Tử Mặc cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta chỉ coi ngươi là trọng tình nghĩa người, không nghĩ tới sẽ còn bước mông ngựa. Tốt, đã còn sống, vậy liền tốt nhất, trở về đi. Vâng. Vũ Ngân cung kính trả lời, liền quay người chuẩn bị rời đi. A, đợi lát nữa. Vũ Ngân quay đầu nhìn về phía Tử Mặc trưởng lão hỏi, xin hỏi trưởng lão còn có chuyện gì? Ngươi đã luyện thể cửu cảnh. Đúng vậy, lần này đại nạn không chết, hòa phúc tương ý đi, may mắn hạ thành công bước vào luyện thể cửu cảnh. Ngươi đi vào Tử gia qua đại khái bao lâu? Hồi trưởng lão, đã có 10 tháng có thừa. 10 tháng? Một năm không đến luyện thể cửu cảnh à? Tử Mặc thầm nghĩ nói. Nếu ngươi tại Sơn Thanh thành rời đi nơi này đi đô thành tham gia Thiên Linh học viện triều sinh thí luyện trước đột phá tới nạp linh cảnh, kia đến lúc đó trong đội ngũ liền có ngươi một người. Vũ Ngân nghe nói, có chút kinh hỉ nói, đa tạ Tử Mặc trưởng lão. Lúc đầu hắn đối với mình sau này thế nào thu hoạch được tham dự thí luyện danh ngạch có chút đáng buồn bực, không nghĩ tới Tử Mặc trưởng lão thế mà cho hắn như thế một cái thừa nhượng. Ừm, trở về đi. Vũ Ngân hành lễ cáo lui, không bao lâu liền về tới tiểu viện của mình, còn không tiến vào, một thiếu niên thật nhanh chạy tới, Vũ Ngân tập trung nhìn vào, là Tử Tiêu An. Đợi cho Tử Tiêu An chạy tới gần sau khi dừng lại, Vũ Ngân cười nói, ca của ngươi không phải nói ngươi gần nhất một mực tại trong nhà liệu mạng tu hành sao? Làm sao có rảnh chạy tới đây? Xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi, Tử Tiêu An hét lớn, đồ chó hoang Vũ Ngân, không chết ngươi làm sao không chuyển cái thư, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vũ Ngân có chút lúng túng gãi gãi đầu, từ nhỏ đến lớn mình có thể nói là cao cao tại thượng, nào có người dám những này giống to mình, những người kia không phải chết chính là tàn phế, nhưng hôm nay loại này mang theo hảo ý cùng quan tâm gầm thét, Vũ Ngân lại là rất là lạ lẫm. Từ cao cao tại thượng tử tộc thiếu tộc rơi xuống cho tới bây giờ nho nhỏ thiếu niên Vũ Ngân, giống như rơi xuống phàm trần tiên nhân, hắn từng thể nghiệm qua đại đa số người cả một đời cũng thể nghiệm không đến độ vật, nhưng hắn cũng đồng dạng chưa từng thể nghiệm qua đại đa số người đều thể nghiệm qua những vật kia. Có rất nhiều sự vật sẽ khiến cho hắn cảm thấy không biết làm thế nào. Tỷ như trước người mình cái này nho nhỏ bị lạc, mặc dù Vũ Ngân chưa từng phản nàn qua, nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ keo kiệt. Tỷ như Triệu Tiền mỗi ngày đều sẽ cho mình tặng đồ ăn, hắn mỗi lần đều ăn sạch sẽ, nhưng Vũ Ngân cũng cảm thấy cũng không tốt ăn. Tỷ như mới đến những người kia nhìn hắn ánh mắt bên trong lạnh lùng cùng cao cao tại thượng, mặc dù hắn chưa từng biểu hiện ra qua cái gì, nhưng tại đáy lòng hắn cũng đồng dạng cao cao tại thượng, xem thường những cái này sinh hoạt tại cái này thâm sơn cùng cốc đám người. Xem thường hắn cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu viện, hắn chướng mắt những cơm kia đồ ăn, hắn cũng xem thường nơi này đại đa số mọi người. Nhưng hắn không từng có qua mảy may biểu lộ, không có chút nào phàn nàn. Bởi vì hắn rất rõ ràng biết được mình đã không có tư cách kia. Hắn có đôi khi cảm thấy mình rất buồn cười, rất thật đáng buồn. Rõ ràng mình đã không có gì cả, nhưng lại có loại kia cao cao tại thượng tâm tư. Hắn cảm thấy dạng này không nên nhưng lại không biết vì sao từ đầu đến cuối có ý nghĩ này. Khi thật tử tộc diệt vong về sau, đối Vũ Ngân kích thích quá lớn, trong lòng của hắn nhiều nhất tình cảm là cái kia hận chữ. Loại này mặt trái tình cảm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, sẽ khiến cho hắn không còn là chính hắn. Đã từng hắn nhìn thế giới khắp nơi đều là mỹ hảo, nhưng hôm nay hắn nhìn thế giới lại cảm thấy thế giới này rất là đáng hận. Hắn hận thế giới này mang đi hắn hết thảy, độc lưu hắn tại trên thế giới sống tạm, nhưng Vũ Ngân trên lưng có lấy phục hưng tử tộc chức trách lớn, hắn sẽ không rời đi thế giới này đuổi theo hắn tộc nhân. Cho nên hắn rất là dày vò, mà trong lòng tình cảm không chiếm được phát tiết. Nhưng hắn tâm trí cứng cỏi, những vật này đều bị hắn đặt ở đáy lòng không thấy ánh mặt trời. Có lẽ có một ngày, những cảm tình này sẽ có được phát tiết, mà kia tất nhiên là tay hắn lưỡi đao cửu nhân thời điểm. Đối mặt Tử Tiêu An gầm thét, Vũ Ngân có chút không xác định nói, vậy sau này tại gặp được này chủng loại giống như sự tình lúc, ta sẽ viết phong thư. Kia nhất định, nếu là không biết cẩn thận ta là ngươi. Tử Tiêu An hung tợn nói. Chương 13. Nạp linh cảnh. Tử Tiêu An tại Vũ Ngân nơi này ngồi một hồi liền rời đi trở về, hắn cảm thấy cho dù là lần này Vũ Ngân không có chết, nhưng kia Tử Tiêu Phong tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn tăng lên cảnh giới của mình để tránh xảy ra chuyện lúc chỉ có thể làm một người đứng xem. Đối với cái này Vũ Ngân biểu thị thật cao hứng, cái này bại hoại hàng cuối cùng biết một chút cái này thế đạo tăng cốc, hiểu rồi thực lực bản thân mới là hết thảy. Mặc dù Vũ Ngân cũng không cảm thấy Tử Tiêu An từ đó về sau sẽ một mực cần cụ tu hành, nhưng chỉ cần có cải biến thời cơ đó chính là tốt. Xem ra lần này bị Tử Tiêu Phong ám toán vẫn là có chỗ tốt. Nghĩ đến đây cái Tử Tiêu Phong Vũ Ngân không khỏi cười lạnh, mình bất quá là Tử Mặc một mạch họ khác tử đệ, đối phương tựa hồ cũng dung không được đi, lòng dạ hẹp hòi có thể thấy được luống đúng. Không bao lâu, Vũ Ngân chưa chết lại về tới Tử gia tin tức truyền ra đến. Đương Tử Tiêu Phong biết được tin tức lúc sắc mặt cực kỳ âm trầm, cảm thấy bọn thủ hạ đều là chút ngu xuẩn, ngay cả một cái luyện thể thất cảnh cũng không giết được có làm được cái gì, lại cái nào đó ngu xuẩn còn nói lỡ miệng, hiện tại người khắp thiên hạ cũng biết mình từng ám sát đối phương lại thất bại còn làm cho đối phương chạy về. Nếu là bình thường một cái họ khác tử đệ cũng không có gì, một lần không có giết thành có thể một lần nữa, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là cùng mình đối địch một mạch, lại nghĩ hạ sát thủ rơi xuống mượn cớ sợ là sẽ phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Nghĩ tới đây, Tử Tiêu Phong thầm hận thủ hạ không còn dùng được, lúc trước liền nên mình tự mình xuất thủ. Vũ Ngân trở về tin tức cũng truyền ra đến, dù sao cũng là Tử Tiêu Phong đã từng thất thủ qua nhân vật, mà Tử Tiêu Phong trong gia tộc có thể nói ương ngạnh đã quen. Lại thêm trước đó gia chủ ban thưởng tộc bảo sự kiện, Vũ Ngân tại Tử gia xem như mọi người đều biết. Giờ phút này không ít người đều đang nghị luận Vũ Ngân cùng Tử Tiêu Phong ở giữa sự tình. Cái này Vũ Ngân thật sự là không công bằng, đắc tội Tử Tiêu Phong thiếu gia đại nạn không chết còn dám trốn về Tử gia, lần này tại Tử Tiêu Phong ngay dưới mắt còn không phải chết không thể chết lại. Vậy cũng không nhất định, cái này Vũ Ngân thế nhưng là Tử Mặc trưởng lão nhất mạch kia, mà lại cùng Tử Tiêu An thiếu gia bình thường quan hệ không tệ. Liền xem như Tử Tiêu Phong thiếu gia cũng sẽ không trắng trợn nhằm vào người này đi. Vậy cũng không nhất định, cái này Vũ Ngân bất quá là họ khác tử đệ, không có thực lực, đắc tội Tử Tiêu Phong thiếu gia cái này Tử gia đâu còn có hắn đất dung thân. Nhưng ta nghe nói cái này Vũ Ngân bây giờ đã là luyện thể cửu cảnh, mà hắn đi vào Tử gia vẫn chưa tới một năm. Thế, không đến một năm luyện thể cửu cảnh. Vậy liền coi là trong tộc mấy cái kia thiên tài cũng không sánh bằng A Hử, tất nhiên là có kỳ ngộ gì, không phải chỉ bằng hắn cũng nghĩ cùng trong tộc thiên tiêu sánh vai. Cũng đúng, mà lại cái này luyện thể cửu cảnh thế nhưng là một cái đường ranh giới. 89/10 người đều không cách nào vượt qua ngưỡng cửa này. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này bọn hắn trong miệng nhân vật chính Vũ Ngân vẫn còn trong sân hút nạp linh lực ý đồ hóa hồ. Hoàn toàn chính xác tựa như bọn hắn nói tới luyện thể cựu cảnh đến nạp linh cảnh là tu hành giới một lớn đường danh giới, vô số người tại cái này cửa ải thẻ rất nhiều năm nửa bước chưa tiến, uổng phí hết thời gian, cuối cùng cho dù là may mắn đột phá đến nạp linh cảnh cũng đã bỏ qua giai đoạn trước tu luyện tốt nhất thời gian, cuối cùng tại cái nào đó tiểu gia tộc tiểu tông phái cầm chút cung phụng sống uổng cả đời. Đối với cái này, Vũ Ngân biết được đến cực kỳ rõ ràng, mà lại hắn cũng biết không chỉ là đột phá nạp linh cảnh là một đạo đường danh giới, về sau mỗi một cái lớn cảnh đột phá đều là từng cái đường danh giới, lại vô luận cái nào đều không thể so với luyện thể cựu cảnh đột phá tới nạp linh cảnh đơn giản. Về sau mỗi một cảnh đột phá đối với tất cả mọi người mà nói đều là khó càng thêm khó, thậm chí có chút cảnh giới đột phá thất bại vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu. Mà luyện thể cảnh cùng nạp linh cảnh cánh cửa chẳng qua là đem những cái kia có thể tu hành nhưng tư chất không chịu nổi người cự tuyệt ở ngoài cửa mà thôi. Nếu như có đại lượng linh đan rượu dược cho dù là tư chất không chịu nổi cũng có thể tại đan dược phụ trợ hạ đột phá tới nạp linh nhất cảnh. Mà đây đối với thiên tư kinh người Vũ Ngân mà nói tính không được cái gì, chỉ là không có đan dược phụ trợ thời gian chậm hơn một chút mà thôi. Linh lực hóa hồ cần rất nhiều linh lực, không có đan dược chỉ có thể từ thiên địa thu giữ, quá trình này cực kỳ khảo nghiệm một người thiên phú, cho dù là Vũ Ngân loại thiên tư này kinh người người cũng có thể là cần một tháng thời gian. Kỳ thật Vũ Ngân mới vào tu hành lúc, một bước này chỗ tốn thời gian rất ngắn, khi đó hắn mặc dù không phải thiếu tộc nhưng thân là tử tộc dòng chính, đan dược linh thạch tự nhiên không ít, lại thêm tử tộc có thể để cho hắn tại một cái tràn ngập linh lực phối cảnh hạ tu hành, lại tăng thêm cái kia thiên phú kinh người. Không đến một ngày thời gian liền bước vào nạp linh cảnh. Việc này lúc trước cũng kinh động đến tử tộc, thiên phú kinh diễm tuyệt luân hạng người bọn hắn thấy rất nhiều, khả năng đủ một ngày thời gian bước vào người cực ít cực ít. Mà lần kia cũng là Vũ Ngân ngày sau trở thành thiếu tộc, khiến cho tử tộc nghiêng toàn tộc chi lực trợ hắn tu hành trở thành thiên linh đại lục từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất thần nhân cảnh nguyên do một trong. Cho nên một người có thể hay không có được một cái thế lực cường đại ở sau lưng ủng hộ, cũng tương đương với quyết định hắn sau này tại tu hành một đường có thể đi bao xa. Mà đây cũng là Vũ Ngân muốn đi vào Thiên Linh Học Viện trọng yếu nguyên do một trong, chỉ có tiến vào Thiên Linh Học Viện ở trong đó rực rỡ hào quang, mới có thể có đến học viện vùng trồng, mới có thể có tốt hơn tu hành tài nguyên, Vũ Ngân mới có thể đi được càng xa. Hắn mới có thể báo thủ. Về phần kia thần bí người áo đen phải chăng đến từ học viện, việc này còn chưa biết, cho dù là, Vũ Ngân đã cùng lúc trước hoàn toàn là một người khác, coi như Thiên Linh Học Viện chỉ sợ cũng sẽ không đem hai người này tương quan liền cùng một chỗ. Có đôi khi chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là chỗ an toàn nhất. Vũ Ngân cũng rất muốn biết tử tộc những người tuổi trẻ kia hôm nay là có hay không còn tại Thiên Linh Học Viện. Vô số năm qua một mực đối ngoại khăng khăng bọn hắn sẽ chỉ ở vào trung lập, sẽ không quấn vào bất kỳ thế lực nào ở giữa đấu đá Thiên Linh Học Viện phải chăng còn sẽ phù hộ bọn hắn. Cho dù bây giờ Vu Ngân không thể cùng bọn hắn nhận nhau, nhưng chỉ cần biết bọn hắn còn sống liền hết thảy đều có hy vọng. Tu hành không biết tuyến nguyện, Vu Ngân trở lại Tử Gia đã hơn nửa tháng. Đoạn này thời gian đối Vu Ngân nghị luận đã dần dần yên tĩnh, mà Vu Ngân nơi này bởi vì sau khi trở về đóng cửa không ra, bởi vậy Tử Tiêu Phong cũng vô pháp làm cái gì. Ngoại giới cũng đều cho rằng Vu Ngân là sợ Tử Tiêu Phong mới không dám ra đại môn một bước, chỉ có giải rác mấy người biết được Vu Ngân tại thử nghiệm đột phá tới nạp linh cảnh. Một ngày này, Vu Ngân trong tu luyện mở hai mắt ra, hắn phát hiện có người đi tới trong viện, sau đó người này trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi tới Vu Ngân trước mặt. Đưa người này tiến vào trong phòng, Vu Ngân thình lình phát hiện là Tử Mặc trưởng lão, mà đã sớm bên trong gãy mất tu hành Vu Ngân liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tử Mặc trưởng lão ngăn trở Vu Ngân sau khi hành lễ đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta gặp ngươi đoạn này thời gian một mực đóng cửa không ra, nghĩ đến là thử nghiệm đột phá đến nạp linh cảnh, ta chỗ này vừa vặn có chút đan dược có thể giúp ngươi càng nhanh linh lực hóa hộ. Nói, Tử Mặc trưởng lão từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược đặt ở trên mặt bàn, vật này gọi là Hóa Linh đan, nuốt vào một viên có thể chống đỡ mấy ngày tu hành, nơi này có ba cái, ăn sau nhiều nhất lại có chút thời gian ngươi hẳn là có thể phá kính. Thuốc này không tầm thường, Vu Ngân biết được, càng là biết muốn lấy được thuốc này cần cái giá không nhỏ, đây đối với Tử Mặc mà nói tuyệt không phải rất nhẹ nhàng đại giới. Nhìn xem kia bình đan dược, Vu Ngân hướng Tử Mặc trưởng lão thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, ngày đó trưởng lão tại Truy Phong Lang miệng hạ tướng ta cứu, lại thu lưu tại ta tại Tử gia bên trong, những ngày qua càng là có nhiều trông nom, trưởng lão tri ân ta ghi nhớ trong lòng, nhưng đan dược này Vu Ngân không thể nhận. Tử Mặc hơi kinh ngạc, hỏi, vì sao? Hôm đó là hắn cùng kia chết đi lão nhân dụng kế khiến cho Tử Mặc đem hắn thu lưu tại Tử gia, cứ việc Tử Mặc không biết được, nhưng Vu Ngân biết được mình lừa gạt Tử Mặc, lợi dụng Tử Mặc hảo tâm. Về sau chính mình mới trở lại Tử gia, đương Tử Mặc phát hiện mình sắp đột phá lúc càng là hứa hẹn mình muốn danh lệch, bây giờ lại tới đưa đan dược, lại hiện tại mới đưa tới chắc là trước đó đang tìm kiếm thuốc này. Mà Vu Ngân đối với Tử Mặc nơi này ngoại trừ cảm kích bên ngoài còn có chút áy náy, bất kể như thế nào, là mình lợi dụng đối phương thiện tâm, nếu là đối phương giáp tâm không bản chính liền muốn lợi dụng Vu Ngân thì cũng thôi đi, nhưng những ngày qua đến, Vu Ngân chưa từng phát hiện Tử Mặc có cái gì lợi dụng ý nghĩ của hắn, lại Vu Ngân giấu giếm thân thế, đối với Tử Mặc mà nói chỉ là một cái hương giã thiếu niên mà thôi, không có chút nào giá trị lợi dụng. Dưới loại tình huống này, Tử Mặc từ đầu đến cuối đối Vu Ngân phóng thích thiện ý, cái này cũng khiến cho Vu Ngân trong lòng không khỏi càng thêm áy náy, bây giờ đan dược này mình cũng không phải là nhất định phải, mà Tử Mặc lấy ra tất nhiên không phải rất nhẹ nhàng, tại cái này nho nhỏ Sơn Thanh Thành bên trong cầm tới loại đan dược này trả ra đại giới tất nhiên không nhỏ. Bất kể như thế nào, Vu Ngân cũng biết mình không nên lấy thêm Tử Mặc đan dược, hai người không thân chẳng quen, Tử Mặc làm được như thế đã là cực kỳ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giờ phút này Vu Ngân do dự một chút, liền nói ra, Tử Mặc trưởng lao vốn là tại ta có đại ân, mà bây giờ lại vì ta xuất ra quý giá như thế đan dược, nghĩ đến cho dù là trưởng lão cũng quyết không nhẹ nhõm, mà ban bối nơi này cho dù là làm từng bước cũng có thể tại chiêu sinh trước phá kính đến nạp linh cảnh, đan dược này đối với ban bối nơi này đã không phải là tất yếu chi vật. Có một chút kỳ thật Vu Ngân nói dối, đan dược này đối với hắn hôm nay rất là cần, nếu chỉ dựa vào thổ nạp hấp dẫn linh lực nhập thể, như vậy chờ đến tiên linh chiêu sinh lúc, mình có thể sẽ bởi vì cảnh giới không đủ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Liên quan tới điểm ấy kỳ thật Vu Ngân đột phá đến nạp linh liền có biện pháp giải quyết, chỉ là không thể cùng Tử Mặc nói tỉ mỉ. Tử Mặc lại nói ra, mặc dù giống như lời ngươi nói, cái này ba cái đan dược ta được đến đích thật là bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng chiêu sinh sắp đến, cho dù ngươi phá cảnh thành công tại trong ngắn hạn sợ là không cách nào lại lần phá cảnh, chỉ là nạp linh nhất cảnh tình huống dưới ngươi vô cùng có khả năng không cách nào tiến vào thiên linh phân viện, đến lúc đó chỉ sợ là lãng phí một cách vô ích Tử gia như thế một cái danh lệch, đây mới thực sự là lãng phí, mà bây giờ có như thế ba cái đan dược nói không chừng ngươi có thể nạp linh tăng cảnh, như vậy cơ hội liền nhiều hơn rất nhiều. Gặp Vu Ngân còn không chịu nhận lấy, Tử Mặc dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói, nếu ngươi vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an, cảm thấy không phải làm nhận lấy, nếu ngươi ngày sau tu vi đầy đủ, như vậy, giúp ta một chuyện. Tử Mặc nói ra câu nói này lúc, con mắt rõ ràng nhìn xem Vu Ngân, nhưng trên thực tế dường như xuyên qua tuyết nguyệt, nhìn về phía trước kia. Kia trong mắt ẩn chứa hồi ức, ẩn chứa nhớ lại, còn có một tia bi thương, nhưng cuối cùng hết thảy không còn tồn tại, lại khôi phục thanh minh. Tử Mặc nhìn xem Vu Ngân mỉm cười nói, được chứ. Vu Ngân tâm thần chấn động, vội vàng cúi đầu nói, nếu như vạn bối có thể làm được, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không biết Tử Mặc trưởng lao muốn vạn bối hỗ trợ cái gì. Tử Mặc lắc đầu nói, bây giờ ngươi tu vi còn thấp, đợi cho ngày sau ngươi tu vi đầy đủ ta lại cáo chi cùng ngươi. Nói đến thế thôi, Vu Ngân cũng không tốt lại cự tuyệt, đem đan dược thu vào trong lòng. Nhìn thấy Vu Ngân rốt cục nhận lấy, Tử Mặc gật gật đầu dường như lại nhớ lại cái gì nói, đột phá nạp linh cảnh về sau, ngươi có thể đi Tử gia tặng khí điện tuyển một bộ tu luyện công pháp, một chiêu thuật pháp cùng một thanh tiện tay linh khí, đây là Tử gia gia quy, không phải cá nhân ta tặng cùng, ngươi có thể an tâm nhận lấy. Vu Ngân gật đầu nói, vãn bối biết được. Tử Mặc hài lòng cười cười, liền rời đi Vu Ngân gian phòng. Đưa mắt nhìn Tử Mặc rời đi, Vu Ngân đem đan dược xuất ra cũng không có phát hiện cái gì dị thường, sau khoanh chân ngồi xuống, thở sâu một ngụm đem một viên đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ linh lực trực tiếp tuôn hướng Vu Ngân đan điền, tại Vu Ngân nội thị hạ không ngừng đem trong đan điền linh lực mở rộng, kia tại Vu Ngân cái này hơn nửa tháng không ngừng cố gắng dưới, vốn là sắp hóa hồ linh lực tại đan dược này hạ đột nhiên quyết trương, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng ngừng lại, gặp này Vu Ngân không nói hai lời trực tiếp đem cái thứ hai đan dược ăn vào. Bành! Trong đan điền truyền ra một tiếng chỉ có Vu Ngân nghe thấy tiếng vang. Cái kia vốn là sắp hóa hồ linh lực bây giờ dường như sông phá sau cùng vỡ đê rốt cục linh lực hóa hồ. Nạp linh nhất cảnh. Chương 14. Quang Minh kiếm chi chủ cảm nhận được thể nội linh lực thành hồ, Vũ Ngân nhẹ thở ra khẩu khí, đem còn sót lại viên đan dược kia cũng nuốt xuống. Vũ Ngân chỉ cảm thấy linh lực giống như bộc phát, vẹn vẹn mấy tức thời gian, kia phiến linh hồ đã làm lớn ra một chút. Chờ đến linh hồ mở rộng đến cực hạn không sai biệt lắm là vừa bước vào nạp linh lúc lớn gấp ba nhỏ, chính là tam cảnh đỉnh phong, đương linh hồ không cách nào hút nạp linh lực, mà người tu luyện đoạt được dư thừa linh lực chỉ có thể một lần nữa trở lại giữa thiên địa. Lúc này nếu như thành công đem linh lực thu nạp khiến cho linh lực không ngoài tán thiên địa, linh hồ không thể không tràn ra đến toàn thân lúc thì thành công phá đến nạp linh bốn cảnh, cũng chính là nạp linh trung kỳ. Lúc này quanh thân linh lực như là tiểu hạ. Đợi cho linh hà dần dần lớn mạnh lại nó mức độ đậm đặc cùng linh hồ đồng dạng lúc thì thành công đạt tới nạp linh trung kỳ lục cảnh đỉnh phong. Trong thời gian này, linh hà không khô trải qua các vị trí cơ thể kinh mạch, làm kinh mạch mở rộng, đồng thời tại linh lực tầm bổ hạ không ngừng trở nên kiên cố. Nhưng vô luận như thế nào người kinh mạch có mức cực hạn, cái này cũng căn cứ mỗi người tư chất khác biệt cực hạn khác biệt. Mà tại cái này không ngừng cọ rửa hạ lúc, nó linh hà không ngừng mở rộng lại linh lực trở nên như là linh hồ nồng đậm lúc liền có thể nếm thử linh hà hóa giang đột phá tới nạp linh hậu kỳ thất cảnh. Mà linh hà hóa giang về sau kỳ trùng soát kinh mạch trình độ không thể so sánh nổi, nhưng bởi đó trước cũng đã tăng cường gia cố cho nên người tu luyện sẽ không cảm thấy thống khổ, ngược lại toàn thân tràn đầy linh lực cực kỳ sảng khoái. Mà linh giang cọ rửa kinh mạch hiệu quả bình thường mà nói tại nạp linh cựu cảnh đỉnh phong sau nhiều nhất bất quá mấy ngày liền sẽ biến mất. Mà khi đó cũng đại biểu người tu luyện kinh mạch cực hạn. Đường kinh mạch không còn tăng lên, linh giang đầy đủ khổng lồ, trong đó linh lực đầy đủ nồng đậm, liền có thể khiến cho linh lực hóa biển. Từ hồ vào biển, cần lượng cực lớn, mà nguyên bản linh hồ dung lượng không đủ, cho nên linh hà cùng linh giang tại chu thiên vận chuyển lúc đều sẽ trải qua linh hồ, không ngừng đem linh hồ mở rộng khuyết chương sâu. Nhưng vô luận như thế nào linh hồ cũng có mức cực hạn. Mà linh hồ cùng linh hải ở giữa có một tầng nhìn không thấy hàng rào, đương linh hồ mở rộng đến cực hạn lúc người tu luyện mới có thể chạm đến cái này hàng rào, mà này hàng rào một khi phá mất chính là toàn thân linh lực và ở đan điền làm linh hồ hóa biển, làm cảnh giới từ nạp linh cảnh đạp đến linh hải cảnh. Vũ Ngân đã từng là thần nhân cảnh tu vi, hắn quanh thân linh mạch đã khuyết trương đến cực hạn, mà hắn linh hải theo lý thuyết đã được mở mang ra, nhưng khi đó từ tán tu gắn liền với thời gian tầng kia linh hồ cùng linh hải ở giữa hàng rào liền lại lần nữa xuất hiện. Còn linh mạch cũng không từng rút lui giống nhau, lúc trước không còn cần tăng cường gia cố. Hắn hôm nay chỉ cần không ngừng hấp thu linh lực, khiến cho linh hồ bị tràn ngập là được, nhưng bởi vì đã từng đã mở rộng đến cực hạn cho nên đã không cách nào lại lần mở rộng, mà cái này cũng cho Vu Ngân mang đến mới chỗ tốt cùng tệ nạn. Hắn 1 2 3 cảnh cũng không trở ngại, nhưng hắn linh hồ vốn là khuyết trương đến cực hạn bởi vậy cần linh lực cực kỳ khổng lồ. Chỉ có đương cái này có thể so với lúc trước hắn tự thân nạp linh đỉnh phong lúc lớn nhỏ linh hồ bị linh lực lấp đầy đến cực hạn sau mới có thể bước vào nạp linh bốn cảnh. Mà một khi bước vào nạp linh bốn cảnh mãi cho đến cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ không trở ngại chút nào, thậm chí có đầy đủ linh lực hắn có thể trong nháy mắt từ tam cảnh đỉnh phong bước vào cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng tương tự cần thiết linh lực cũng cực kỳ khổng lồ, lại thêm kinh mạch của hắn càng là cực kỳ trắng kiện, cần thiết linh lực càng là rất nhiều. Vừa nghĩ tới cần thiết linh lực nhiều, bây giờ Vu Ngân không khỏi cảm thấy một tia đau đầu. Bất quá nạp linh cảnh có rất nhiều chỗ tốt, linh lực không chỉ cực kỳ nồng đậm, không còn lo lắng một hai cái thuật pháp liền linh lực khô kiệt, mà lại có thể bắt đầu sử dụng chữa vật pháp bảo. Nghĩ đến đây, Vu Ngân lại có chút vui vẻ lấy ra một viên ngọc giản, mà đây cũng là chính Vu Ngân chữa vật pháp bảo. Mặc dù tự phế tu vi, nhưng tử tộc lao tổ cũng không dám nhận hắn chữa vật ngọc giản. Bên trong đều là Vu Ngân đã từng là tử tộc thiếu tộc thân gia tài sản, là một đại lục năm trong tộc lúc đầu mạnh nhất nhất tộc thiếu tộc nó thân gia chi phong phú, có thể nói làm cho người tắt lưới. Nhưng chính là bởi vì là tử tộc thiếu tộc, cho nên chữ vật bên trong ngọc giản chỉ có chút cao giai phẩm chất vật phẩm, mà những cái kia đê giai đan dược pháp bảo hắn đều chưa từng để mắt, nhưng bây giờ cao giai hắn lại không dùng đến hoặc là không dám dùng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là hắn dám can đảm xuất ra những cái kia hy hữu chi vật, sẽ trực tiếp đưa tới họa sát thân. Thế là, hắn có thể sử dụng tựa hồ chỉ có kia một đống linh thạch. Nhưng bây giờ Vu Ngân đối với cái khác tạm thời không thiếu, thiếu chính là linh lực, mà linh lực có thể từ linh thạch bên trong thu hoạch, cái này một đống linh thạch đầy đủ dùng để thường ngày tu luyện. Bất quá đây hết thảy đều không phải là Vu Ngân chân chính muốn, ý thức của hắn lan tràn tiến ngọc giản chỗ sâu, rốt cuộc tìm được tâm hắn tâm niệm đọc đồ vật. Đó là một thanh kiếm. Kiếm này là Vu Ngân hay là tử tộc thiếu tộc lúc bội kiếm, là Vu Ngân lúc trước may mắn từ thượng cổ ngũ đại hiểm địa một trong thần vẫn hiểm địa bên trong đạt được. Hôm đó, kiếm này nhận chủ lúc từng nương theo lấy dị tượng. Trên bầu trời tầng mây nhao nhao đi xa, lưu lại vô tận bầu trời xanh. Kia vòng trời dương đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt, lấy kiếm làm trung tâm phạm vi ngàn dặm bị vô tận ánh nắng bao phủ, như muốn đem nơi đây thiêu đốt hầu như không còn. Kiếm này dường như cùng trời dương hô ứng, nở rộ vô tận quang minh, nhưng cùng ánh nắng khác biệt chính là này chỉ riêng cũng không cực nóng. Lúc ấy Vu Ngân đứng sừng sững kiếm này trước người bị vô tận quang minh bao dung trong đó chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Nhưng này chỉ là Vu Ngân cảm giác, ngày đó kiếm này ngàn dặm bên trong, chỉ cần là tà ác hạng người không khỏi bị kiếm này quang chạm giết. Kiếm này nhận chủ thời điểm, ngàn dặm bên trong, hắc ám không thể tồn. Kiếm này là thời viễn cổ liền tồn tại truyền thuyết chi kiếm, quang minh kiếm. Mà quang minh kiếm chỉ có thân ở quang minh nhân tài có một tia cơ hội khiến cho nhận chủ. Thanh kiếm này cùng hắn vượt qua vô số to to nhỏ nhỏ phân tranh, cùng hắn chinh chiến tứ phương, chém giết cường giả vô số. Tại Vu Ngân trong lòng, Quang Minh kiếm sớm đã không chỉ là vẹn vẹn một thanh vũ khí, mà là đồng bọn của hắn, bằng hữu của hắn. Vu Ngân lúc này có chút kích động, đem thần niệm cùng kiếm chạm nhau, lập tức Quang Minh kiếm tựa hồ là cảm nhận được đã lâu không gặp khí tức, trở nên có chút vui thích. Nhưng khi Vu Ngân ý đồ đem bội kiếm lấy ra lúc, cái kia thanh từng cùng hắn chinh chiến vô số lao hỏa kế thân kiếm rung động mấy lần cũng nghĩ đáp lại Vu Ngân yêu cầu, nhưng tựa hồ bởi vì làm không được mà không cách nào xuất hiện tại Vu Ngân trước mặt. Loại tình huống này cũng tại Vu Ngân ngoài ý liệu, không khỏi ngây ra một lúc, nghĩ thầm hẳn là mình bây giờ thực lực quá thấp không cách nào khống chế kiếm này, cho nên không lấy ra đến. Vu Ngân trong lòng suy đoán một chút, cảm thấy xác thực như thế, không khỏi thở dài. Lúc trước hắn lần đầu cầm tới thanh kiếm này lúc là linh anh cảnh, mà khi đó kiếm này nhận chủ cũng cực kỳ thuận lợi. Nếu là muốn lấy ra sử dụng cũng muốn đến linh anh cảnh mới được lời nói, ở giữa cách linh hải cùng linh đan hai đại cảnh giới, cái kia không biết còn phải chờ bao lâu. Trong thời gian này Vu Ngân chú định chỉ có thể thay một thanh bội kiếm, nhưng đó cũng không phải Vu Ngân mong muốn. Hắn đi thẳng đều là kiếm tu đường đi, trước kia như thế, sau này hắn cũng cảm thấy dạng này không có gì không tốt. Mà xem như một kiếm tu, có thể nói kiếm chính là nó sinh mệnh một trong, cực kỳ trọng yếu. Bây giờ mình không cách nào sử dụng bội kiếm tương đương với một không có kiếm kiếm tu, nhưng không có kiếm. Cái này lại tính là gì kiếm tu? Nghĩ đến đây, Vu Ngân rất là bất đắc dĩ, chẳng lẽ muốn mình tùy tiện tìm một thanh kiếm chịu đựng một chút. Mặc dù dạng này không phải là không thể được, nhưng kiếm tu chi kiếm muốn người tu hành trưởng kỳ ở thể nội dùng linh lực ôn dưỡng, một thanh bình thường chi kiếm không đáng làm như vậy. Nhưng hôm nay Vu Ngân cũng tìm không thấy một thanh có thể đáng lấy ra ôn dưỡng kiếm. A Vu Ngân bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong ngọc giản cái kia thanh mình nhìn thấy lại không thể dùng trong truyền thuyết Quang Minh kiếm có chút nổi nóng. Dường như cảm nhận được Vu Ngân tâm tình, Quang Minh kiếm rung động nhẹ nhẹ, dường như đang nói này làm sao có thể trách ta. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Vu Ngân nhận mệnh nói, trách ta, ai? Chương 15. Khiêu khích đang lúc Vu Ngân phá cảnh sau kia vui sướng bị vô tình xông rơi hơn phân nửa lúc, đột nhiên thần sắc khẽ động. Nguyên lai bên ngoài đã bất chi bất giác đến bình minh mặt trời mọc thời điểm. Gặp đây, Vu Ngân vội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong lòng mặc niệm kia rất tinh tường pháp quyết, chỉ mỗi ngày bên ngoài sơ dương chỗ dường như bay ra một tia tử sắc tơ mỏng. Này kia không người có thể gặp, chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Vu Ngân trước mắt, tiến vào Vu Ngân vùng đan điền. Đương cái này tơ mỏng tiến vào đan điền trực tiếp hòa tan vào linh hồ, kia mới hóa hồ không lâu không màu linh lực chỉ là mấy tức thời gian liền đều chuyển hóa làm tử sắc. Đây cũng là nghe tiếng tại Thiên Linh Đại Lục tử tộc đặt chân cơ bản, tử khí đông lai. Tu luyện công pháp này cần từ thiên địa sơ dương chỗ dẫn tới tử khí nhập thể, cái này tử khí sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện tự thân linh lực, làm người tu luyện toàn thân linh lực hóa tử, mà linh lực màu tím tại vận chuyển lúc có thể vô hình rèn luyện người tu luyện thân thể, khiến cho nhục thân trở nên cường đại. Cùng lúc đó, thể nội linh lực cũng sẽ theo hút vào tử khí càng nhiều trở nên nồng đậm. Cùng cảnh giới người tu luyện, cho dù đối phương tu luyện chính là cực giai thiên giai công pháp, tu luyện tử khí đông lai người linh lực mức độ đậm đặc cũng có thể thêm ra gấp đôi. Mà theo lấy hút vào tử khí càng nhiều, linh lực mức độ đậm đặc sẽ còn không ngừng tăng lên. Cùng người đối địch, chỗ sử xuất thuật pháp uy lực tự nhiên cực lớn, mà đây cũng là tử tộc thường xuyên có thể vượt cấp khiêu chiến nền tảng chỗ. Bình thường người tu luyện nếu có thể vượt cấp mà chiến vậy liền có thể được người xưng là thiên tiêu, mà tử tộc lại làm được tu luyện tử khí đông lai người bình thường tộc nhân đều có thể vượt giai mà chiến. Đây cũng là đã từng tử tộc cường đại căn nguyên một trong. Cứ việc bây giờ tử tộc hủy diệt, nhưng thiên linh đại lục người đều không thể không thừa nhận tử khí đông lai có thể xếp vào từ xưa đến nay cho nên tu luyện công pháp chứ ba. Nhưng cực kỳ đáng tiếc là không có tử tộc huyết mạch người không cách nào tu luyện phương pháp này. Không phải bây giờ tứ đại gia tộc đạt được tử khí đông lai sau sẽ cực kỳ khủng bố. Đem cái này tia linh lực hút vào thể nội về sau, Vu Ngân vận chuyển hắn lao tổ cho hắn kia bộ che giấu tử khí đông lai công pháp, không bao lâu tất cả đều biến thành màu vàng. Mà lại đến tiếp sau chỗ thổ nạp đoạt được linh lực cũng trực tiếp biến thành màu vàng. Cho dù là đối tử khí đông lai rất tinh tường người cũng vô pháp nhìn ra kia là đã bao hàm tử khí linh lực. Đem linh lực từ tử chuyển hoàng về sau, Vu Ngân kết thúc tu luyện. Hắn nhớ ký Tử Mặc nói đến nạp linh cảnh sau có thể chọn lựa một bộ công pháp, vừa vặn hiện tại đi chọn lựa một bộ tu luyện sau linh lực lại biến thành màu vàng pháp quyết làm che giấu. Đây cũng là Vu Ngân gần nhất hơn nửa tháng đến nay lần thứ nhất rời đi viện tử. Rời đi viện tử sau Vu Ngân không ngừng lại, trực tiếp tiến về tàng khí điện chọn lựa thuộc về hắn kia bộ công pháp cùng vũ khí cùng thuật pháp. Tại Vu Ngân rời đi viện tử tiến về tàng khí điện lúc, từ ra một tòa viện lạc bên trong, đã có người đem Vu Ngân rời đi viện tử cùng đi tàng khí điện sự tình bẩm báo tại một thiếu niên. Thiếu niên này chính là Tử Tiêu Phong. Đương Tử Tiêu Phong nghe nói đối phương thế mà tiến về tàng khí điện lúc, sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm hẳn là Vu Ngân đã phá cảnh đến nạp linh cảnh. Tử Tiêu Phong cảm thấy việc này vô cùng có khả năng, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Mặc kệ đối phương phải chăng họ Tử, nhưng mới vào tu hành trong một năm liền nạp linh, cái này vô luận để ở nơi đâu đều là thiên tiêu nhân vật. Nếu là trước đó còn dễ nói, chỉ là một cái luyện thể cảnh, giết liền giết. Nhưng hôm nay người này đã nạp linh cảnh liền không có tốt như vậy hạ thủ. Đối với loại người này, Tử gia khẳng định sẽ coi trọng, mà Tử Mặc nhất mạch kia tuyệt sẽ không tùy tiện cho mình cơ hội hạ thủ. Nghĩ đến đây, Tử Tiêu Phong không khỏi hối hận. Không phải hối hận nhằm vào Vu Ngân, mà là hối hận lúc trước giết Vu Ngân lúc vì sao phái ba tên phế vật quá khứ. Nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, Tử Tiêu Phong trong lòng đã có quyết đoán, hắn dự định thử trước một chút Vu Ngân sâu cạn lại hành động không mượn. Mà lúc này Vu Ngân đã đi tới tàng khí điện chỗ. Người đến dừng bước, nơi đây Tử gia tàng khí điện, người không có phận sự không được đi vào. Ngay tại Vu Ngân vừa mới bước qua đại môn lúc, liền nhìn thấy phía sau cửa có một người ngồi ở chỗ đó. Vu Ngân nghĩ thầm người này hẳn là trông coi người liền chắp tay nói, ta gần đây đột phá đến nạp linh cảnh dựa theo tộc quy có thể tới này tuyển một bộ pháp quyết, một đạo thuật pháp, một thanh vũ khí. Trông coi người nhìn thoáng qua Vu Ngân, chợt ung dung mà hỏi, người tên là gì? Ta gọi Vu Ngân. Vu Ngân? Không họ Tử, vậy là ngươi cái nào một mạch? Trông coi người khẽ to mày. Cái này trông coi người là một lão giả, giờ phút này nhíu mày đúng là không giận tự uy. Hồi tiên bối, ta là Tử Mặc trưởng lão nhất mạch kia. Vu Ngân từ tốn nói. Tử Mặc? Đợi lát nữa, ta xem một chút. Dứt lời, lão giả cầm lấy một bản thật dày vở bắt đầu tra xét. Sau một lúc lâu, lão giả ngẩng đầu, thản nhiên nói, là một người khác, vậy ngươi đăng ký xuống đi. Ngươi có thể tại lầu các một tầng bên trong tùy ý chọn lựa, lầu 2 không thể đi lên, người vi phạm tộc quy xử trí. Vũ Ngân đi ra phía trước đem danh tự đăng ký sau liền đi lão giả nói tới một tầng chọn lựa. Bất quá trong này đều là chút tương đối cấp thấp vật phẩm, cho nên thuật pháp, pháp quyết đều là dùng sách vở hình thức ghi chép, mà phạm là không bình thường những cái kia bình thường đều sẽ dùng ngọc giản lạc ấn. Chỉ có cực ít hành vi quái dị cường giả thích dùng biết hình thức giữ lại. Đi ở trong đó, Vũ Ngân chọn lấy một bản tại tầng này nội phẩm tướng không cao không thấp pháp quyết, bản này pháp quyết tốt xấu như thế nào cũng không quan trọng, trọng điểm là tu luyện sau linh lực lại biến thành màu vàng. Sau đó lại chọn lấy một bản Vũ Ngân cảm thấy cũng không tệ lắm một đạo thuật pháp. Nay thuật pháp luyện thành lúc có thể trong tay kết ấn, khiến cho hai tay uy lực bất phàm. Mà tại Vũ Ngân nhìn lại, cái này thuật pháp rõ ràng có thể trong thân thể kết ấn hậu thân thể năng lực đem hội tăng nhiều. Tại vốn là linh lực không tính rất nhiều nạp linh sơ cảnh, thân thể năng lực đề cao là cực kỳ trọng yếu. Về phần Vũ Ngân nguyên bản những cái kia thuật pháp kỳ thật cũng không nhiều, dù sao Vũ Ngân một mực lấy kiếm làm chủ, mà lại sẽ đều là chút hơi cao giai thuật pháp, hắn hôm nay lại không thể xuất ra. Về phần trong gia tộc Tử Khí Đông Lai bên trong cũng có một chút thích hợp đề giai sử dụng thuật pháp, nhưng những cái kia thuật pháp quá mức dễ thấy, Vũ Ngân không thể thi triển. Một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng Vũ Ngân chọn lựa một thanh ba thước thanh phong kiếm, kiếm này là một kiện đề giai pháp bảo, sử dụng lúc có thể hấp thu không nhiều linh lực vờn quanh thân kiếm, sử kiếm càng thêm sắc bén, tốc độ cũng có thể đề cao một chút. Đem cái này ba loại xuất ra đặt ở trong coi mặt người trước làm đăng ký về sau, Vũ Ngân liền rời đi tàng khí điện. Tại về tiểu viện trên đường, Vũ Ngân ngầm trộm nghe đến nơi xa luyện võ tràng bên trong tựa hồ có chút huyên náo. Tại một chút hiếu kỳ dưới, Vũ Ngân đường vòng chuẩn bị nhìn xem đến cùng ra sao sự tình. Đi đến luyện võ tràng lúc, Vũ Ngân phát hiện có hai người ngay tại lẫn nhau đấu pháp, mà chung quanh đứng đấy thế mà không chỉ có Tử gia bên trong người. Vũ Ngân nhìn kỹ lại, phát hiện người tới người mặc hai loại phục sức, một loại trắng đen xen kẽ, một loại toàn thân màu lam. Trắng đen xen kẽ phục sức tại mỗi người chỗ ngực viết ống, mà màu lam thì tại nơi ống tay áo khe hở có chữ Vương. Vũ Ngân trong nháy mắt sáng tỏ đây là Sơn Thanh Thành mặt khác hai nhà, Tống gia cùng Vương gia. Sau đó Vũ Ngân hướng giữa sân nhìn lại, giao đấu hai người đều là thiếu niên niên kỷ. Một người trong đó đến từ Tống gia, tản mát ra nạp linh tam cảnh đỉnh phong ba đậu. Một phương khác thì là Tử gia bản gia tộc nhân, cũng là nạp linh tam cảnh tu vi nhưng lại tựa hồ là mới vào tam cảnh. Tên kia Tử gia tộc nhân Vũ Ngân có chút ấn tượng, gọi là Tử Tiêu Long, tộc trưởng một mạch. Hai người tranh đấu ở giữa, pháp thuật cùng nhục thân ở giữa nối liền lẫn nhau, thường thường pháp thuật hành kích về sau, linh lực ba động còn chưa tan đi đến liền trông thấy hai người quyền cước giao thoa. Nhưng này tên Tống gia thiếu niên dù sao đã là tam cảnh đỉnh phong, vừa vặn so Tử Tiêu Long thêm ra như vậy một chút tu vi, cho nên Tử Tiêu Long tại hai đấu tranh bên trong dần dần rơi vào hạ phong, sắp không được lại. Tử Tiêu Long cũng phi thường rõ ràng, nếu như một mực tiếp tục như vậy mình sẽ trước linh lực khô kiệt. Cho nên tại hai người thân ảnh giao thoa trong nháy mắt, thiếu niên liền điều động toàn thân linh lực trong tay ngưng tụ ra một đầu thanh long hướng Tống gia thiếu niên lao nhanh mà đi. Đây là toàn thân hắn linh lực ngưng tụ một kích toàn lực, một kích này như đối phương đón lấy sau còn có sức tái chiến, như vậy mình chỉ có thể nhận thua. Kia Tống gia thiếu niên cũng là biết được đây là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt, hét lớn một tiếng, tại nó trước người ngưng tụ một đầu mãnh hổ, nhưng chẳng biết tại sao chỉ có đầu hổ, tựa hồ lấy thực lực của thiếu niên tạm thời không cách nào đem hoàn chỉnh mãnh hổ ngưng tụ ra. Nhưng cho dù là chỉ có đầu hổ, nay thuật uy lực cũng cực kỳ không tầm thường, tại long hổ đánh nhau lúc, cái kia chỉ có đầu hổ mãnh hổ dần dần đem thanh long cắn xé hầu như không còn. Cuối cùng thanh long biến mất, mãnh hổ cũng sắp dầu hết đèn tắt, nhưng còn có một tia dư lực hướng về Tử Tiêu Long phóng đi. Tại mãnh hổ đầu hổ biến mất lúc đụng vào Tử Tiêu Long trên thân. Mặc dù chỉ là một đạo thuật pháp dư lực, nhưng Tử Tiêu Long cũng không dễ chịu, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người lung lay sắp đổ. Tử Tiêu Long bất đắc dĩ nói ra, ta nhận thua. Nghe nói Tử Tiêu Long nhận thua, Tống gia reo hò, Vương gia cười lạnh ánh mắt mang theo trào phúng nhìn về phía Tử gia. Mà Tử gia bên trong thì là trong trầm mặc, không ít người sắc mặt khó coi. Lúc này Vương gia có người đi tới nói, bản nhân Vương Hải, khiêu chiến Tử gia nạp linh sơ cảnh tùy ý một người. Nghe đối phương khiêu chiến ngôn tử, không ít người lâm vào trầm mặc, cái này Vương Hải mặc dù không bằng kia thắng Tử Tiêu Long Tống gia Tống Phạm, nhưng cũng là nạp linh tam cảnh. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt Tử gia luyện võ tràng bên trong chỉ có kia Tử Tiêu Long một người là nạp linh tam cảnh. Không phải Tử gia không bằng đối phương, chỉ là Tử gia nạp linh cảnh tam cảnh chỉ có ba người. Mà ba người này bên trong hôm nay chỉ có Tử Tiêu Long ở đây. Còn lại hai người đều bị gia tộc an bài chút sự vật, không cách nào đến. Hiển nhiên, đây là Tống Vương hai nhà tính toán kỹ, liền vì tại Tử gia nơi này lật về chút mặt mũi, dù sao ngày bình thường Tử gia một mực áp chế hai nhà. Về phần những cái kia nhất cảnh hai cảnh mặc dù muốn lên trận, nhưng lý trí nói cho bọn hắn đi lên cũng vô pháp đánh thắng đối phương. Đám người trong trầm mặc, Vũ Ngân không khỏi thở dài. Mặc dù mình đối Tử gia không có gì tình cảm, nhưng hôm nay Tử gia bị người dùng như kế nhục nhã cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Mà Vũ Ngân trong lòng cũng có chút ý nghĩ, vừa vặn mượn hôm nay có thể tại Tử gia dương danh một lần, để cho những cái này nhìn chính mình không vừa mắt tiểu nhân biết được mình bao nhiêu cân lượng. Hắn là thiên tiêu, độc nhất vô nhị thiên tiêu, mặc kệ ở đâu đều là vạn chúng chú mục tồn tại. Bây giờ tại cái này nhỏ nhỏ Tử gia bên trong hắn cũng không cam chịu không có tiếng tăm gì. Đương trong tộc cái nào đó nạp linh hai cảnh tộc nhân sắp không nhịn nổi muốn bước vào trong chẳng lúc, Vũ Ngân không chút do dự một bước phóng ra, đứng ở trước mặt mọi người. Chương 16. Sơ lộ phong mang khi mọi người trông thấy có người tiếp nhận Vương Hải khiêu chiến không khỏi mừng rỡ, nhưng khi thấy rõ người tới chỉ là khu nạp linh nhất cảnh lúc không khỏi nhíu mày. Quyền kia muốn nhập trận nạp linh nhị cảnh thiếu niên quát lớn, ngươi người này đang suy nghĩ gì? Đối phương thế nhưng là nạp linh tam cảnh, ngươi một cái nạp linh nhất cảnh làm sao có thể thắng? Trở về. Vũ Ngân quay đầu nhìn một chút thiếu niên kia, cười cười không nói lời nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hải nói, ngươi đã khiêu chiến là nạp linh sơ cảnh tùy ý một người, vậy ta cũng được. Vương Hải mang theo ánh mắt kinh miệt nhìn về phía Vũ Ngân giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi một cái nạp linh nhất cảnh cũng nghĩ thắng ta? Vũ Ngân khẽ cười nói, thế nào, có gì không thể ạ? Vương Hải ha ha cười nói, ta phỏng đoán ngươi muốn mượn cơ hội này dừng danh, để người ở chỗ này đều nhớ kỹ ngươi, ta làm thỏa mãn ngươi nguyện lại như thế nào? Nhưng lập tức Vương Hải tiếu dung biến mất, thâm trầm nói, bất quá bọn hắn nhớ sẽ là một cái bị ta đánh phế đi không biết tự lượng sức mình phế vật. Vũ Ngân không vui như mày, hắn cảm thấy người này nói có phải hay không nhiều lắm. Giờ phút này Vũ Ngân nhàn nhạt nói ra, có thể bắt đầu chưa? Vương Hải cười khẩy nhìn xem Vũ Ngân kiếm đạo, thôi được, ngươi có thể sử dụng vũ khí, miễn cho bọn hắn nói ta khi dễ ngươi. Nghe được Vương Hải lời này, Vũ Ngân có chút ngoài ý muốn như mày, theo hắn biết hôm nay chỉ là luật bản, cho nên không thể sử dụng vũ khí một loại linh khí. Ngươi xác định? Vũ Ngân khỏe miệng không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Vương Hải cười to nói, chỉ bằng ngươi, cầm vũ khí lại như thế nào? Lúc này bên ngoài sân những cái kia tử gia tộc nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, theo bọn hắn nghĩ Vũ Ngân đơn giản là loại người, muốn người khác biết hắn như thế một người mà thôi. Nhưng nếu bình thường thì cũng thôi đi, hôm nay đây chính là liên quan đến tử gia mặt mũi vấn đề. Nhưng bất đắc dĩ trong luyện võ trường ngoại trừ Tử Tiêu Long bên ngoài mạnh nhất chỉ có nạp linh nhị cảnh, theo bọn hắn nghĩ nhất cảnh nhị cảnh đều là thua, đã có người đi ném khỏi đây cái mặt vậy liền để hắn đi thôi. Nghe được Vũ Ngân có thể cầm vũ khí, bọn hắn chỉ hy vọng Vũ Ngân đừng thua quá khó nhìn. Vũ Ngân cũng không thèm để ý đối phương trào phúng, đem kia ba thước thanh phong kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ. Tại hạ Vũ Ngân, xin chỉ giáo. Dứt lời, Vũ Ngân động, hắn bản so với đối phương thấp hai cái tiểu cảnh giới, tự nhiên cần chiếm trước tiên cơ. Kiếm này hắn còn chưa tới kịp luyện hóa, không thể cách không ngự kiếm, chỉ có thể đem kiếm cầm trên tay. Nhưng cái này không ảnh hưởng Vũ Ngân, kiếm của hắn đã từng muốn là có hai loại phương thức công kích. Một loại ngự kiếm giết địch ở ngoài ngàn dặm, một loại trường kiếm nơi tay, kiếm chỗ cùng, ta vô địch. Lúc này Vũ Ngân cũng không có sử dụng cái gì thuật pháp, chỉ là linh lực bao khỏa mũi kiếm, dùng kiếm thẳng tắp đâm về Vương Hải. Vương Hải thấy thế cười khẩy, phất tay lấy linh lực trước người tạo thành một mặt màu đỏ tấm chắn. Trong chốc lát, mũi kiếm cùng tấm chắn gặp nhau. Trong lòng mọi người một mực hy vọng kiếm phá tấm chắn chưa từng xuất hiện. Khi mọi người trông thấy thanh phong kiếm cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, ngay cả kia tấm chắn cũng không phá được lúc không khỏi lắc đầu thở dài. Kia Vương Hải mang theo khinh miệt thần sắc cười nói, ngươi ngay cả ta linh lực ngưng tụ tấm chắn đều không phá được, còn mưu toan cùng ta phân cao thấp. Vũ Ngân lại chỉ là nói khẽ, phá. Đột nhiên một cỗ linh lực từ trên mũi kiếm xuyên thấu qua tấm chắn trực tiếp đánh phía Vương Hải trước ngực. Lập tức Vương Hải thần sắc lại biến, cứ tốc về sau rút lui nhưng lại chậm một kia. Kia rõ ràng không có đem tấm chắn vỡ vụ lại xuyên thấu mà qua linh lực đánh vào rút lui bên trong Vương Hải trên thân. Vương Hải chỉ cảm thấy tựa hồ bị người một quyền bỗng nhiên đập trúng ngực, sắc mặt trắng nhợt, đạp đạp lui lại, thật vất vả ngừng lại khỏe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Những cái kia vốn đang cho rằng Vũ Ngân cực kỳ không chịu nổi người giờ phút này mở to hai mắt, cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Mà lúc này kinh hãi nhất không ai qua được trong sân Vương Hải. Hắn không rõ đối phương linh lực như thế nào làm được tại không phá mình phòng ngự tình huống dưới đánh tới mình. Nhưng giờ phút này hắn không lo được suy nghĩ nhiều, nhanh chân hướng Vũ Ngân đi đến, trong tay ngưng tụ ra một đầu trọn vẹn năm trượng lớn nhỏ hỏa xà. Rắn này sinh động như thật, còn hướng Vũ Ngân thổ lộ lưỡi rắn. Vương Hải vung tay lên, đầu kia hỏa xà trực tiếp hướng Vũ Ngân bay tới, muốn đem Vũ Ngân tiêu đốt hầu như không còn. Vũ Ngân hừ lạnh một tiếng, trong tay dài ba thước kiếm trực tiếp lôi cuốn lấy linh lực hơn lửa rắn chặt xuống. Trường kiếm vừa mới đụng vào hỏa xà, trên kiếm phong linh lực liền trực tiếp bị ngọn lửa bốc hơi. Vương Hải thấy thế không khỏi cười lạnh, mặc kệ vừa mới đối phương là thế nào làm được, nhưng tại bây giờ đây tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy đều là hư ảo. Nhưng vào lúc này, trường kiếm rung động nhẹ nhẹ, chuẩn xác mà nói là Vũ Ngân cầm kiếm tay tại rung động nhẹ nhẹ. Mà tại cái này rung động dưới, đầu kia hỏa xà lại bị trường kiếm từ đầu tới đuôi chém làm hai nửa, trực tiếp biến mất tại Vũ Ngân trước mặt. Một tia hỏa tinh đều chưa từng đụng phải Vũ Ngân. Vương Hải trừng lớn hai mắt, tựa hồ trước mắt một màn này so trước đó còn muốn cho hắn kinh hãi. Mặc dù trong lòng tràn đầy không thể tin, nhưng Vương Hải trong tay chưa từng dừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức ngưng tụ ra hai đầu năm trượng hỏa xà tại trên hai tay. Hỏa xà một trước một sau gào thét mà đi, trước trước sau sau liên tục phóng ra ba đầu hỏa xà. Dù là nạp linh tam cảnh, Vương Hải cũng vẫn là có chút không chịu được nổi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hai đầu hỏa xà lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn hắn cho rằng Vũ Ngân trước đó có thể đỡ một đầu đã không tệ, cái này hai đầu quả quyết không cách nào ngăn cản. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lấy Vũ Ngân trước mắt mà nói, chặt đứt một đầu về sau đầu thứ hai liền sẽ không kịp ngăn cản, đến lúc đó hỏa xà sẽ trực tiếp đem mình bao phủ. Bởi vậy Vũ Ngân tại hỏa xà gào thét mà khi đến điều động toàn thân linh lực tại tay trái ngưng tụ ra một đoàn màu vàng luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này cũng không phải là cái gì thuật pháp, chỉ là đơn thuần linh lực ngưng tụ mà thành. Dù vậy, có thể đem linh lực bên ngoài hiện lại không tiêu tán mà ngưng tụ cùng một chỗ cũng không phải là nạp linh cảnh có thể làm được. Nhưng Vũ Ngân đã từng đạt tới qua rất nhiều người dốc cả một đời đều không thể đạt tới độ cao, tự nhiên đối với vận dụng linh lực cực kỳ rất quen. Chỉ là bây giờ Vũ Ngân linh lực quá ít, cảnh giới quá thấp, cho dù là hắn toàn lực ngưng tụ cũng chỉ có thể ngưng tụ ra như thế một vòng khí xoáy mà thôi. Nhưng liền xem như vậy nho nhỏ một vòng khí xoáy cũng đầy đủ. Mắt thấy đầu thứ nhất hỏa xà sắp đến, Vũ Ngân tay trái bung lên, kia luồng khí xoáy tuột tay mà đi, nhưng không phải hướng phía đầu thứ nhất mà là đằng sau đầu kia hơi chậm một chút hỏa xà. Cùng lúc đó, tay phải trường kiếm chạm tại đầu thứ nhất hỏa xà trên đầu, cùng lúc trước đồng dạng tay phải nhẹ nhàng run rẩy, đầu kia hỏa xà không cách nào ngăn cản đống chốc bị chém ra tới. Lúc này kia luồng khí xoáy đã cùng đầu thứ hai hỏa xà chạm nhau, kia luồng khí xoáy tại đầu thứ hai hỏa xà trước mặt đống nhiên quyết tán, hóa thành một trận cuồng phong thổi tới thân rắn phía trên. Thoát ly Vương Hải hỏa xà vốn là không có dễ chi hỏa, tại cái này cuồng phong phía dưới nhanh chóng thu nhỏ. Đợi đến cuồng phong kết thúc, hỏa xà nguyên bản 5 trượng lớn nhỏ thân thể chỉ có 1 trượng không đến, Vũ Ngân trường kiếm hướng về phía trước một đâm hỏa xà liền biến mất vô tung. Nhưng vào lúc này, Vương Hải đột nhiên xuất hiện tại Vũ Ngân trước mặt, hướng Vũ Ngân đấm tới một quyền. Vũ Ngân làm sao có thể không có phòng bị? Ngay tại Vương Hải chi quyền mắt thấy là phải nện đến Vũ Ngân lúc, Vũ Ngân tay phải đúng là trực tiếp đem kiếm từ bỏ. Tay trái là trường đem Vương Hải nắm đấm ngăn lại, đồng thời tay phải hóa thành cổ tay chặt hướng về Vương Hải cái cổ hung hăng chặt xuống. Vương Hải hừ lạnh một tiếng, quát to, Kim Thạch Quyết. Chỉ gặp Vương Hải trên thân thể một nửa tản mát ra trận trận kim quang, có loại kim thạch cảm giác, đồng thời tay trái hướng tại ngực hung hăng đánh tới. Đúng là không quan tâm, tựa hồ đang thi triển Kim Thạch Quyết sau hoàn toàn không sợ Vũ Ngân cổ tay chặt đồng dạng. Kim Thạch Quyết, đây là Vương gia Kim Thạch Quyết. Có người nhận ra sau không khỏi hoảng sợ nói, nghe nói cái này Kim Thạch Quyết tu luyện tới đại thành lúc có thể toàn thân như kim thạch, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Cái này Vương Hải mới nạp linh tam cảnh vậy mà nắm giữ như thế thuật pháp. Nhưng ngươi nhìn hắn miễn cưỡng thi triển ra, chỉ có nửa người trên ngưng tụ, chỉ sợ miễn cưỡng nhập môn, bất quá cũng đầy đủ. Cái này Vũ Ngân muốn là còn chút cơ hội, lần này nguy hiểm. Từ gia tộc nhân nghe nói về sau, lúc đầu những cái kia cảm thấy Vũ Ngân có thể thắng người đều không khỏi cảm thấy Vũ Ngân nhất định phải thua. Mà lúc này trên trận còn không đợi Vương Hải quyền trái đánh ra, Vũ Ngân tay phải trực tiếp từ bỏ chặt kích đối phương cái cổ, nhưng không có thu hồi mà là lấy tốc độ nhanh hơn nắm chặt đối phương chưa kịp thu hồi cánh tay phải, xoay người một cái ném qua vai bỗng nhiên đem đối phương quăng bay đi ra ngoài. Bị quật bay Vương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Không riêng gì Vương Hải, cái khác bên ngoài sân người cũng sửng sốt một chút. Mà Vũ Ngân không có khả năng từ bỏ đối phương trên không trung không thể tiếp sức cơ hội, đúng là lấy so Vương Hải bay ra ngoài còn nhanh chóng hơn độ phóng tới Vương Hải. Phóng đi lúc Vũ Ngân lòng bàn tay phải xuất hiện trước đó mới tại tàng khí điện dẫn tới thuật pháp. Chỉ là Vũ Ngân mới vừa bận tâm tới, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đi ra ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Nhưng cũng đầy đủ. Vương Hải trên không trung miễn cưỡng thay đổi thân hình, vừa mới rơi xuống đất còn chưa đứng vững lúc Vũ Ngân hữu quyền đến. Trông thấy kia tại trong mắt càng lúc càng lớn nắm đấm, còn chưa đứng vững Vương Hải chỉ có thể điều động toàn thân linh lực thi triển kia Kim Thạch Quyết, chờ mong có thể ngăn cản được cái này khí thế hung hùng một quyền. Anh vừa mới đứng vững Vương Hải bị Vũ Ngân một quyền đánh vào ngực đúng là lần nữa bay ra ngoài. Quan chiến tất cả mọi người không khỏi há to miệng, có chút không tin. Bị lần nữa đánh bay Vương Hải đang muốn dây rủa đứng người lên lúc, một ngón tay bỗng nhiên xuất hiện chống đỡ tại Vương Hải mi tâm. Vũ Ngân thản nhiên nói, ngươi đùa. Chương 17. Đánh lén không thành bị giết Vương Hải trông thấy kia rơi vào mình mi tâm bên trên đầu ngón tay, trong mắt tựa hồ còn có không thể tin chi ý, hắn hoàn toàn không tin mình thế mà lạc bại cho một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nạp linh nhất cảnh người. Vương Hải có chút phát cuồng nuốt ve Vũ Ngân ngón tay hét lớn, không, ta còn không có thua, ta còn có thể đánh. Vũ Ngân nhíu mày, nhìn xem Vương Hải có chút không vui nói, nếu như ta vừa mới có giết ngươi ý nghĩ ngươi đã là một cỗ thi thể. Vương Hải dường như mất trí hung tợn nói ra, chỉ bằng ngươi một cái nạp linh nhất cảnh cũng nghĩ giết ta. Vũ Ngân giống như cười mà không phải cười rêu cợt nói, hiện tại nằm dưới đất cũng không phải ta. Quan chiến tử gia tộc nhân sớm đã không làm, mở miệng rêu cợt nói, đường đường sơn thanh thành vương gia, hẳn là thắng được thua không được. Đúng đấy, chính là, có phải hay không thua không nổi. Có người phụ hòa nói, giờ phút này bị đám người cùng một chỗ hống, khôi phục chút thần trí Vương Hải lập tức trên mặt nhịn không được rồi. Hắn dù sao chỉ là người thiếu niên, bây giờ bị nhục nhã sớm đã đỏ mặt. Mà theo Vương Hải hết thảy kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này gọi Vũ Ngân người. Mà giờ khắc này hắn nhìn lại, người này một mặt lạnh nhạt, ở trên cao nhìn xuống, Vương Hải trong lòng không khỏi càng thêm phẫn hận. Vũ Ngân lười nhác quản đối phương bị nợ, xoay người chuẩn bị cách lúc mở màn bên trong. Đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Bên ngoài sân đột nhiên có người hô lớn, "Vũ Ngân, cẩn thận." Mà Vũ Ngân giờ phút này đột nhiên cảm giác lông tơ dựng ngược, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người sang tránh thoát một thanh lóe hàn quang đoản kiếm. Nhưng ngắn kiếm chủ người còn không bỏ qua, mắt thấy Vũ Ngân tránh khỏi lại thuận thế hướng Vũ Ngân chỗ cổ chém tới. Vũ Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, tựa đất còn có 3 phần hỏa khí. Người này không nhận thua thì cũng thôi đi, thế mà còn đánh lén không thành thế mà còn không bỏ qua, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Ngay tại đoạn kiếm kia sắp chém về phía Vũ Ngân chỗ cổ lúc, Vũ Ngân tay trái cầm Vương Hải cổ tay, tay phải như thiểm điện hướng nó ngực giận đập 3 lần, mỗi một cái Vũ Ngân tay phải đều có cái kia đạo thuật pháp ẩn chứa trong đó. Quyền thứ nhất lúc, Vương Hải trước ngực phát ra kim thạch thanh âm, rõ ràng là Kim Thạch Quyết. Quyền thứ hai lúc, Vũ Ngân toàn lực xuất thủ, cho dù kia Kim Thạch Quyết cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản Vũ Ngân một quyền này, chỉ nghe vài gốc xương sườn đứt gãy thanh âm truyền ra. Quyền thứ ba cũng là cuối cùng một quyền, trực tiếp rơi vào không có Kim Thạch Quyết phòng ngự Vương Hải trên ngực. Tạch tạch tạch, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, Vương Hải phun ra một miệng lớn máu tươi còn pha tạp chút nội tạng mảnh vỡ, trong mắt có chút không thể tin chi ý nhìn xem Vũ Ngân như vậy ngã xuống không rõ sống chết. Kia Vương gia nhân có thể nào phải nhịn xuống, nội giận gầm lên một tiếng hướng về Vũ Ngân mà tới, nhưng vào lúc này Tử gia tất cả mọi người ngăn ở Vương gia trước mặt, Tử Tiêu Long sắc mặt âm trầm nói, Vương gia đây là ý gì? Vương gia tới đây người dẫn đầu là một thanh niên, nạp linh hậu kỳ tu vi, giờ phút này phẫn nộ nói, các ngươi Tử gia thế mà xuất thủ có ý định giết người, giờ phút này ngăn đón chúng ta là muốn hung thủ đạt được sao? Trong chàng giờ phút này không có người lớn tuổi, cho nên chỉ có Tử Tiêu Long xem như đám người này người dẫn đầu, mặc dù hắn cảnh giới yếu tại thanh niên trước mắt nhưng luận khí thế nửa điểm không thua, nơi này là bọn hắn Tử gia. Tử Tiêu Long cười lạnh nói, hẳn là các vị là mắt mù sao? Các ngươi Vương gia thua tỉ thí về sau xuất thủ đánh lén ý muốn giết ta Tử gia tộc nhân, mà Vu Ngân chỉ bất quá vì tự vệ phản sát hung thủ mà thôi. Chẳng lẽ tự vệ đều không thể chỉ có thể vươn cổ liền giết? Các ngươi Vương gia uy phong thật to. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên một trung niên thanh âm của người vang lên. Tất cả mọi người vãng lai âm thanh chỗ nhìn lại, Tử gia tộc nhân chắp tay nói, bái kiến Tử Đồng trưởng lão. Người này tên là Tử Đồng, linh hải cảnh ngũ cảnh, chính là Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Tiêu An phụ thân cũng là Tử Mặc thân đệ đệ. Đương Tử gia tộc nhân trông thấy người tới sau đều nhẹ nhàng thở ra, mà Tử Đồng hiển nhiên đã sớm trong bóng tối chú ý nơi đây, phát hiện không đúng sau liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử Tiêu Long đem sự tình một năm một mười nói cho Tử Đồng sau, Tử Đồng nhìn xem cái kia vương gia thanh niên cười lạnh nói, vương gia khi nào như thế lớn uy phong, chỉ cho phép nhà mình đánh lén không cho phép người khác tự vệ. Tử Đồng chỉ vào trên mặt đất không rõ sống chết Vương Hải âm thanh lạnh lùng nói, mang theo người này cút về. Thanh niên kia thần sắc âm trầm ẩn có sắc mặt giận dữ cũng không dám phát tác, hừ lạnh một tiếng để cho người ta mang theo Vương Hải cứ thế mà đi, mà Tống gia cũng không dám lại dừng lại cùng nhau rời đi. Vu Ngân đi tới Tử Đồng bên người chắp tay nói, gặp qua Tử Đồng trưởng lão. Nghe được Tử Tiêu Long nói Vu Ngân nạp linh nhất cảnh lúc, Tử Đồng rất là kinh ngạc, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không ra, Tử Đồng trong mắt chỉ còn đồng đậm vẻ hân thường, nhịn không được tán thưởng nói, không tệ, làm được tốt. Chỉ là Vương gia không tạo nổi sóng gió gì không cần lo lắng. Tử Đồng hiển nhiên cho rằng Vu Ngân lo lắng sau đó Vương gia trả thù. Vu Ngân kỳ thật trong lòng cũng không như thế nào lo lắng, nhưng nghe đến Tử Đồng nói như vậy vẫn còn có chút cảm kích nói, đa tạ trưởng lão. Tử Đồng mắt nhìn chúng nhân nói, tốt, không có việc gì liền tản đi đi. Vâng. Đám người đáp, sau đó giải tán lập tức, Vu Ngân nơi này lại bị Tử Đồng lưu lại. Tử Đồng nhìn xem Vu Ngân nói, còn một tháng nữa liền đến Thiên Linh Học viện thu nhận học sinh thời gian, Sơn Thanh Thành hết thảy sẽ phái ra 30 người đi đô thành tham dự chiêu sinh thí luyện. Lúc này vẫn là Vu Ngân lần đầu tiên nghe nói, liền an tĩnh nghe. Chúng ta Nam Tấn Quốc năm nay đạt được 10 cái danh ngạch, nhưng trong nước vẫn là có không ít gia tộc tông môn, bởi vậy đến lúc đó tham dự thí luyện người chắc chắn sẽ không ít, các ngươi phải làm chính là chỗ hết tài năng tiến vào 10 vị trí đầu. Chúng ta Tử gia ba mạch, ngoại trừ đại trưởng lão cùng tộc trưởng một mạch sẽ có 4 người, còn lại 2 mạch đều là 3 người, mà chúng ta mạch này chính là ngươi cùng Tử Tiêu Nhiên còn có một cái khác gọi là Tử Tiêu Vân 3 người các ngươi. Mà những người này, trước mắt ngươi cảnh giới thấp nhất, cho nên ngươi muốn càng thêm cố gắng, tại thí luyện trước đó tốt nhất lại phá nhất cảnh. Tiến đến Nam Tấn Đô thành cần thời gian nửa tháng. Chúng ta sẽ sớm mấy ngày xuất phát, cho nên 10 ngày sau chính là xuất phát ngày. Lần này dẫn đội là tộc trưởng một mạch đại trưởng lão cùng một tên trưởng lão khác, có hai bọn họ tại hẳn là không lo. Nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận Tử Vân nhất mạch kia, dù sao bọn hắn cùng chúng ta một mực bất hòa, mà lại trong đội ngũ có Tử Tiêu Phong, hắn cũng đã nhận được Tử Vân nhất mạch kia trong đó một cái danh ngạch. Vũ Ngân ôm quyền nói, đa tạ Tử Đồng trưởng lão cáo chi, những này chính là vãn bối còn chưa tới kịp hiểu rõ. Tử Đồng hài lòng gật đầu, dường như lại nghĩ tới cái gì thở dài nói, ta đứa con kia chính là bất tranh khí, hiện tại cũng còn chưa nạp linh cảnh. Không phải chính là các ngươi 4 người. Hiển nhiên Tử Đồng là có biện pháp nào để Tử gia đội ngũ lại nhiều một cái. Vũ Ngân cũng không nhịn được cười cười nói, Tử Tiêu An hiện tại niên kỷ còn nhỏ, năm sau cũng không mượn, huống hồ thêm 1 năm nữa cũng càng dễ dàng thông qua thí luyện. Tử Đồng gật đầu nói, điều này cũng đúng. Tốt, cũng không có việc gì, ngươi trở về đi, nhớ kỹ nắm chặt thời gian nhìn có thể hay không sớm đi pha kính. Vâng, vãn bối cáo lui. Dứt lời, Vũ Ngân cầm lấy cái kia thanh thanh phong kiếm liền rời đi. Trông thấy Vũ Ngân rời đi, Tử Đồng trong lòng nhịn không được nói, đại ca, ngươi đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì đâu? Chương 18. Thần thức thăm dò Sơn Thanh Thành, Vương gia. Khi mọi người đem Vương Hải dơ lên khi trở về, một cái người già vội vàng đi vào Vương Hải trước người, phát hiện Vương Hải bị thương rất nặng, ngực xương sườn gãy mất hơn phân nửa, nội tạng cũng có chút vỡ vụn. Lão nhân nghe răng muốn nứt đối kia dẫn đội thanh niên giận dữ hét, đến cùng là ai đối tôn nhi ta hạ như thế độc thủ. Thanh niên do dự một chút vẫn là đem sự tình chân tướng cho lão nhân nói, nhưng ở giữa có chút thêm mắm thêm muối. Lão nhân nhiều năm như vậy không phải sống ở ví, nghe nói sau cho dù là biết được có nhiều chỗ không đúng lắm, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn vẫn là giận không kềm được hét lớn. Chỉ là họ khác tử đệ cũng dám làm tổn thương ta bảo bối tôn nhi. Hắn thấy đối phương bất quá là Tử gia họ khác, dám như thế đối đại hắn duy nhất hậu nhân, quả thực là lớn mật ngập trời. Ngươi tới, đi với ta tìm Tử gia tính sổ sách. Các ngươi đem Hải Nhi khiêng xuống đi, nhớ kỹ cẩn thận. Vương Đào chỉ vào thanh niên nói. Vương Đào trưởng lão còn xin bất giận. Đột nhiên một vị lao hầu đi ra. Làm sao? Hẳn là Vương Liên trưởng lão, ngươi là muốn lão phu từ bỏ ý đồ hay sao? Vương Đào nhìn xem người tới cả giận nói. Chuyện nguyên do ta cũng hiểu biết, nhưng vô luận như thế nào lần này đối phương đại biểu là Tử gia mặt mũi, Vương Đào trưởng lão lần này đi muốn người cực kỳ không khôn ngoan, còn xin tỉnh táo. Lão hầu Trần An nói. Từ ngoại nhân góc độ tới nói, cái này Vương Hải là gieo gió gặt bão, nhưng lão hầu dù sao cũng là Vương gia trưởng lão, giờ phút này Vương Đào lại tại nổi nóng, lão hầu tất nhiên sẽ không đi rủi ro, mà lại trong nội tâm nàng cũng có chút ý nghĩ. Một tháng sau Thiên Linh Học viện chiêu sinh, cái kia gọi Vu Ngân sẽ đi cũng có nói. Lão hầu chậm rãi nói. Vương Đào cau mày nói, thì tính sao? Lần này ngươi dẫn đội đi đô thành, có cơ hội thậm chí có thể vì ngươi tôn nhi báo thủ. Lão hầu giải thích nói. Nay lại đã tỉnh táo lại Vương Đào trưởng lão trần chờ nói, nếu như tiểu tử kia không có đi làm sao bây giờ? Vương Liên trưởng lão lắc đầu nói, nếu như kẻ này lần này không có đi, như vậy có rất nhiều cơ hội cần gì phải nóng lòng nhất thời. Vương Đào trầm tư một lát, có chút không có cam lòng phất phất tay, liền bỏ đi hiện tại đi tìm Tử Gia tính sổ ý nghĩ. Gặp đây, những cái kia lúc đầu muốn bị Vương Đào gọi đi Tử Gia hạ nhân cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tử Gia thế nhưng là Sơn Thanh thành một phương bá chủ, Vương Đào trưởng lão nếu là thật bị điên nhất định phải đi chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Vương Đào trông thấy những người này biểu lộ sao có thể không biết bọn hắn ý nghĩ, hừ lạnh một tiếng bất mãn rời đi. Những ngày Vương gia tộc người vốn là bị Tử Gia ép tới đã không ngóc đầu lên được, nhưng hôm nay liền như vậy một điểm chí khí đều nhanh không có cũng khó trách Vương Đào bất mãn. Nhất thời xuống dốc không đáng sợ, đáng sợ là lòng người xuống dốc. Kỳ thật Vu Ngân đã đoán được Vương gia khẳng định phải tìm đến mình tính sổ sách, nhưng đợi trái đợi phải Vương gia cũng không có một tia tin tức, cái này khiến Vu Ngân rất là kỳ quái. Muốn nói đối phương cứ tính như vậy lời nói, Vu Ngân cảm thấy vậy khẳng định không có khả năng, chỉ có thể là đối phương đang chờ một cái cơ hội. Mặc kệ đối phương có tính toán gì, dù sao qua một thời gian ngắn Vu Ngân liền muốn rời đi Tử Gia tiến về Nam Tấn Đô thành bắt đầu chiêu sinh thí luyện rồi. Vương gia, nơi nào đó không người tiểu viện. Tên là Vương Liên lão hầu đẩy ra cửa sân, tại quan chắc bốn phía không người lúc liền tiến viện đóng cửa. Lão hầu tại nhìn thấy cái kia không biết khi nào xuất hiện người sau cung kính kính nói, tiểu nhân bái kiến tiền bối. Đó là một bề ngoài 30 nam tử, một thân bạch bào, tại nơi ống tay áo thêu lên công tôn hai chữ. Nam tử này nhìn xem lão hầu nói, ta để ngươi tra sự tình ngươi trai như thế nào. Lão hầu cung kính nói, hồi bẩm tiền bối, từ tộc hủy diện hôm đó trước sau, hết thể năm 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên xuất hiện ở Sơn Thanh Thành. Tiếp tục. Nam tử nói một người trong đó tại thành Nam một chỗ thợ một nơi đó học công, một người tiến vào Tống gia làm môn đồ, còn có hai người tại hai cái tiểu quán đương gã sai vặt, người cuối cùng thì tiến vào Tử gia, là Tử gia họ Khác Tử đệ, trước mắt đã có nạp linh cảnh tu vi. Tử gia. Nam tử kia thần sắc khẽ động, tại trong đầu hồi tưởng cho nên tử tộc thuộc hạ thế lực phát hiện cũng không có một chỗ tại cái này Sơn Thanh Thành. Đúng vậy, cái này Tử gia tựa hồ cùng cái kia tử tộc cũng không quan hệ, đã từng có người thăm dò qua hư thực, cả hai chỉ là trùng hợp. Lão hầu thành thật trả lời. Tiếp theo lời ngươi nói, ngươi cảm thấy cái kia Tử gia thiếu niên khả năng có hay không? Nam tử hỏi. Lão hầu lông mày run lên, tựa hồ nam tử vấn đề này lão hầu cảm thấy rất đáng sợ nhưng vẫn là lấy can đảm nói, hồi bẩm tiền bối, nếu như là ta tất nhiên sẽ không tiến nhập một cái cùng mình cùng họ gia tộc, cho dù không hề quan hệ nhưng đồng dạng dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Mặc dù lão hầu biết Vương Đào cùng Vu Ngân ở giữa có thù, nhưng nàng không dám có một tia dở trò dối trá hí cưỡng ép cho rằng Vu Ngân chính là trước mắt nam tử chỗ tìm người. Như bởi vậy chọc giận nam tử mình chết như thế nào nói không chừng cũng không biết, bạn nhất Vương gia bởi vậy chôn cùng cũng không phải không có khả năng, dù sao trước mắt thế nhưng là bây giờ một trong tứ đại gia tộc công tôn gia tộc người. Nam tử lắc đầu nói, cho nên ngươi mới chỉ là ngươi, mà hắn là đại lục cường giả. Lão hầu rung động nói, như vậy ý của tiền bối là cái này Vu Ngân rất có thể chính là người kia. Nam tử không nói gì, trong trước mắt, thần thức bao trùm toàn bộ Sơn Thanh Thành, đồng thời tại Tử gia quét ngang, trong nháy mắt chính là tìm được Vu Ngân, tại quan chắc chỉ chốc lát sau thu hồi thần thức. Thu hồi thần thức sau nam tử lắc đầu nói, không quá giống, mà lại người này bề ngoài không phải hư giả, trọng yếu nhất chính là tu vi của người này quá thấp. Ý kia là Vu Ngân không phải người kia. Lão hầu trần chờ nói. Nam tử mặt không thay đổi nói, mặc dù khả năng cực nhỏ, nhưng ngươi vẫn là muốn nhìn chằm chằm người này, nếu có không đối nhớ kỹ liên hệ ta. Dứt lời phất ống tay áo một cái, một bình đan dược và một chi cây sáo rơi vào lão hầu trước người. Mà giờ khắc này nam tử kia đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có thanh âm tại lão hầu não hải quanh quẩn, bình đan dược này là cho phần thưởng của ngươi, chi kia cây sáo chỉ cần thổi lên liền sẽ có người liên hệ ngươi. Tại nam tử này biến mất về sau, Tử gia bên trong, Vu Ngân bản đang ngồi tu luyện, nhưng lúc này đã mở hai mắt ra, trong mắt có một tia tìm đập nhanh. Vừa mới nam tử kia thần thức quét tới lúc, Vu Ngân liền ẩn ẩn cảm nhận được, nhưng lại cưỡng ép giả bộ như không biết tiếp tục tu luyện. Thậm chí Vu Ngân còn phát hiện nam tử kia còn tra xét bên trong thân thể mình linh lực sau mới thu về. Người này thần thức ly thể về sau, Vu Ngân ẩn ẩn cảm giác được đạo này thần thức đến từ Vương gia phương hướng, mà Vương gia cách Tử gia cách hơn phân nửa Sơn Thanh Thành, nếu là thật sự là như thế như vậy có thể bao trùm như thế phạm vi vô cùng có khả năng đối phương là thánh nhân cảnh. Theo lý thuyết Sơn Thanh Thành là không thể nào sẽ có thánh nhân cảnh cường giả, như vậy có thể là tứ đại gia tộc người đang tìm kiếm mình, mà mình nơi này khả năng đưa tới một chút hoài nghi, cho nên mới có vừa mới cái kia đạo thần thức quét tới. Nhưng Vu Ngân cảm thấy đối phương cũng không cho là mình chính là người bọn họ muốn tìm, cho nên không có đối với mình hạ sát thủ. Nghĩ tới đây Vu Ngân không khỏi tim đập nhanh, nếu là một nơi nào đó xảy ra sai sót như vậy mình khả năng chính là một cỗ thi thể. Chương 19. Danh tiếng vang xa, Vu Ngân sắc mặt âm trầm đứng ở trong phòng, thở sâu lại tiếp tục tu luyện. Việc này Vu Ngân hiện tại không có cách nào, đối phương là thánh nhân cảnh, như mình mưu toan đối kháng không khác lấy trứng chọi đá. Biện pháp tốt nhất chính là xem như không biết, dù sao đối phương tạm thời không có cho là mình chính là tử tộc thiếu tộc. Nhưng Vu Ngân nghĩ đến tiến đến phương hướng là Vương gia, lại thêm vừa mới phát sinh sự tình, không khỏi đối Vương gia có thêm một cái tâm nhãn. Mà liền tại trước đó không lâu, Tử Tiêu Phong chỗ ở có người đem tại luyện võ tràng chuyện phát sinh 1 năm 1 mười báo cáo nhanh cho Tử Tiêu Phong về sau, Tử Tiêu Phong quả thực là kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Người này nhanh như vậy liền đã nạp linh cảnh. Đáng chết, hắn mới tu hành bao lâu? Tử Tiêu Phong không cam lòng nghĩ đến. Hắn tu luyện tới nạp linh cảnh bỏ ra hơn 3 năm thời gian, mà cùng hắn cùng tuổi Tử Tiêu Nhiên đều vượt qua hắn, mặc dù cái này cùng Tử Tiêu Phong bất học vô thuật cũng có quan hệ, nhưng vô luận như thế nào một cái 1 năm không đến liền nạp linh cảnh thiên tài mặc kệ là gia tộc nào đều sẽ toàn lực đi vung trồng. Mà Tử Tiêu Phong hiển nhiên không nghĩ tới Vu Ngân vậy mà thuộc về loại thiên tài này. Không chỉ là nạp linh cảnh, thế mà đem kia Vương gia Vương Hải còn đánh thắng. người kia thế nhưng là nạp linh tam cảnh. Đáng chết, hắn thật là một cái hương giã thiếu niên à. Tử Tiêu Phong khí cấp bại phôi nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc trước mình có thể tùy ý bóp chết con kiến lấy một loại thế xét đánh không kịp bưng thai của thời. Nhưng vô luận như thế nào mình đã cùng đối phương tiếp nhận cửu đoán, mà lại mình đã từng phái người giết qua hắn, giữa hai bên lại không thuộc về một mạch. Nghĩ tới đây, Tử Tiêu Phong cảm thấy bất kể như thế nào cũng muốn biện pháp diệt trừ Vu Ngân, không phải trưởng thành chính là cái mầm hòa lớn. Nhưng đối phương một mực như cái rùa đen rút đầu, lại môn không ra một bước, Tử Tiêu Phong nghĩ đến đây không khỏi vô kế khả thi. Cái này Vu Ngân tại Tử gia vô thân vô cố, không có người có thể đem ra uy hiếp hắn, một cái duy nhất Tử Tiêu An nếu là động đó cũng không phải là một cái Vu Ngân đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một hạ nhân đem một phần danh sách đưa cho Tử Tiêu Phong, không chỉ là Tử Tiêu Phong, cùng một thời gian Tử gia có mười mấy người đều đạt được phần danh sách này. Mà phần này trong danh sách Tử Tiêu Phong, Tử Tiêu Nhiên bọn người thỉnh lình xuất hiện. Tử Tiêu Phong tập trung nhìn vào, kia Vu Ngân lại cũng tại. Phần danh sách này bên trong chính là 10 ngày sau muốn xuất phát đi Nam Tấn Đô thành tham dự Tiên Linh phân viện triều sinh thí luyện những người kia. Nhìn thấy Vu Ngân cũng ở bên trong, Tử Tiêu Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc liếm môi một cái. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội khó được. Vu Ngân nơi này cũng có một phần danh sách đưa tới. Vu Ngân nhìn thoáng qua danh sách, bên trong phần lớn là chỉ biết là danh tự hoặc là nhiều nhất gặp qua một hai lần. Chỉ có Tử Tiêu Phong cùng Tử Tiêu Nhiên hai người Vu Ngân tương đối quen thuộc một điểm. Nhưng Tử Tiêu Nhiên không nói, kia Tử Tiêu Phong Vu Ngân nghĩ thầm có cơ hội tất nhiên muốn báo ngày đó mối thù. Tử Tiêu Nhiên nơi này cũng nhận được danh sách kia, Tử Tiêu An chạy tới cùng hắn ca cùng một chỗ nhìn xem, phát hiện Vu Ngân thình lình xuất hiện, Tử Tiêu An có chút không tin rủi rủi mắt. Chờ phân phó phát hiện mình không nhìn lầm lúc hai người nhìn nhau, đều có chút không thể tin, bọn hắn rất rõ ràng Vu Ngân bao lâu mới tới Tử gia, nhưng trong thời gian ngắn như vậy liền đã nạp linh cảnh tựa hồ quá mức dọa người rồi. Vừa bọn hai anh em phát hiện bọn hắn phụ thân trở về, Tử Tiêu An lôi kéo Tử Đồng hỏi, "Cha, phần danh sách này không có vấn đề sao? Vì cái gì Vu Ngân cũng tại a?" Tử Đồng cười nói, "Đây là các ngươi đường thúc định, hắn nói đây là cho Vu Ngân một cái hứa hẹn." Chỉ cần Vu Ngân nạp linh cảnh liền để hắn tham dự thí luyện. Nói như vậy Vu Ngân đã nạp linh cảnh rồi. Tử Tiêu An có chút không thể tin hỏi. Tử Đồng cười nói, không sai, ngay tại vừa rồi, hắn còn tại luyện võ tràng đánh bại kia Vương gia Vương Hải. Tử Tiêu Nhiên nghe xong có chút khó có thể tin nói, Vương Hải, ta nhớ được hắn không phải nạp linh tam cảnh sao? Làm sao lại bại bởi Vu Ngân? Chớ nói Tử Tiêu Nhiên, liền ngay cả Tử Đồng cho tới bây giờ cũng có chút kinh ngạc, nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy tất nhiên sẽ ôm thái độ hoài nghi. Nhưng sự thật thắng hùng biện, Vu Ngân đúng là thắng Vương Hải, vẫn là toàn thắng. Tử Đồng nhìn xem mình hai đứa con trai nói, ta đoán chừng hắn ở bên ngoài mấy cái kia nguyệt khẳng định có kỳ ngộ gì, nhưng mặc kệ là kỳ ngộ cũng tốt, tư chất của mình vẫn là cái gì cũng được, có thể hóa thành thực lực chân chính tăng lên thực lực của mình liền có thể. Các ngươi không muốn phải nhìn Vu Ngân cảnh giới tăng lên thần tốc liền đi ghen ghét hắn, mỗi người đều hẳn là đi con đường của mình. Các ngươi dựa theo con đường của các ngươi đến đi là được rồi, vi phụ không bắt buộc cái gì. Tử Tiêu An cười nói, cha ngươi nói cái gì đó, Vu Ngân là bằng hữu ta, hắn cảnh giới tăng lên ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào ghen ghét. Nghe Tử Tiêu An, Tử Đồng chẳng biết tại sao lại giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, người khác từng ngày cố gắng tu luyện mới có bây giờ, ngươi xem một chút ngươi từng ngày cả lơ phất lơ, có thể hay không nỗ thêm chút sức. Tử Tiêu An nhíu môi, bất đắc dĩ nói, ta gần nhất không phải đang cố gắng tu luyện à? Tử Tiêu Nhiên ở một bên có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng Tử Đồng lập tức quay đầu nhìn về phía hắn nói, cười cái gì cười, ta nói với ngươi, ngươi nếu là chưa đi đến 30 vị trí đầu đến lúc đó có ngươi khóc. Tử Tiêu Nhiên lập tức nghiêm mặt nói, định không có nhục sứ mệnh. Tử Đồng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn điểm, gật đầu nói, lúc này mới giống ta nhi tử. Dứt lời quay người rời đi. Rời đi lúc vẫn không quên căn dặn Tử Tiêu An hảo hảo tu luyện, chớ có lười biếng. Tử Tiêu An vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn là không dám chống lại cha mệnh, ngoan ngoãn chạy tới tu luyện. Tử Tiêu Nhiên đứng ở nơi đó nhìn xem danh sách kia ở trong lòng thầm nghĩ, ta cũng phải bắt gốc, cũng không thể bị hắn vượt qua. Loại chuyện này phát sinh ở Tử gia to to nhỏ nhỏ các nơi, khi bọn hắn nhìn thấy kia Vu Ngân tại trong danh sách lúc phần lớn đều cùng Tử Tiêu Nhiên huynh đệ hai người không sai biệt lắm phản ứng, nhưng rất nhanh phát hiện mình không nhìn lầm lúc, từng mảnh xôn xao truyền ra. Bọn hắn đối với cái này Vu Ngân lớn hơn giải không nhiều, nhưng cơ bản đều rõ ràng người này mới đến Tử gia không đến thời gian một năm mà thôi, mà lại mới đến Tử gia thời gian mình còn chưa bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, Vu Ngân đánh bại nạp linh tam cảnh Vương Hải tin tức lan truyền nhanh chóng, chỉ một thoáng toàn bộ Tử gia đều truyền khắp Vu Ngân tin tức. Những cái kia cầm tới danh sách người không còn có hoài nghi, không ít người đem Vu Ngân coi là đối thủ của mình coi trọng, nhưng cũng có mấy người chẳng thèm ngó tới hoặc là cựu thị. Kia Tử Tạ chính là một người trong đó. Nhưng hôm nay hắn mới luyện thể thất cảnh, cho dù là hận, tại sự thật trước mặt cũng rất nhanh biến thành bất đắc dĩ. Nhưng không thể phủ nhận là bây giờ Vu Ngân tại Tử gia xem như có chân chính thuộc về mình danh khí. Một ngày này hắn liền tại Tử gia chân chính quật khởi. Mọi người ở đây còn chưa tiêu hóa hết Vu Ngân đánh bại Vương Hải tin tức lúc lại một cái tin tức nặng ký đập xuống. Đương kia phần tham dự chiêu sinh thí luyện danh sách trong gia tộc truyền ra lúc, Vu Ngân danh khí rốt cục đạt đến đỉnh phong. Tử gia to to nhỏ nhỏ các nơi cũng đang thảo luận Vu Ngân, mà liên quan tới Vu Ngân tình báo lan truyền nhanh chóng từ bắt đầu tu luyện tới nạp linh cảnh không đến một năm, luyện thể lục cảnh lấy được gia tộc tặng cùng tộc bảo. Luyện thể thất cảnh lúc bị ba người vây quét thoát khốn chưa chết thành công trở lại Tử gia. Mới tới nạp linh đại bại Vương gia nạp linh tam cảnh Vương Hải. Thân là họ khác tử đệ thu hoạch được tiến về Nam Tấn Đô thành chiêu sinh thí luyện tư cách. Vô số người đem Vu Ngân cùng trong tộc mấy cái kia chân chính thiên kiêu so sánh, thậm chí không ít người cho rằng Vu Ngân vô cùng có khả năng đạt tới trong nhà linh đăng cảnh. Mặc dù ý nghĩ này rất nhanh bị không ít người phủ định, nhưng không thể phủ nhận là Vu Ngân vào hôm nay lên rốt cục tại Tử Gia danh tiếng vang xa.
Chương 20. Tiến về Nam Tấn Đô thành lúc này, đám người thảo luận trung tâm Vu Ngân, tại cầm tới danh sách kia sau nhìn mấy lần liền buông xuống, bắt đầu tu luyện từ tảng khí điện cầm tới cái kia đạo thuật pháp. Cái này thuật pháp trải qua Vu Ngân cải tiến, có thể trong thân thể bộ kết ấn, có thể trong thời gian ngắn tăng lên cường độ thân thể, mà bây giờ hắn chẳng qua là sơ bộ nắm giữ, chỉ có thể ở hai tay kết ấn. Cái kia thanh ba thước thanh phong kiếm Vu Ngân tiến hành một phen tế luyện, đem thần trí của mình lạc ấn tại trên thân kiếm. Tại thần trí của mình bên trong, Vu Ngân cảm nhận được thanh phong kiếm tồn tại, chỉ cần hắn suy nghĩ cùng một chỗ, thanh phong kiếm liền có thể ngự kiếm mà ra giết địch tại ngoài thân. Chỉ là Vu Ngân cảnh giới không cao, chỉ có thể ở chung quanh thân thể mấy trượng không đến phạm vi ngự kiếm, nhưng cũng đầy đủ, cái này có thể coi như mình đón sát thủ đến sử dụng, có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bước vào nạp linh cảnh sau có rất nhiều chỗ tốt, có thể sử dụng thần thức, linh lực có thể rèn luyện thân thể mạnh lạc, cải tiến tư chất, linh lực càng ngày càng nhiều, thuật pháp cũng có thể nhiều lần sử dụng. Có thể nói bước vào nạp linh cảnh mới tính chân chính bước vào tu hành đường. Mà trước đó luyện thể cảnh chẳng qua là từ người bình thường chuyển thành người tu luyện một cái quá độ mà thôi. Tu luyện sau một thời gian ngắn, kia đạo ấn ký từ trong lòng bàn tay chuyển tới cánh tay chân có thể tạm thời cường hóa tứ chi lúc, Vu Ngân liền ngừng cái này đạo thuật pháp nghiên cứu bắt đầu thổ nạp. Vu Ngân từ bên trong ngọc giản lấy ra một khối linh thạch, cái này linh thạch cũng không phải là phổ thông hạ phẩm linh thạch mà là thượng phẩm linh thạch, trong đó linh lực tương đối thuần túy, linh lực số lượng cũng không phải hạ phẩm linh thạch có thể so sánh được. Mà người tu luyện cầm linh thạch tu luyện vốn là so bình thường thổ nạp tốt hơn nhiều. Nhưng Vu Ngân chỉ là nạp linh nhất cảnh, hấp thu tốc độ từ đầu đến cuối mau không nổi, khối kia thượng phẩm linh thạch cứ như vậy hấp thu sợ là muốn 10 ngày mới có thể hấp thu xong tất. Đối với cái này Vu Ngân không phải rất hài lòng, suy nghĩ một chút lại lấy ra một khối hai tay đồng thời bắt đầu hấp thu. Trong nháy mắt hấp thu linh lực tốc độ liền tăng lên gấp đôi. Nếu là cứ theo đà này, sau 10 ngày cái này hai khối linh thạch tiêu hóa xong tất mình cũng kém không nhiều là nạp linh nhị cảnh. Phải biết hắn linh hồ vốn là có thể so với lúc trước mình nạp linh định phong lớn nhỏ, nạp linh nhị cảnh sợ là không thể so với phổ thông nạp linh bốn cảnh yếu đi. Lại thêm tử khí đông lai, linh lực của hắn mức độ đậm đặc sẽ cực kỳ kinh người. Đây cũng là trước mắt hắn ỷ vào chỗ. Mặc dù cảnh giới nhìn qua không thế nào, nhưng cùng cảnh giới linh lực của mình nhiều là người khác không cách nào tương đối. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đi qua cửu thiên. Mà ngày mai chính là xuất phát đi Nam Tấn Đô thành ngày. Nửa đêm, tiểu viện trong phòng, Vũ Ngân làm xong một lần cuối cùng thổ nạp, trong tay thượng phẩm linh thạch lập tức hóa thành cho bụi. Mà lúc này một trận linh lực ba động từ Vũ Ngân thể nội tuôn ra. Tại dài đến 9 ngày không ngừng tu luyện dưới, so dự đoán nhanh một ngày, Vũ Ngân rốt cục nạp linh nhị cảnh. Hắn lúc này không nói cái khác, chỉ là linh lực liền có thể so với nạp linh ngũ cảnh. Về phần chân thực chiến lực liền ngay cả Vũ Ngân đều nói không chính xác. Lần này đối với thí luyện, hắn vô cùng có lòng tin. Hôm sau, Tử Gia ngoài cửa, Tử Gia tộc nhân Đức Quang bắt đầu tập kết. Không bao lâu, Tử Mặc một mạch Vu Ngân ba người cũng xuất hiện ở trong đó. Tử Tiêu An cùng phụ thân hắn Tử Đồng ra tiến đưa. Tử Tiêu An nhìn xem hắn ca cùng Vu Ngân nhịn không được nói, các ngươi cố lên à, nhất định phải tiến 10 vị trí đầu. Yên tâm đi chờ lấy ca tin tức tốt. Tử Tiêu Nhiên cười nói. Tử Tiêu An đột nhiên thở dài nói, ai, các ngươi đều đi, hiện tại chỉ có một mình ta, không dễ chơi. Tử Đồng sau khi nghe được không khỏi trợn mắt nói, chơi cái dám chơi, sang năm ngươi cũng muốn đi, mình gấp rút tu luyện. Tử Tiêu An rụt đầu một cái, bất đắc dĩ nói, cha, hôm nay là cho ca bọn hắn tiến đưa, có thể hay không đừng hung ta. Vũ Ngân bọn người gặp này không khỏi vui vẻ, nhìn xem Tử Tiêu An như thế, Vũ Ngân nhịn không được nói, Tử Đồng trưởng lão nói không sai, chăm chỉ tu luyện, sang năm chúng ta tại Thiên Linh học viện chờ ngươi. Tốt chờ ta à? Tử Tiêu An cười hì hì nói. Tình cảnh này phát sinh ở Tử gia tham dự chiêu sinh thí luyện mỗi cái thiếu niên thiếu nữ trên thân. Mỗi người bọn họ đều đã bao hàm tộc nhân chúc phúc cùng chờ mong. Cứ như vậy, một đoàn người mang theo toàn bộ tử tộc chúc phúc bắt đầu hướng đô thành xuất phát. Đoàn người này bên trong, tham dự thí luyện phần lớn đều là 15-16 tuổi niên kỷ, phổ biến tại nạp linh nhị cảnh đến tam cảnh. Chỉ có cực kỳ cá biệt tại nạp linh bốn cảnh, duy nhất một người tại nạp linh ngũ cảnh. Nạp linh ngũ cảnh thiếu niên Tử Tiêu Vân thuộc về tộc trưởng dòng chính một mạch, là trong đám người tư chất tốt nhất một người, 16 tuổi tuổi tác đã nạp linh ngũ cảnh, cũng là lần này Tử gia bên trong có hy vọng nhất tiến vào 10 vị trí đầu một trong những người được lựa chọn. Trừ bỏ 9 người này bên ngoài, Vu Ngân phát hiện còn có không ít nạp linh hậu kỳ tộc nhân, bọn hắn là vì Vu Ngân ở bên trong 10 người hộ giá hộ hàng tồn tại. Mà tại trong đội ngũ có 3 người khí tức cường đại nhất, đội ngũ phía trước nhất đại trưởng lão Tử La đã là linh hải hậu kỳ, nhưng không biết cụ thể mấy cảnh. Mà chi phối hai bên cái có một vị trưởng lão. Vu Ngân nhớ kỹ hôm đó Tử Đồng nói qua lần này chỉ có 2 tên trưởng lão dẫn đội, nhưng hôm nay lại nhiều một người. Vu Ngân nhìn lại, bên trái người kia cũng là thuộc về tộc trưởng một mạch, tên là Tử Khang, linh hải trung kỳ tu vi. Bên phải thì không phải vậy tộc trưởng một mạch, nhìn thấy người kia, Vu Ngân không khỏi thần sắc cứng lại. Người này thuộc về Tử Vẫn nhất mạch kia, cùng Tử Khang tu vi tương xứng. Nhưng trọng yếu nhất chính là, người này chính là Tử Tiêu Phong gia gia, Tử Đồng Điện. Nhìn nó vị trí, cùng Tử Tiêu Phong dựa vào là rất gần. Vũ Ngân không biết đối phương đến cùng là như thế nào làm tộc trưởng đồng ý, nhưng Vũ Ngân lại biết người này lần này sợ là hướng về mình tới. Ngay tại Vũ Ngân nhìn lại đồng thời, kia Tử Đông Điền hình như có nhận thấy, nhìn thoáng qua Vũ Ngân lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trưởng. Gặp đây, Vũ Ngân càng chắc chắn đối phương lần này mục đích là vì mình mà tới. Cùng lúc đó, tại Tử gia vừa mới khi xuất phát, Vương gia cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nhiều nhất còn có một ngày cũng có thể tiến về đô thành.
Tống gia cũng đã so Tử gia sớm một ngày xuất phát, giờ phút này đã ở trên đường. Kia Vương Đào đạt được Tử gia đã xuất phát tin tức, thần sắc âm trầm nhìn thoáng qua còn nằm tại trên giường bệnh Vương Hải. Lúc đầu lần này thí luyện có Vương Hải danh ngạch, nhưng bởi vì Vương Hải bây giờ trọng thương chưa lành, chỉ có thể từ người khác thay thế. Đối với cái này, Vương Đào đối Vu Ngân hận càng nhiều một chút. Vương Đào đối còn tại trên giường bệnh Vương Hải nói khẽ, "Hải Nhi, ra ra cái này báo thù cho ngươi, ngươi an tâm dưỡng thương chờ tin tức tốt của ta." Vương Hải mở hai mắt ra, có chút suy yếu nhưng giọng nói vô cùng vì oán độc nói, "Ra ra, nhất định phải đem người khác băng cột đầu trở về." Vương Hải đối Vu Ngân hận đã ngập trời, lần này lúc đầu có cơ hội đi Thiên Linh Học Viện tu luyện, đều bởi vì Vu Ngân cho nên mình lại muốn chờ lâu một năm. Trên con đường tu hành nhiều trì hoãn một năm đối ngày sau ảnh hưởng có thể nói cực lớn, mà mình bỏ qua cơ hội lần này đều bái Vu Ngân ban tặng. Nhưng từ nhỏ tại yêu triều bên trong lớn lên Vương Hải không hề nghĩ rằng, như lúc trước mình không có đánh lén đả thương người cũng sẽ không có bây giờ ốm đau tại sập tình huống bi thảm hoàn cảnh. Hắn chỉ đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Vu Ngân, chưa từng chút nào tỉnh lại, hoàn toàn như trước đây, cho đến chết đi. Chương 21. Sơn Quận Thành đội ngũ rời đi Sơn Thanh Thành đã 3 ngày có thừa, không ít người đều là lần thứ nhất đi xa nhà, đối cái này thiên địa bên ngoài vô cùng hiếu kỳ. Lần này đi ra ngoài, các thiếu niên cũng còn không thể đạp không phi hành, chỉ có thể cưỡi ngựa ngồi xe, cho nên hành trình không vui. 3 ngày đến, đi qua Sơn Sơn Thủy Thủy đối với những này kết bạn mà đi cùng tuổi các thiếu niên tới nói là một cái cực tốt lẫn nhau rút ngắn quan hệ cơ hội. Trong gia tộc, ngày bình thường không ít người chỉ là sơ giao mà thôi, nhưng mấy ngày nay bởi vì cùng một chỗ đi đường, bởi vì trên đường gặp sự tình nhiều hơn không ít cộng đồng chủ đề, bởi vậy không ít người dần dần biến thành bằng hữu. Đương nhiên Tử Mặc cùng Tử vẫn một mạch quan hệ vẫn là trước sau như một. Hành tẩu trong đội ngũ, ba mạch xem như phân biệt rõ ràng. Trừ bỏ ba tên trưởng lão, Tử Mặc một mạch, Tử Tiêu Nhiên, Tử Tiêu Vân, Vu Ngân. Tử vẫn một mạch, Tử Tiêu Phong, Tử Ngọc Song, Tử Tiêu Khẩu. Tộc trưởng Tử Cốc một mạch, Tử Ngọc Liên, Tử Tiêu Hồng, Tử Tiêu Đổng còn có tên kia nạp linh ngũ cảnh thiếu niên Tử Tiêu Bạc. Đội ngũ bên trái Tử Mặc một mạch, ở giữa tộc trưởng một mạch, bên phải Tử vẫn một mạch. Mấy ngày nay Vu Ngân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không lộ một tia ý nghĩ. Vu Ngân tự nhiên cũng phát hiện trong mọi người chỉ có mình một họ khác tử đệ. Nhưng hắn biết được có mấy tên họ khác tử đệ cũng không đến 18 tuổi tuổi tác đã có nạp linh cảnh tu vi. Thế nhưng là lần này chỉ có mình một người có tham dự thí luyện tư cách. Vu Ngân biết nếu không phải bởi vì Tử Mặc trưởng lão quan hệ năm nay mình cũng vô cùng có khả năng cùng những người kia đồng dạng không chiếm được danh ngạch. Đối với cái này Vu Ngân cũng có chút may mắn, nhưng không có quá nhiều cái khác cảm xúc. Dù sao thượng thiên vốn là bất công. Mấy ngày nay đến, Vu Ngân cũng không có nhàn rỗi, trong âm thầm một mực tại thân thể kết ấn, bây giờ đã nhanh muốn đại thành. Đạo này tên là thân ấn thuật thuật pháp khả năng nó người sáng tạo đều không nghĩ tới sẽ có người đem nó cải tiến, khiến cho hiệu quả tăng nhiều, từ một loại phổ thông nhân cấp hạ phẩm tăng lên tới có thể so với nhân cấp thượng phẩm uy lực. Vu Ngân trên ngựa theo ngựa sốc này, nội tâm chuyên chú vào thân ấn thuật, bất chi bất giác liền đến hoàng hôn. Lúc này Vu Ngân phát hiện đội ngũ dần dần ngừng lại, lấy lại tinh thần, thình lình phát hiện mình một nhóm bây giờ tại một tòa cửa thành miệng, ngay tại làm vào thành thủ tục. Thủ thành vệ biết được đối phương là Sơn Thanh Thành tử gia tượng trưng kiểm tra một chút liền để Vu Ngân một đoàn người vào thành. Mặt trời lặn thời gian, cuối cùng đã tới ở đây thành điểm dừng chân, duyên khách tới sạn. Đi mấy ngày, đều tại giã ngoại hoang vu nghỉ ngơi, bây giờ rốt cục có như thế một cái khách sạn, đại đa số người trẻ tuổi đã không kịp chờ đợi muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Vội vàng ăn xong cơm tối, đại đa số người đã trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ là số ít người đối tòa thành này có chút hiếu kỳ, top 5 top 3 kết bạn dự định đi dạo một vòng thành nội chợ đêm. Tử Tiêu Vân lúc đầu cũng có muốn đi dạo một vòng tâm tư, nhưng nhìn gặp Vu Ngân cùng Tử Tiêu Nhiên không có chút nào ý nghĩ chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Khách sạn không coi là nhỏ cũng không tính lớn, chuyến này nhân số hết thể hơn 20 người, cho nên chỉ có thể mấy người một gian, Vu Ngân một mạch ba người phân đến một gian. Dựa mặt sau trở lại trong phòng, không có ra ngoài tâm tư, lại khó được yên tĩnh trở lại, ba người đều nắm chặt thời gian tu luyện. Mỗi người không hẹn mà cùng lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch nắm trong tay bắt đầu hấp thu thổ nạp. Có hai người này tại, Vu Ngân không thể xuất ra thượng phẩm linh thạch, cũng chỉ đánh xuất ra hạ phẩm linh thạch, nhưng là hai tay các một viên linh thạch. Hai người kia gặp này nghĩ thầm ta làm sao không nghĩ tới đâu, cũng học theo cầm lấy hai khối linh thạch hấp thu. Nhưng hạ phẩm linh thạch đối với Vu Ngân thực sự không quá đủ, cho nên một đêm còn chưa hơn phân nửa, hai khối linh thạch lặng yên không tiếng động hóa thành cho bụi. Thừa dịp hai người không chú ý, Vu Ngân lần nữa xuất ra hai khối linh thạch, chỉ là lần này không phải hạ phẩm, mà là trung phẩm linh thạch. Tại Vu Ngân cố ý che lấp lại, Tử Tiêu Nhiên hai người cũng không phát hiện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc sáng sớm, ba người trong tay linh thạch gần như đồng thời hóa thành cho bụi. Ba người không hẹn mà cùng tỉnh lại, nhìn nhau dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi. Một đoàn người lần nữa xuất phát, hướng phía đô thành tiến lên. Vu Ngân ngồi ở trên ngựa, hướng Tử Tiêu Phong nơi đó nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ. Tử Tiêu Phong đối Vu Ngân tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng đêm qua rõ ràng là một cái cơ hội, nhưng đối phương lại từ bỏ. Xem ra là muốn tìm một cái cơ hội tuyệt hảo, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên long trời lở đất. Mà lại đằng sau Vương gia khẳng định cũng đã xuất phát, đối phương hẳn là cũng sẽ không bỏ qua lần này Vu Ngân tiến về đô thành cơ hội, đại khái cũng giống như Tử Tiêu Phong đang đợi. Cơ hội này cứ ít, như trong đó một phương bắt đầu chuyển động, một phương khác tuyệt sẽ không sống chết mặc bay. Đến lúc đó Vu Ngân sẽ đối mặt hai tên linh hải cảnh cùng nạp linh cảnh một số người. Đối với cái này Vu Ngân cũng không có quá nhiều ứng đối chi pháp, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dọc theo con đường này tại ba vị trưởng lao che chở cho tựa hồ bình an vô sự. Sau năm ngày, hành trình đã đi một nửa, một ngày này xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một tòa so Sơn Thanh thành lớn mấy lần hùng thành. Thành này tên là Sơn Quận, Nam Tấn Quốc trừ đô thành bên ngoài đại thành đệ nhất. Mà lấy bọn hắn kiến thức, cũng không nhịn được cảm thấy thành này sự hùng vĩ cuộc đời hiếm thấy. Đám người giao thông quan văn điệp, tiến vào thành đi, chỉ gặp con đường chi rộng, có thể đồng thời cho 8 chiếc xe ngựa sánh vai cùng. Thành nội rộn rộn ràng ràng, cực kỳ phồn hoa. Nhưng đây không phải đám người kinh ngạc nhất, nhất làm cho bọn hắn giật mình là nơi đây thấy, phần lớn đều là tu luyện người, luyện thể cảnh khắp nơi có thể thấy được, nạp linh cảnh cũng rất nhiều. Không ít bày quầy bán hàng đều là nạp linh cảnh người, thậm chí còn có không ít linh hải cảnh qua lại trong biển người. Đại trưởng lão Tử La nhìn xem chúng nhân nói, thành này là Nam Tấn trừ đô thành bên ngoài thứ nhất hùng thành, tự nhiên phi thường náo nhiệt, nhưng bởi vậy thành nội có không ít kỳ nhân dị sĩ, các ngươi chú ý chớ có gây chuyện thị phi. Đám người đã sớm bị nhiếp tâm thần, nào còn dám gây chuyện thị phi, lập tức tất cả mọi người vô ý thức gật gật đầu. Cho dù là đối Vu Ngân có ý tưởng Tử Tiêu Phong mấy người cũng trở nên trung thực. Tử La mang theo trước mọi người hướng thành này đặt chân chi địa. Nơi đó là cùng Tử gia thế hệ giao hảo lại nó tộc trưởng cũng cùng Tử gia tộc trưởng Tử Cốc chính là bạn cùng chung hoàn nạn. Đi hẹn một canh giờ, đám người rốt cục tới chỗ này, ánh vào đám người tầm mắt chính là một chỗ cùng Tử gia tương xứng gia tộc đất phong. Phía trên đại môn thình lình viết Lý gia. Sơn quận thành Lý gia, trong tộc tộc trưởng Lý Quỳ Linh đan hậu cảnh, còn có 3 tên linh đan sơ cảnh trưởng lão, chỉ là cái này một cái gia tộc liền có thể so với Sơn Thanh thành tam đại gia tộc liên hợp. Dù vậy, Lý gia có đất phong lại chỉ có thể cùng Sơn Thanh thành Tử gia không xê xích bao nhiêu. Dù sao so Lý gia thế lực cường đại tại cái này Sơn quận thành bên trong cũng không ít. Đoạn đường này đi tới, Tử La cho đám người quán tâu không ít liên quan tới thành này tin tức. Sơn quận thành thành chủ chính là Nam Tấn hoàng đế thân đệ đệ Lưu Vọng, linh anh sơ cảnh cường giả. Còn có tam đại gia tộc, mỗi cái gia tộc đều có một linh anh cảnh cường giả tỏa chấn. Phía sau mới là Lý gia loại này không có linh anh cảnh gia tộc. Mà tại những gia tộc này bên trong, Lý gia bây giờ cũng có chút thế yếu, có chút không địch lại còn lại năm nhà. Nhưng tốt xấu là tại cái này Sơn quận thành đứng vững gót chân tồn tại, không thể coi thường. Chương 22. Một thanh quạt sắt, một bức họa cùng một bình đan dược như thế một đội nhân mã vào thành, Lý gia tự nhiên đạt được tin tức, giờ phút này đã có người đến đây nên đón. Tử La huynh, hồi lâu không thấy, cảnh giới lại tinh tiến mấy phần a. Người đến bên trong một vị lão nhân hướng Tử La ôm quyền hàn huyên nói. Ai, vẫn là không bằng Lý Vân huynh a, bây giờ ngươi đã là linh đan sơ cảnh. Tử La nghe vậy ôm quyền hơi xúc động cười nói. Ha ha, người ta huynh đệ hồi lâu không thấy, đi, hôm nay nhất định phải không say không về. Dứt lời Lý Vân phất ống tay áo một cái, hai người đi vào. Một thanh niên gặp này bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Vu Ngân một đoàn người mỉm cười nói, mời. Một đoàn người liền tại Lý gia tộc người dẫn đầu hạ đi đến Lý gia vì bọn họ chuẩn bị sương phòng. Phía trước dẫn đầu hai người cười cười nói nói, rất là cao hứng. Không bao lâu, Lý gia hạ nhân mang theo Vu Ngân đến một tòa mang theo tiểu viện khách phòng, mặc dù không tính hoa lệ, nhưng thắng ở thanh tịnh, trong nội viện còn có một viên hoa quế cây, trận trận mùi thơm ngát chuyển đến, làm lòng người bỏ thần di. Đối với cái này, Vu Ngân hài lòng gật đầu, nơi này so tại Tử gia lúc cái nhà kia thật tốt hơn nhiều. Tiến vào trong phòng, Vu Ngân liền bắt đầu ngồi xuống, thử trong thân thể hoàn toàn kết ấn, này ấn còn kém cuối cùng một tia liền hoàn toàn ngưng tụ. Nhưng cái này một tia là một bước cuối cùng đồng thời cũng là một bước khó khăn nhất. Cũng may Vu Ngân thiên phú dị bẩm, có thần nhân cảnh ánh mắt tại, cũng là không phải rất khó khăn. Một nén nhang về sau, Vu Ngân thân thể nhẹ nhàng chấn động, tia đạo ấn ký rốt cục hoàn toàn xuất hiện tại Vu Ngân nơi ngực. Theo ấn ký xuất hiện, Vu Ngân chỉ cảm thấy huyết khí đều muốn thịnh vượng một chút, tay phải nhẹ nắm, một cỗ viễn siêu trước đó lực lượng nổi lên. Tâm niệm vừa động, thân ấn thuật tại Vu Ngân trong thân thể biến mất vô tung, hết thảy lại khôi phục bình thường. Vu Ngân có chút tiếc nuối, nếu là này thuật không phải thuật pháp mà là bí thuật liền tốt, như vậy kết ấn sau liền có thể vĩnh cửu gia tăng đục thân chi lực. Đúng lúc này, Vu Ngân thần sắc khẽ động, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tử Tiêu Vân thanh âm truyền vào, "Vu Ngân, chúng ta dự định đi trên đường đi dạo một vòng, ngươi tới hay không?" Suy nghĩ một lát, Vu Ngân cảm thấy trước mắt thân ấn thuật cũng đại thành, cảnh giới tạm thời không cách nào tăng lên, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Liền mở cửa hồi đáp, "Cái này tới." Cùng Tử Tiêu Vân kết bạn còn có 3 người khác, 2 tên thiếu niên một thiếu nữ, Tử Tiêu Nhiên lại cũng ở trong đó. Ngoại trừ Tử Tiêu Nhiên bên ngoài 2 người kia đều là tộc trưởng một mạch, thiếu niên gọi Tử Tiêu Hồng, thiếu nữ Tử Ngọc Liên. Thiếu nữ là Vu Ngân ngày đó mới đến Tử gia lúc liền nghe được trưởng lão nói qua cùng Tử Tiêu Nhiên không sai biệt lắm thời điểm đột phá nạp linh cảnh. Bây giờ 2 người cảnh giới cũng tương tự đều là nạp linh nhị cảnh đỉnh phong. Tử Tiêu Hồng so 2 người này cao một chút, tam cảnh đỉnh phong, cùng Tử Tiêu Vân một cảnh giới. Ở chỗ này cảnh giới thấp nhất chính là Vu Ngân, vừa mới nạp linh nhị cảnh. Một nhóm 5 người, cười cười nói nói, rời đi Lý gia tiến về phố xá. Tử La cùng Lý Vân 2 người đang uống rượu, vui sướng nói thoải mái. Đột nhiên Tử La thần sắc khẽ động, Lý Vân thấy thế cười nói, "Tử La lão huynh không cần lo lắng, bọn tiểu bối muốn đi chơi liền để bọn hắn chơi, tự có tộc nhân thủ hộ." Tử La nghe vậy cầm chén rượu lên cười nói, "Kia đa tạ Lý Vân huynh, chén rượu này ta trước hết làm vì tính." "Ha ha ha, tới tới tới, hôm nay không say không về." Lý Vân cười to nói. Kỳ thật cũng là Tử La đa tâm, dù sao tại cái này Sơn Quận thành, có thành quy, thành nội người tu luyện cấm chỉ tư đấu, người vi phạm khu trục ra khỏi thành. Nếu chỉ là khu trục đều xem như cực nhẹ, đại đa số vi quy người bị khu trục lúc một thân ra hơn phân nửa cũng bị mất không nói. Có ít người còn thiếu cánh tay thiếu chân, xem như phế đi. Đã từng có linh đan cảnh cường giả không tin tà, kết quả bị tại chỗ chém giết tại trên đường. Từ đó về sau liền không người dám tùy tiện ở trong thành ẩu đả. Ra Lý gia, một đoàn người cười cười nhốn náo, Vu Ngân ở trong đó bởi vì dáng dấp rất là thanh tú, nói lại không nhiều, cho nên bị treo chọc chiếm đa số. nhưng là Vu Ngân cũng không tức giận, có đôi khi sẽ còn cười về đối hai câu, lẫn nhau ở giữa rất là vui sướng. Ta nói Vu Ngân à, ngươi cái này cánh tay quá nhỏ, bình thường ăn nhiều thịt, nhiều rèn luyện, không phải cô bé nào thích ngươi. Tử Tiêu Vân tùy tiện nói. Vậy ta nhìn ngươi một thân thịt, tứ chi phát triển, cũng không gặp cô bé nào thích ngươi a. Từ Ngọc Liên ở bên cạnh chế nhạo nói. Kia là ta rèn luyện không tới nơi tới chốn. Tử Tiêu Vân cưỡng ép giải thích nói. Đám người không khỏi cười to. Những ngày qua tiếp xúc xuống tới, Vu Ngân cũng phát hiện cái này Tử Tiêu Vân cùng danh tự hoàn toàn không giống, làm việc tùy tiện, luôn luôn đem rèn luyện, cơ bắp các loại treo ở bên miệng, thật sự là tứ chi phát triển. Bất quá ngày bình thường tùy tiện, người lại không ngu ngốc, phân rõ thị thị phi phi. Chỉ chốc lát sau, năm người đi tới khu náo nhiệt, người ở đây nhiều, tất cả mọi người lưu lại cái tâm tư, để tránh tài vật bị người cho trộm đi. Nơi đây phố xá sâm vẫn không phải bán vật phẩm tầm thường, đều là chút người tu luyện cần thiết chi vật. Vu Ngân một đoàn người rõ ràng nhìn thấy có không ít đan dược có thể giúp người đột phá, nhưng nó giá cả lại là để đám người lực bất tòng tâm. Vừa đi vừa nhìn, trên đường đi năm người thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Trong đó có một thanh quạt sắt, rõ ràng đã tàn phá không chịu nổi, nhưng lại giá bán 5000 linh thạch. Còn có cửa hàng bán linh thú, cường đại nhất vậy mà có thể so với linh hải cảnh. Mặc dù linh thú tại trong lồng giam, nhưng cách thật xa, tất cả mọi người cảm nhận được con thú này hung tàn. Còn có một đàn hương, là người tu luyện từ thần vẫn hiểm địa bên trong đạt được. Hiệu quả lại không rõ ràng, chỉ vì đến từ thần vẫn hiểm địa, liền muốn giá 10000 linh thạch. Đám người cảm thấy kinh dị nhất chính là một bức họa. Tranh này bên trên là một thấy không rõ diện mạo nữ tử cầm trong tay trường kiếm, đứng đỉnh núi, một thân nghiêm nghị chính khí, cho dù là người quan khán đều cảm giác được. Mà chủ quán nói tới bức họa này nếu là linh lực thôi động có thể phát ra linh hải cảnh một kích. Có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau, họa sẽ biến thành bình thường vật. Chào giá 5000 linh thạch. Những này đều xem như phố xá sâm vất bên trong bán quý nhất vật phẩm một trong. Cái khác cơ bản chỉ cần mấy chục linh thạch đến hơn ngàn không giống nhau. Vũ Ngân một đoàn người căn bản là nhìn đến mức quá nhiều, mua ít, dù sao trên thân phần lớn liền chừng 100 khối linh thạch. Những này vẫn là trước khi đi trong tộc người nhà cho, không phải càng ít. Vũ Ngân lại động chút tâm tư, cái kia thanh quạt sắt niên đại xa xưa, mặc dù tàn phá nhưng Vũ Ngân ánh mắt há có thể lẽ thường độ chi, rõ ràng là một thanh thời kỳ thượng cổ liền bảo lưu lại tới linh khí. Chỉ là bây giờ nhãn lực tuy có nhưng cảnh giới quá thấp, không nắm chắc được đến cùng là thuộc về cái gì phẩm giai linh khí. Nếu là trung phẩm linh khí, cho dù là 10000 linh thạch cũng không mắc, nếu là thượng phẩm liền kiếm lợi lớn. Về phần kia hương, đích đích xác xác là thần vẫn hiểm địa chi vật, nếu là nhóm lửa có thể giúp người tu luyện nhanh hơn bộ pháp, cho dù là linh anh cảnh cũng đều có chút tác dụng, chỉ là hiệu quả bình thường. 10000 linh thạch cũng là không tính quá đắt. Nhưng Vu Ngân chân chính nhìn chúng có 2 loại, một loại chính là bộ kia họa. Trên này giá cả bình thường tới nói hơi đắt, cho dù là bình thường linh hải cảnh cường giả 5000 linh thạch xuất ra cũng cực kỳ miễn cưỡng, mà nạp linh cảnh người bình thường là không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều linh thạch. Có thể lấy ra người bình thường đều là công tử của đại gia tộc, loại người này bên người cũng không thiếu cường giả bảo hộ. Cho nên bức họa này cái giá tiền này liền có vẻ hơi gân gà. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, đây chính là Vu Ngân bây giờ cần chi vật. Còn có một cái vật phẩm là một loại đan dược, có thể tăng tốc hấp thu linh lực tốc độ. 300 linh thạch một viên, một bình 5 mai, không xa rời nhau bán. Nếu là dùng cái này đan dược đi hấp thụ cực phẩm linh thạch tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nói không chừng thí luyện lúc bắt đầu mình có thể nạp linh tam cảnh. Nhưng lúc này tất cả mọi người cùng một chỗ, Vu Ngân không tiện mua sắm, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về mình lần nữa vòng trở lại mua sắm. Bộ kia họa cùng Tiết Sơn Vu Ngân không lo lắng bị người mua xuống, ngược lại là kia đan dược nói không chính xác sẽ có người cũng muốn. Lại đi dạo một hồi, mỗi người đều mua một chút tiểu vật kiện, phần lớn tương đối hài lòng sau liền thương lượng trở về. Vu Ngân tự nhiên không có ý kiến, thế là đám người thừa hứng mà đến thừa hứng mà về. Tại cách Lý gia còn có một con đường khoảng cách lúc, Vu Ngân bỗng nhiên nói ra, ta quên mua chút khu muỗi, gần nhất luôn luôn có chút con muỗi ở bên người bay tới bay lui, rất là đáng ghét. Mấy người nghe nói lại cũng gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta gần nhất cũng thường xuyên bị con muỗi nhiễu. Cái này đều nhập thu sao còn có con muỗi, Vu Ngân ngươi nhìn giúp chúng ta mang chút. Vu Ngân cười gật đầu nói, không có vấn đề, các ngươi đi về trước đi. Dứt lời quay người rời đi. Tại mọi người nhìn không thấy địa phương, Vu Ngân bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm nơi nào đó nói, vãn bối đi mua chút khu muỗi thuốc mà thôi, không còn dám làm phiền tiền bối. Tại nơi nào đó âm u nơi hẻo lánh, một linh hải cảnh Lý gia tộc người xuất hiện ở Vu Ngân trong mắt, mắt có thâm ý nhìn thoáng qua Vu Ngân liền rời đi. Gặp đây, Vu Ngân nhẹ nhàng cười một tiếng, Lý gia có người âm thầm theo dõi đây là hắn mới ra Lý gia đại môn lúc liền phát hiện. Lúc ấy Vu Ngân biết được là hảo ý liền không nhìn đối phương, bây giờ chuyện của mình làm còn không thể để cho người ta biết được tự nhiên không thể lại để cho hắn đi theo. Đi vào một góc nào đó, Vu Ngân xuất ra một đỉnh mũ còn có chút quần áo đem mình chân thực dung mạo cùng dáng người che lại, lại tại yết hầu chỗ dùng tay bấm mấy lần. Cũng không biết xử cái gì biện pháp, khí tức biến ảo, khiến người không cách nào phân biệt cảnh giới mạnh yếu, hết thảy làm xong về sau liền hướng phía phố xá sâm bất phương hướng đi. Tên điêu Lý gia tộc người sau khi trở về, đem Vu Ngân sự tỉnh cáo chi Lý Vân. Lý Vân nghe nói sau đối Tử La cười nói, lần này Tử gia tới cái rất có ý tứ tiểu bối nha. Tử La bất động thanh sắc, chỉ là cười ha ha một tiếng, cũng không truy đến cùng. Lúc này Vu Ngân đã đi tới phố xá sâm ớt, đi trước gần nhất có quạt sắt cửa hàng. Vu Ngân cảm thấy thanh này cây quạt bất phàm, vẫn là có ý định đem nó bỏ vào trong túi. Tiến vào trong tiệm, liền có người tiến lên đón. Vu Ngân loại trang phục này trong thành không coi là nhiều nhưng cũng không ít, cho nên trong tiệm người không từng có phản ứng gì. Vị khách nhân này, nhưng là muốn mua cái gì sao? Bản điểm các loại linh khí đều có, phàm là khách nhân cần thiết đều có thể mang tới. Người đến là một vị trung niên phụ nhân, lúc này khách khí nói, toàn thân bị bao khỏa sau Vu Ngân phát ra thanh âm khàn khàn nói, đợi lão phu tới trước chỗ nhìn xem. Vu Ngân không dám vừa đến đã nói ra ý, sợ đối phương lên ảo ảo giá vật. Phụ nhân cười nói, vậy ngài mời từ từ xem, có cái gì coi trọng đồ vật có thể nói cho nhân viên cửa hàng. Dứt lời liền có một thiếu nữ tiến lên đón, mang theo Vu Ngân khắp nơi tham quan. Ngồi đi một hồi, Vu Ngân liền chỉ vào cái nào đó linh khí hỏi hiệu quả cùng giá cả, thiếu nữ kia đều nhất nhất nói ra. Vu Ngân nhìn như không mục đích gì, nhưng lại bất động thanh sắc dần dần tới gần quan sát, ở giữa cũng mua một hai loại hạ phẩm linh khí. Đưa Vu Ngân đi vào thanh này quan sát trước mặt lúc hiếu kỳ hỏi, thanh này tàn phá cây quạt sao bày ở chỗ này? Thiếu nữ đối Vu Ngân giảng giải, vật này là thượng cổ chi vật, nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa, không có thao tác chi pháp không cách nào luyện hóa, nhưng nếu có thể luyện hóa cũng không tụ. Thiếu nữ tiếp tục nói, chỉ là cụ thể như thế nào cũng vô pháp phán đoán, cho nên mới bày ở nơi đây yên lặng chờ người hữu duyên. Ồ, Vu Ngân hiện lộ ra một bộ đối với cái này vật cực kỳ cảm thấy hứng thú dáng vẻ hỏi, thanh này cây quạt bán thế nào? Thiếu nữ trả lời, hồi khách nhân, này phiến giá cả 5000 linh thạch. Tựa hồ là bị cái giá tiền này kinh ngạc một chút, dưới mũ phương chuyển ra mang theo một tia kinh ngạc khàn khàn thanh âm, cứ như vậy một thanh không biết hiệu quả quan sát, cũng bởi vì là thượng cổ chi vật liền bán 5000 linh thạch. Đối với Vu Ngân kinh ngạc thiếu nữ tựa hồ là gặp quá nhiều, cũng không có phản ứng gì. Tựa hồ là ý thức được sự thất thố của mình, Vu Ngân ho khan một chút nói, ta nhìn lại cái khác đi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Vu Ngân làm bộ, cái này cây quạt 5000 linh thạch hắn há có thể không biết. Về sau đang nhìn cái khác linh khí lúc, Vu Ngân cố ý thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn một chút quan sát, cố ý biểu hiện ra cực kỳ để ý thân sắc. Gặp đây, thiếu nữ khẽ cười nói, nếu là khách nhân thật như vậy yêu thích vật này, ngược lại là có thể cho khách nhân giảm một chút. Thật. Vu Ngân cố ý lộ ra có chút dáng vẻ vui mừng. Tên kia phụ nhân cũng hiểu biết Vu Ngân động tĩnh của nơi này, đang nghe xong thiếu nữ nói tới về sau cười nói với Vu Ngân, vật này vốn là trong tiệm thả hồi lâu, một mực yên lặng chờ người hữu duyên, nếu là quý khách thật có mua ý nguyện, ngược lại là có thể đánh cái giảm còn 80, dù sao cũng so để ở chỗ này hít bụi tốt. Như vậy vật này, lão phu muốn. Vu Ngân dường như suy tư một lát sau cắn răng nói, như vậy mời đến bên này tính tiền. Phụ nhân mang theo mỉm cười dẫn Vu Ngân đi hướng quầy hàng. Chỉ chốc lát sau, Vu Ngân đã từ trong tiệm ra, chữ vật bên trong ngọc giản thiếu đi hơn 4000 linh thạch, nhiều mấy món tiểu vật kiện cùng một thanh quan sát. Đón lấy, Vu Ngân lại tiến về kia có treo chân dung cửa hàng chỗ, tại một phen có kẻ mặc cả về sau lấy 4000 linh thạch cầm xuống bức họa này. Có bức họa này, đến lúc đó Vương gia cùng Tử Đông Điền mấy người kia đánh tới lúc liền có tự vệ thủ đoạn, thậm chí có thể làm một vị xuất kỳ bất ý sát chiêu. Đạt được bức họa này, Vu Ngân không khỏi có chút tiến lòng, thậm chí hắn còn ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Gần đây đã qua một năm, Vu Ngân cảm thấy mình trôi qua quá an nhàn chút, không có thời khắc sinh tử thí luyện, chính mình cũng sắp quên như thế nào chiến đấu. Bây giờ có như thế hai cái đá mài đao, vừa vặn mài mài một cái mình thanh này chưa từng chân chính ra khỏi vỏ kiếm. Quan sát cùng họa đều đã bỏ vào trong túi, Vu Ngân cũng không lại trì hoãn, tiến về bảy biện kia đan dược sạp hàng đi. Đưa Vu Ngân đi vào kia sạp hàng, trực tiếp chỉ vào kia bình đan dược nói thẳng, bình đan dược này ta muốn. Hắn mua quan sát cùng bộ kia vẽ tin tức chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ truyền ra, mà mình nơi này trang phục rất là dễ thấy, không thể lại ở thêm, cho nên không có ý định vòng vo nữa. Có thể bảy người nhìn thấy người mua như thế ngay thẳng, lại hai tay cắm tay áo mang theo một tia vô lại ý vị nói, không có ý tứ, khách nhân, bình đan dược này vừa mới lên giá, muốn 2000 linh thạch. Vu Ngân nghe nói sau thần sắc lập tức lạnh xuống, mang theo thanh âm khàn khàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao? Kia bảy quầy bán hàng người nhất thời thần sắc run lên, nhưng nghĩ tới nơi này là Sơn quận thành sau vô lại nói, sao, ngươi còn muốn động thủ? Vu Ngân hừ lạnh một tiếng, việc này là hắn gấp, nhưng đan dược này đúng là hắn trước mắt cần thiết, cũng chỉ có thể bị thua lỗ. Chính là muốn trả tiền lúc, đột nhiên bên cạnh có người nói, bình đan dược này bản công tử coi trọng, bao nhiêu tiền? Vu Ngân mắt lạnh nhìn người tới, đột nhiên cười. Người này không phải người khác, chính là Tử Tiêu Phong. Chương 23. Bị bại lộ tại bầu trời xanh phía dưới chân thực, Vu Ngân nhìn xem Tử Tiêu Phong mang theo thanh âm khàn khàn nói, vị tiểu hữu này, này dược lão phu đã mua, còn xin thay hắn vận. Tử Tiêu Phong nhìn không ra người trước mắt này sâu cạn, nhưng cũng không thế nào sợ, khẽ cười nói, bình đan dược này ngươi rõ ràng còn không có trả tiền, còn không thể tính ngươi, mà bản công tử gần đây chính cần thuốc này, còn xin tiền bối bỏ những thứ yêu thích. Lão phu cũng cần thuốc này. Vu Ngân khàn khàn nói. Kia bảy quầy bán hàng người gặp này gấp đội và nói, ta nhìn hai vị đều cần, đã như vậy không bằng các ngươi ra cái giá, người trả giá cao được. Vu Ngân lặng lẽ nhìn người này một chút, đối với người này lòng tham không đáy rất là phiền chán. Nhưng Vu Ngân cũng không quá nghĩ từ bỏ, thế là âm thanh lạnh lùng nói, 2100 linh thạch. Tử Tiêu Phong cười nói, 2500 linh thạch. Hắn có Tử Đông Điền ở sau lưng chỗ dựa, linh thạch không hề ít, có thể có cái 4000 tả hữu, thuốc này nếu là có thể ăn vào, cảnh giới tăng lên tất nhiên không nhỏ, đối thí luyện nắm chắc tự nhiên càng lớn, 2-3000 linh thạch cũng không phải là không thể nỗ lực. 2600 linh thạch. Vu Ngân tiếp tục kêu ra nói, 2800 linh thạch. Tử Tiêu Phong cũng không cam chịu yếu thế nói, 3000 linh thạch, như tiểu hữu có thể ra giá tiền cao hơn, lão phu tặng cho người chính là. Vu Ngân dường như không cam lòng nói, thuốc này giá trị nhiều nhất 2500 linh thạch, vượt qua liền không đáng, nếu không phải là đúng lúc cần, cũng sẽ không xảy ra giá đến 3000 giá tiền. 3.200 linh thạch. Tử Tiêu Phong hạ quyết tâm cắn răng nói. Vu Ngân nhìn thật sâu Tử Tiêu Phong một chút, cứ thế mà đi. Kia bảy quầy bán hàng người lúc này đã cười nở hoa, cười nói, bình này trợ linh đan chính là tiểu hữu ngươi. Tử Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, một tay giao tiền, một tay giao hàng cứ thế mà đi. Một lát sau, tại một chỗ vắng vẻ chi địa, Vũ Ngân rút đi một thân thường phục, thanh âm cùng cảnh giới ba động đều khôi phục bình thường về sau, hướng về Lý gia đi đến. Kia bình đan dược mặc dù quý giá, nhưng Vũ Ngân biết thuốc này cho dù muốn hấp thu cũng nhận được đô thành về sau, có một cái tương đối an ổn hoàn cảnh mới có thể. Mà ở trước đó, Vũ Ngân chắc hẳn sẽ cùng Tử Tiêu Phong đám người đoạn, kia bình đan dược đến lúc đó chân chính thuộc về ai còn là không biết. Cho nên Vũ Ngân cũng không bối rối, là ngươi thủy chung là ngươi. Nếu là lưu lạc người ở bên ngoài trong tay, như vậy chính là đoạn, cũng phải cướp về. Tại Vũ Ngân trở lại Lý gia thời điểm, đúng lúc gặp Tử Tiêu Phong. Hai người tại Lý gia ngoài cửa chạm thẳng vào nhau. Đối với Tử Tiêu Phong, Vũ Ngân cũng không quá để ở trong lòng, giờ phút này biểu hiện được mây trôi nước chảy, không nhìn Tử Tiêu Phong trực tiếp rời đi, chỉ là đối với hắn kia ra ra có chút cảnh giác. Nhưng Tử Tiêu Phong lại híp mắt nhìn xem Vũ Ngân, đột nhiên đối Vũ Ngân nói, ta mới nhìn ngươi lúc, trong lòng liền chẳng biết tại sao đối ngươi cực kỳ chán ghét, một mực tiếp tục mãi cho tới bây giờ, nhưng bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ. Vũ Ngân có chút ngoài ý muốn Tử Tiêu Phong thế mà nói chuyện cùng hắn, nghe được Tử Tiêu Phong lời nói lông mày không khỏi nhíu một cái, xoay người nhìn Tử Tiêu Phong nói, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, vì sao? Vũ Ngân vẫn cho là người này là bởi vì chính mình là Tử Mặc một mạch mới có thể nhắm vào mình, không nghĩ tới nguyên nhân thực sự cũng không phải là như thế. Tử Tiêu Phong nhìn xem Vũ Ngân biểu lộ đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, hắn hung tợn nói, vì sao? Ngươi bây giờ thái độ chính là hết thảy nguyên nhân chỗ. Vũ Ngân hơi nghi hoặc một chút. Tử Tiêu Phong tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói, có lẽ ngươi cảm thấy ngươi vùi lấp rất tốt, nhưng ngươi từ thực chất bên trong để lộ ra tới loại kia cao cao tại thượng thái độ hết lần này tới lần khác bị ta phát giác. Ta không biết được ngươi một cái hương giả thiếu niên từ nơi nào đến tự tin như thế cao cao ở trên, có lẽ đây chẳng qua là ngươi một cái hư giả thân phận, chỉ là muốn mượn nhờ Tử gia làm một bàn đạp, ta đoán mục đích đúng là vì tiến vào Tiên Linh học viện. Cứ mặc kệ đã từng thân phận của ngươi như thế nào, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một giới sâu kiến, lại cũng không biết mùi vị có can đảm miệt thị chúng ta. Tử Tiêu Phong hung hăng tiến lên trước một bước cả giận nói, hiện nay ngươi dựa vào cái gì duy trì kia cao cao tại thượng thái độ? Vũ Ngân giờ phút này trong mắt tinh quang đại thịnh, hắn chưa từng nghĩ mình ngụy trang tự nhiên bị người trước mắt phát giác, càng là hai người kết thủ căn nguyên chỗ. Mà giờ khắc này Vũ Ngân bị Tử Tiêu Phong một lời nói xé đi hắn phía ngoài từng tầng ngụy trang, đem nó bên trong chân thực bại lộ tại mặt trời dưới đáy. Kia là hắn thân là Tử tộc thiếu tộc kiêu ngạo, kia là hắn đã từng thân là đại lục cường giả tôn nghiêm. Niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tôn nghiêm, hắn còn không bỏ xuống được, ở sâu trong nội tâm luôn luôn không tự chủ giống Tử Tiêu Phong nói như vậy miệt thị bọn hắn. Hắn sẽ trong lúc lơ đãng cảm thấy đối phương chỉ là tôm tép ngại nhép, không cần để ý, cho rằng đối phương không có tư cách cùng mình đánh đồng. Tại Vũ Ngân ở sâu trong nội tâm xem ra chính mình là tại thiên chi rồng, đối phương bất quá là lòng đất kéo dài hơi tàn sâu kiến, hai một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Nhưng hết lần này tới lần khác những người kia luôn luôn bắt hắn cùng những cái kia sâu kiến tồn tại so sánh, cái này khiến nội tâm của hắn chỗ sâu rất là phát điên. Cứ việc bây giờ mình từ tiên rơi vào phàm trần, nhưng này chỉ là tạm thời, không cần bao lâu mình lại sẽ bay lượn với tiên, quát tháo phong vân. Trong đó tâm vết sẹo bị để lộ, vô tình bại lộ tại mảnh này thanh thiên phía dưới lúc, Vũ Ngân hai mắt trở nên đỏ bừng. Nội tâm của hắn chỗ sâu tựa hồ có hai loại thanh âm đang không ngừng gào thét, ta là tại thiên chi rồng, thiên chi tiêu tử, ta có sự kiêu ngạo của ta, chỉ là sâu kiến, lại biết cái gì? Không, không đúng, ta không nên dạng này, đã từng ta dù là thân là Tử tộc thiếu tộc, vô luận đối phương yếu cỡ nào bản thân cũng chưa từng khinh thị qua bọn hắn, càng không nói đến xem làm sâu kiến, dạng này không đúng. Nào có cái gì không đúng, vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn, đây là từ xưa đến nay vô thượng pháp tắc, kẻ yếu liền nên bị cường giả nô dịch, cường giả mới là phiến thiên địa này chủ thể. Cường giả nên bảo hộ kẻ yếu mà không phải đi nô dịch bọn hắn, bảo hộ kẻ yếu mới là thân là cường giả chân chính sứ mệnh. Cả hai đang không ngừng cãi lộn, tựa hồ liền chưa từng ngừng qua, chỉ là trước kia bị Vũ Ngân đặt ở sâu trong nội tâm không thấy ánh mặt trời, cho nên mới có thể không đi nghe, nhưng hôm nay hết thảy đều bị bại lộ tại bầu trời xanh phía dưới, hắn không muốn đi nghe cũng không thể không đi nghe. Nội tâm hò hét khiến cho Vũ Ngân đột nhiên mê mang, hắn không biết đến cùng bên nào mới đúng. Đương nhiên, Vũ Ngân sắc mặt dần dần tái nhợt, liền thân thể cũng dần dần phát run, tại Tử Tiêu Phong kinh ngạc nhìn chăm chú đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi phun ra, Vũ Ngân mê mang ánh mắt dần dần hồi phục thanh minh, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tử Tiêu Phong. Tử Tiêu Phong cũng không biết Vũ Ngân chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đột nhiên bị Vũ Ngân gắt gao tiếp cận, mà lại cặp mắt kia hiện đầy tơ máu cực kỳ dọa người. Chỉ một thoáng, Tử Tiêu Phong trở nên có chút sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt Tử Tiêu Phong chính là khôi phục lại, hắn sợ cái gì, cái này Vũ Ngân hẳn là còn dám trước mặt mọi người giết người không thành, mà lại mình cũng không sợ đối phương mới đúng. Tỉnh táo sau Tử Tiêu Phong nhìn xem Vũ Ngân âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, nhưng tốt nhất thu hồi ngươi kia cao cao tại thượng thái độ. Ta cũng lười đưa ngươi thân phận đem ra công khai, bởi vì sớm tối có một ngày ta sẽ đem ngươi hết thảy hùng hăng xé nát. Quần xuống ngoan thoại, Tử Tiêu Phong liền quay người rời đi, chỉ lưu Vũ Ngân một thân một mình ở đây. Sau một lúc lâu, Vũ Ngân nhắm hai mắt lại, thở sâu cưỡng ép trấn tĩnh lại, chỉ là trên đất máu tươi còn bắt mắt nhắc nhở lấy Vũ Ngân vừa mới phát sinh hết thảy. Chương 24. Nhiễm lên màu đen giấy trắng đợi hết thảy ổn định về sau, Vũ Ngân lau đi khóe miệng máu tươi, trầm mặc về tới Lý gia. Vũ Ngân để Lý gia hạ nhân hỗ trợ đem mua được khu muối thuốc giao cho mấy người khác, mình thì về tới trong tiểu viện. Hiếm thấy, Vũ Ngân không có tu luyện, hắn giờ phút này đầu có chút mê man, nằm ở trên giường không biết không tự giác ở giữa ngủ thật say. Vũ Ngân trong giấc mộng. Trong mộng hắn trở lại từ thành, về tới hôm đó, lại một lần nhìn thấy kia nhân gian địa ngục. Trong mộng không có lần nữa tới qua lựa chọn, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là chiến tử, cùng tử tộc cùng tồn vong, hoặc là thoát đi, vứt bỏ tộc nhân một người sống tạm. Hắn không chút do dự liền lựa chọn cái trước. Nhưng đột nhiên địa, Vũ Ngân ý thức cùng trong mộng cổ thân thể kia chia lìa ra. Vũ Ngân ý thức đống nhiên quay đầu, nhìn xem cái kia Vũ Ngân không chút do dự trốn. Mà có được ý thức Vũ Ngân không cách nào động đậy, bị thuật pháp ba động bao phủ. Tại trong mộng bù dọa, Vũ Ngân ngồi xuống xoa xoa đổ mồ hôi. Ngồi ở trên giường, Vũ Ngân đột nhiên tố chất thần kinh nở nụ cười. Thì ra là thế, ta bản cam nguyện cùng gia tộc cùng tồn vong, nhưng bây giờ sống tạm xuống dưới, trong lòng trong bất chi bất giác đã nhận định ta là cái kia từ bỏ gia tộc thoát đi người. Cứ việc không phải ta mong muốn, nhưng cuối cùng sự thật chính là như thế. Mặc dù là lao tổ an bài, nhưng ta toàn bộ tiếp nhận. Trong lòng ta nhận định ta chạy trốn, việc này bất chi bất giác đã thành một cái kết. Bởi vậy trong lòng có hận, hận mình, hận thế gian. Bởi vì hận dài chôn đáy lòng, đã thành ma. Thái độ của ta cũng không phải là cao cao tại thượng, nhưng đích đích xác xác xem người khác làm kiến hôi, bởi vì đối bây giờ ta mà nói, thế gian không liên quan gì đến ta người đều có thể bỏ đi. Như lại về hôm đó, nếu không có lao tổ an bài, ta nên sẽ chết chiến đến cùng, nhưng cuối cùng là trốn vẫn là chết đã không cách nào xác định. Bởi vì hành vi cùng bản tâm đi ngược lại cho nên mới sẽ như thế sao? Vũ Ngân thần sắc đắng chát, túi đầu tự lẩm bẩm. Bởi vì bây giờ ta đã không còn bị quang minh chỗ vây quanh, cho nên ta mới không cách nào sử dụng quang minh kiếm sao? Trong ngọc giản quang minh kiếm nhẹ nhàng chấn động, truyền ra an ủi cảm xúc. Cảm nhận được quang minh kiếm an ủi, Vũ Ngân rơi xuống đáy cốc tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Đã quang minh kiếm còn chưa từng rời đi, còn nhận chính mình cái này chủ nhân, như vậy mình còn có hy vọng rút đi ma niệm, thoát ly hắc ám. Lòng người quang minh cùng trong bóng tối, giới hạn cũng không rõ ràng, mà tốt nhất phán đoán phương pháp chính là quang minh kiếm. Như quang minh kiếm không chê, như vậy đã nói còn chưa từng rơi vào hắc ám, còn chưa từng chân chính nhập ma. Khả năng đến quang minh kiếm nhận chủ người, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng cực kỳ quang minh người, cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng với quang minh kiếm. Nhưng trong lòng có được quang minh người giống như một trương trắng non giấy, rất là dễ dàng bị thế gian hắc ám chỗ xâm nhập. Mà chỉ có tâm trí cực kỳ kiên định người mới có thể từ đầu đến cuối ra nước bùn mà không nhiễm. Nhưng dạng này người từ đầu đến cuối quá ít, chớ nói trong lòng quang minh tồn tại, cho dù là không quên sơ tâm nhân thế ở giữa cũng cực ít. Bởi vậy trong truyền thuyết, quang minh kiếm chủ nhân cực ít, mà tới đối lập ảo biển kiếm, so sánh dưới chủ nhân nhiều hơn rất nhiều. Những người kia không có chỗ nào mà không phải là thế gian cực các người. Nhưng nếu có thể nhìn chung dòng sông lịch sử cũng sẽ phát hiện, những cái kia cực các người đại đa số đều trải qua nhân gian thảm kịch. Có lẽ ở trước đó, những người này cũng không phải đại gian đại ác người, nói không chừng bọn hắn còn đã từng rất là thiện lương. Có lẽ chỉ có những cái kia tâm hướng qua mình, lại cuối cùng bất hạnh rơi vào hắc ám người mới có thể chân chính cảm nhận được như thế nào ảm nguyên. Bởi vậy quang minh kiếm chủ nhân đều là chúa cứu thế tồn tại, mà ảm nguyên kiếm chủ nhân lại thường thường đều là bị thế gian vô tình đoạt đi toàn bộ người đáng thương. Nhắc tới cũng xảo, cái này nghe đồn từ xưa đối lập hai thành truyền thuyết chi kiếm từ đầu đến cuối chưa từng tại cùng một cái thời đại xuất hiện. Từ quang minh kiếm truyền đến một chút tấm áp, để Vũ Ngân chấn phấn rất nhiều. Hắn không muốn rơi vào hắc ám, không muốn biến thành một cái xem thiên hạ thương sinh làm kiến hôi người vô tình. Hắn càng nhiều muốn cùng thế gian cùng nhau tiến lên, cảm thụ thế gian mỹ hảo. Lúc này đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Vũ Ngân mở cửa đến, phát hiện là Tử Tiêu Nhiên, có chút nghi hoặc nhìn đối phương. Trông thấy Vũ Ngân không phản ứng chút nào, Tử Tiêu Nhiên nghi ngờ nói, ngủ ngộng, nên đi đường. Vũ Ngân không khỏi ngây ngốc một chút, hắn cảm thấy mình mới ngủ không bao lâu, nhưng thế mà đã là ngày hôm sau. Có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Vũ Ngân cười khổ nói, có lẽ là trước đó chưa hề từng đi xa nhà, quá mệt mỏi đợi lát nữa, cái này tới. Không bao lâu, một đoàn người tại Lý gia ngoài cửa tập hợp, mà Tử La đại trưởng lão cùng Lý Vân hai người vừa nói vừa cười xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử La đại trưởng lão ôm quyền nói, "Lý Vân huynh, sau này còn gặp lại, có cơ hội đến ta Tử gian đếm thử sơn thanh thành đặc hữu rượu ngon." "Ha ha ha, nhất định, Tử La huynh, bảo trọng." Lý Vân cười to nói. Đám người hướng Lý gia tộc người bái biệt về sau, liền hướng phía cửa thành xuất phát, chuyến này đã đi một nửa, lại có nhiều nhất 7 ngày liền có thể chống đỡ đến đô thành. Rời đi sơn quận thành về sau, không ít người còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, hình như có chút không bỏ, ngắn ngủi một ngày không đến, bọn hắn cũng đã cảm nhận được sơn quận thành mị lực. Kia là cùng sơn thanh thành cảm giác hoàn toàn khác biệt, thậm chí tại bọn hắn bây giờ xem ra, sơn thanh thành đã không đáng giá nhắc tới. Đối với cái này, Tử La mấy người cũng không nói gì thêm mặc cho bọn hắn đi. Không kiến thức đến thiên địa chi lớn, vậy liền vĩnh viễn cũng chỉ là hết ngồi đại giếng, chỉ có kiến thức về sau, mới có thể có lấy hóa thành côn bằng bay lượn ở thiên địa một tia cơ hội. Nhóm người mình đã giả, như vậy liền để người trẻ tuổi thay mình đi thực hiện đây hết thể đi. Đang lúc hoàng hôn, vương gia cũng tới đến sơn quận thành, bọn hắn ở trong thành không có giao hảo gia tộc, chỉ có thể ở khách sạn nghỉ ngơi. Tại Vương Đảo cố ý nghe ngóng dưới, hắn biết được lúc sáng sớm Tử gia tộc nhân từ Lý gia rời đi tin tức. Biết được đối phương so với mình nhiều một ngày hành trình về sau, Vương Đảo ánh mắt có chút chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Đi một ngày, Vũ Ngân bọn người ở tại một chỗ tương đối rộng lớn khu vực dừng lại, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Tại sơn quận thành đã lại lần nữa chỉnh đốn một chút, bởi vậy vật tư cũng là đầy đủ, một đoàn người cũng chưa chắc mỏi mệt, lều vải chuẩn bị cho tốt về sau, đám người liền sớm chui vào thuộc về mình kia một chỗ. Vũ Ngân lặng lẽ rời đi trận địa, xác định không có bất kỳ người nào theo tới điều kiện tiên quyết tại cái nào đó tảng đá lớn chỗ ngồi xuống. Hắn đem bức họa kia cùng quạt sắt từ chữ vật bên trong ngọc giản đem ra. Thanh này quạt sắt vô luận hắn thấy thế nào, tựa hồ cũng nhìn không ra có tác dụng gì, càng phân biệt không ra đến ngọn nguồn là loại kia loại hình linh khí. Hồi lâu sau đành phải thôi, tiếp theo lại bắt đầu nhìn bộ kia họa. Bức họa này người thấy không rõ, nhưng cũng hiểu biết là một nữ tử. Mở ra bức họa này sau kia nghiêm nghị chính khí để Vũ Ngân trong mắt có một tia ngưng trọng, có thể đem nghiêm nghị chính khí trong bức họa biểu hiện ra ngoài, như vậy bức họa này nguyên bản chủ nhân tất nhiên cực kỳ không tầm thường. Chỉ tiếc bức họa này ẩn chứa linh hải chi kích chỉ có 3 lần. Cầm lấy bức họa này, trong đó gieo thuộc về Vu Ngân thần thức, chỉ là thần niệm khẽ động, vẽ lên liền ẩn ẩn có linh lực thôi động, gặp này Vu Ngân vội vàng dừng lại. Có bức họa này ba đòn chi lực, cho dù là linh hải cảnh, Vu Ngân cũng có thể tự vệ vô ngại.